Sau đó, Chu Ất nhìn xem Hoành Đao Đầu Đà, cười nhạt, "Hòa thượng, ngươi chậm, bất quá, cũng nhiều thua thiệt có ngươi." Hắn mới vừa rồi không có nói chuyện, chính là không nghĩ thông miệng, lẳng lặng chờ lấy hòa thượng này đem hết thể nói rõ, hắn tự nhiên thân phận tự nhiên là có thể rõ ràng. Hoành Đao Đầu Đà giờ phút này nghe được Chu Ất thanh âm, lập tức khó nén vẻ kích động, thanh âm này, quả thật chính là tiền bối. Hoành Đao Đầu Đà chính miệng nhận ra. Trong chốc nhóm này, Hàn Công Độ, Lăng Độ Hư, Bích Trời trong bọn người vẻ chấn động không còn che giấu. Vị cao nhân kia, thật là người thanh niên này ba. Chu Ất nhìn xem những người khác, mỉm cười, nói, lần này, các ngươi nhưng tin tưởng ta đi. Hàn Công Độ lập tức bị cái nhìn này nhìn xem khẩn trương không thôi, hắn tranh thủ thời gian thật sâu hô hấp, lập tức tiến lên, kích động không thôi không người. Hàn Công Độ có mắt không biết chân nhân, vô lễ lãnh đạo, thật sự là trả hết thứ tội. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang đáng tiếc Hoành Đao Đầu Đà trong miệng kia thần bí cao nhân tuyệt không hiện thân. Nguyên lai, vị cao nhân này vậy mà đã sớm đi tới bọn hắn nơi này. Đúng là bọn họ trước đó chỗ để phòng vị này là Lâm thanh niên. Ngược lại là truyền ứng đối với cái này một màn rất là bình tĩnh, thật sự là Chu Ất, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Nửa năm trước, hắn liền kiến thức qua vị này Chu Minh, một thân khí thế như là thiên địa, hắn tại trước mặt liền như là một vóc đồng. Cho nên, có thể tùy tiện phá mất Mông Cổ Quốc Sư Bát Tư Ba biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, cũng thuộc về đương nhiên. Lúc này, các vị võ lâm bậc thầy rốt cục hoàn toàn tín nhiệm Chu Ất. Có thể tùy tiện kích thương Bát Tư Ba bậc này đại tông sư, thực lực đáng sợ như thế, hắn nếu thật là Mông Nguyên thế lực bên trong người, cần gì phải làm nhiều như vậy hoa văn, cho nên, bọn hắn rốt cục hoàn toàn tín nhiệm Chu Ất. Đồng thời, Hàn Công Độ bọn người lần nữa sợ hãi ôm quyền, vì vừa rồi lãnh đạm tiến hành xin lỗi. Cuối cùng, Hàn Công Độ nội tâm tràn đầy kích động, dạng này một vị cao nhân gia nhập, lần này phần thắng tuyệt đối đã có chín thành nhiều. Nhưng mà, lúc này, Hoành Đao Đầu Đà lại là nhớ tới trước đó trong rừng Chu Ất nói tới một sự kiện. Hắn đoán chừng khoảng cách hành động bắt đầu còn có một đoạn thời gian, vừa vặn muốn hiểu một chút mặt khác một cọc sắp quan hệ đến võ lâm lớn bí sự tình. Hoành Đao Đầu Đà giờ phút này hướng phía Chu Ất miệng tuyên Phật hiệu, cung kính hỏi, trước đó tiền bối từng nói mình cũng không phải là vô thượng tông sư. Còn nói vô thượng tông sư đã phiêu nhiên đi xa, không biết là ý gì. Khi Hoành Đao Đầu Đà hỏi ra câu này thời điểm, hoang miếu bên trong bầu không khí lại một lần nghiêm túc. Bọn hắn cũng nhớ tới vừa rồi đại sư lời nói câu nói này. Vô thượng tông sư, phiêu nhiên mà đi. Giờ phút này tinh tế nhấm nuốt mấy chữ này, một cỗ cảm giác không ổn từ mấy vị võ lâm tông sư trong lòng dâng lên, trong lòng vô ý thức nghĩ đến một loại khả năng. Thoáng chốc, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, không thể tin nhìn xem Chu Ất. Vô thượng tông sư hắn. Thật đã. Ngài lại là như thế nào rõ ràng? Chương 165, 500 thi thể xếp thành huyết lộ. Nếu như nói nhạc sách là quan hệ đến Hán thất khí vận mấu chốt chi vật, có thể xưng được là có thể hay không thu phục non sông thứ nhất lớn trọng yếu sự tình, như vậy vô thượng tông sư hạ lạc cùng sinh tử, chính là không chút nào kém cỏi hơn nhạc sách đệ nhị trọng yếu sự tình. Vô thượng tông sư lệnh Đông Lai tại toàn bộ võ lâm trên giang hồ địa vị sao mà trọng yếu, tựa như một đời cự nhân. Là tất cả võ lâm nhân sĩ đều muốn quỳ bái một đời thần thoại. Thế nhưng là, bây giờ vậy mà từ Chu Ất trong miệng đạt được vô thượng tông sư đã phiêu nhiên mà đi lời nói. Điều này có thể không cho ở đây chư vị tông sư tâm tình chấn động, có mấy vị càng là buồn từ đó đến, khó tả một lời chua xót, tựa như trưởng bối trong nhà đi Tây Phương trầm thống. Lệnh Đông Lai chi khắp cả võ lâm, tựa như cùng một cái trong gia tộc Lao Thái gia tôn sùng. Giờ phút này, Chu Ất nhìn thấy những người này phản ứng như thế, lại là yên lặng, nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta chưa từng nói qua vô thượng tông sư là chết. Hàn Công Độ bọn người lúc đầu cảm xúc phun trào, suýt nữa nhiệt lệ đều muốn lăn xuống tới. Giờ phút này, đông nhiên nghe lời ấy, trong lúc nhất thời lại không biết là nên bi thống vẫn là kinh ngạc, khó mà chuyển đổi cảm xúc. Vẫn là truyền ứng vị này không màng lợi danh, định rõ chí hướng người càng thêm ổn trọng, hỏi, Chu Huynh có thể nói chuyện nói được rõ ràng một chút. Chu Ất đứng chắp tay, chậm rãi nói, ngày ấy ta cùng truyền huynh phân biệt về sau. Ngẫu nhiên dạo chơi đến Thanh Cam sóng tỉnh giao giới, đường tắt sơ lạc Nam Sơn thời điểm, gặp được một chỗ tự nhiên thần công chế tạo địa giới, liền trong lòng khởi ý, lấy tâm biết tham dò vào trong đó, kết quả trong đó gặp được sớm đã tại võ lâm biến mất đã lâu vô thượng tông sư lệnh Đông Lai. Về sau, Chu Mô cùng vị này vô thượng tông sư luận đạo trăm ngày, tận mắt chứng kiến hắn giải khai cuối cùng một nước bế tắc, phá toái hư không mà đi, cái gọi là phá toái hư không phiêu nhiên mà đi, chính là lệnh Đông Lai bước vào trước nay chưa từng có võ đạo cảnh giới chi cao. Đã có thể siêu thoát sinh tử, rời đi thế gian, lại không phải trong hồng trần người. Chỉ một thoáng, nghe được Chu Ất trong miệng giảng thuật lệnh Đông Lai sự tình, đồng nhiên khiến mọi người tại chỗ không dám tin, kinh ngạc kinh ngạc. Võ đạo cảnh giới chi cao, siêu thoát sinh tử, phá toái hư không. Chu Ất thấy thế nhìn xem mấy người, nói, các ngươi không phải là vì kinh nhạn cung bên trong chiến thần đồ lục cùng nhạc sách mà đến, kia chiến thần đồ lục chính là một môn có thể khiến người siêu thoát sinh tử, phá toái hư không vô thượng kỳ thư. Nghe nói lời ấy, trong lúc nhất thời cái này mọi người tại đây tựa như đặt mình vào mộng cảnh. Bọn hắn mặc dù rõ ràng kinh nhạn cung bên trong có chiến thần đồ lục, thế nhưng là, lần này trọng yếu nhất mục tiêu, vẫn là tại nhạc sách phía trên, mặc dù đã sớm nghe thấy chiến thần đồ lục có thể khiến người siêu thoát sinh tử, nhưng từ xưa đến nay, đây đều là một kiện tin đồn, cũng không phải là có ai tận mắt chứng kiến. Hôm nay, nhưng từ thế hệ này thần bí cao nhân trong miệng nghe nói, võ đạo chí cao siêu thoát sinh tử cảnh giới thật tồn tại, đồng thời, vị kia vô thượng tông sư đã bước vào, đã vượt ra hồng trần thế tục. Đây quả thực tựa như đang nghe một cọc chuyện thần thoại xưa. Chuyên ứng lúc đầu cảm xúc từ đầu đến cuối bình tĩnh, giờ phút này bỗng nhiên nghe nói lệnh đông lai phá toái hư không, rốt cục lộ ra cảm xúc biến hóa, đó là một loại ngẩn người mê mẩn. Hắn này đến kinh nhạn cung trừ trợ giúp Trung Nguyên quần hiệp lấy được nhạc sách bên ngoài, có thể bên trên thông thiên đạo chiến thần đồ lục mới là hắn chân chính mục tiêu. Lúc đầu, chuyên ứng cũng là đối cái này cổ kim đệ nhất kỳ thư, chỉ nghe tên, tuyệt không có bất kỳ cụ thể ấn tượng. Giờ phút này, nghe nói Chu Ất nói ra chiến thần đồ lục chính là có thể khiến người như vô thượng tông sư như vậy bước vào võ đạo cảnh giới chi cao, phá toái hư không đồ vật, tựa như một cái hành tẩu tại mênh mông trên hoang dã bất lực người, lần đầu tiên trong đời, chân chính nhìn thấy tiến lên phương hướng. Như thế, liền có thể nghĩ mà biết truyền ứng trong nội tâm chịu cảm động. Nguyên lai vô thượng tông sư đã bước vào cảnh giới cỡ này, thật đáng mừng. Hàn công độ bọn người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cũng từ từ nội tâm vì vị này võ lâm thần thoại, một đời tông sư chỗ bước ra phi phàm thành tựu, cảm thấy mừng rỡ. Hiểu được lệnh đông lai sự tình sau, Hàn công độ lại lần nữa hỏi một vấn đề mấu chốt khác, xin hỏi tiền bối, kia bát tư ba hiện nay lại như thế nào rồi? Bát tư ba thực lực cường đại, hiển nhiên là bọn hắn xâm nhập kinh nhạn cung lớn nhất lực cản. Hoành đao đầu đã nói, tiền bối này tiếp thủ người này, không biết cuối cùng tình hình chiến đấu như thế nào. Chu Ất cười nhạt nói, người kia thụ ta một kích, đã nửa chết nửa sống, không cần quan tâm hắn, chính là hắn hoàn toàn không việc gì, cũng không cần lo lắng, lần này có Chu Mô tại, kinh nhạn cung chi hành liền tuyệt không bất kỳ sai lầm nào. Nghe nói thanh niên này tự tin như vậy bá khí lời nói, Hàn công độ bọn người rung động trong lòng. Cái này thần bí cao nhân cư nhiên như thế tự tin, có thể nói tuyệt không bất kỳ sai lầm nào. Mặc dù đã nghe được Hoành đao đầu đà trước đó đối với này cao nhân thực lực nói rõ, lại có hắn một kích trọng thương bát tư ba cường hãn chiến tích phía trước. Nhưng Hàn công độ bọn người y nguyên vẫn là cảm thấy, người này có lẽ thực lực tuyệt đại đương thời, nhưng tự tin như vậy, nhưng cũng để bọn hắn cảm thấy có chút cuồng vọng. Dù sao, kia kinh nhạn cung bên ngoài, thế nhưng là đồn trú vạn với Mông Cổ tinh nhuệ kỵ binh. Nếu là đã phá toái hư không vô thượng tông sư lúc này nói ra lời như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có chút không tin, bởi vì siêu thoát sinh tử bực này chữ đại biểu cảnh giới, quả thực đã không thể dùng nhân lực đến giới hạn. Nhưng ngươi lại không phải vô thượng tông sư, mạnh hơn vẫn là chỉ là người, cũng không phải là siêu thoát sinh tử cảnh giới. Nhân lực có khi tận, lực lượng một người, như thế nào dám nói có thể đối đầu vạn với Mông Cổ tinh binh. Cho nên, Hàn công độ mặc dù kinh hỉ Chu Ất thực lực phi phàm, đối với chuyến này, nhưng cũng nội tâm chỉ dám có 90% chắc chắn mà thôi. Đối Chu Ất phần tự tin này, bọn hắn đều cảm thấy có chút hoài nghi. Chu Ất nhìn thấy những người này mặc dù trên mặt không nói, nhưng là hắn tâm linh chi lực cỡ nào mẫn cảm, đã sớm tâm tư của bọn hắn hoàn toàn nắm giữ, chỉ là trên mặt cười một tiếng, sau đó nói. Tốt, đã người đã tề tiểu, liền chuẩn bị lên đường đi, kinh nhạn cung nên là muốn mở. Hàn công độ lấy lại tinh thần, gật đầu nói, không sai, chỉ nửa canh giờ nữa, cũng chính là giờ dần. Chính là kinh nhạn cung 30 năm vừa mở thời khắc. Đăng nhập. Nói chuyện, hắn lại đối chúng nhân nói, Tư Hán Phi mặc dù điều tập hắc đạo số đại cao thủ, lại tự mình dẫn đại tướng hợp vạn với tinh binh vây quanh kinh nhạn cung tứ phương, danh xưng chim bay khó nhập, nhưng kinh nhạn cung dù sao phạm vi cực lớn, hắn cũng không biết địa cung mở ra môn hộ cụ thể chỗ. Cánh cửa kia chính là tại kinh nhạn cung nhất phía Tây Thiên Điện hạ, từ địa cung mở ra, Tư Hán Phi lại đem binh lực đóng tại chủ điện, đây chính là chúng ta có thể lợi dụng yếu kém ưu điểm. Chu Ất nghe vậy, nói, việc này không nên chậm trễ, liền lên đường đi. Giờ phút này, Chu Ất dẫn đầu đi ra hoàng miếu. Hàn công độ, Lang độ hư bọn người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao lộ ra cười khổ. Cứ việc Chu Ất cũng không có nói cái gì chỉ huy loại hình lời nói, nhưng bọn hắn nhao nhao ở trong lòng đều cảm giác lần này nhân vật thủ lĩnh đã từ Hàn công độ cái này người đề xuất biến thành vị này thần bí cao nhân Chu Thái Ất. Đối với Chu Ất đến nói, hắn cũng không có tận lực biểu hiện ra ngoài cái gì. Nhưng hắn trên thân chỗ tự nhiên mà vậy phát ra một loại khó nói lên lời khí chất, khiến cái này tông sư đều theo bản năng chịu ảnh hưởng, có loại không ai dám không tuân theo ý tứ. Kinh Nhạn Cung bên trong. Tư Hán Phi một bộ mông cổ hoàng phục, đứng chắc tay, đứng thẳng Kinh Nhạn Cung chủ điện bên trong, lấy ôm cây lợi thỏ tư thái, chờ những cái kia Trung Nguyên quần hiệp vào cuộc. Dưới trường hắn mấy cao thủ đã sớm phân tán ra ngoài, mặc dù hắn cho rằng chủ điện nơi này chính là Kinh Nhạn Cung mở ra có khả năng nhất chỗ, nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ vài thủ kỳ hắn phương hướng. Trừ chủ điện bên này đóng quân 2.000 tinh binh, còn lại ba cái phương vị y nguyên có dưới trướng hắn đại tướng Nhan Liệt Xạ, Trung Nguyên Ma Môn Tất Dạ Kinh, Liệt Nhật Viêm, cùng Mông Cổ Quốc Sư Bát Tư ba tọa hạ đệ tử Tống Thiên Nam, Hách Thiên Ma bọn người các lĩnh 500 tinh binh, chấn giữ cái khác ba cái phương vị lối vào. Trừ qua cái này Kinh Nhạn Cung bên trong 3.500 tinh binh bên ngoài, Kinh Nhạn Cung bên ngoài còn có 8.000 sắc bén kỵ binh đóng giữ, chính là chuẩn bị bất chắc lúc, lấy cường đại kỵ binh nghiền ép lên đi. Đương kim trên đời, võ công lại cường hãn người cũng bất quá lấy một địch hơn 10 người. Chính là những cái được gọi là Trung Nguyên Võ Lâm Tông Sư cấp cao thủ, chỉ cần 100 binh sĩ, liền có thể hoàn toàn mài chết bọn hắn, càng đừng đề cập giờ phút này đóng giữ nơi đây đều là trong quân ngũ dũng mãnh hàng tướng, chỉ sợ chỉ cần 50 người, liền có thể vây giết bọn hắn một cái tông sư. Cho dù là Ma Tông Ngông Xích Hành, được Hoàng Chi Sư, Mông Cổ Đệ Nhất Nhân, nắm giữ tinh thần chuyển hóa vật chất kỳ công, võ công đã đạt thần ma chi cảnh, y nguyên cản không được tinh binh 500 chúng vây giết. Cái này chớ đừng nói chi là Vạn Tiễn Tề Xạ bực này đại sát khí. Võ lâm cao thủ khí công cương khí lại cường hãn, cũng vô pháp ngăn cản quần quận không dứt mũi tên lực trùng kích. Dù sao, bất kỳ cái gì sự vật mạnh hơn cũng có một cái hạn độ, cái gọi là thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn chính là này lý. Nhưng cuối cùng nơi đây đã tụ tập lớn như thế quân, Từ Hán Phi trong lòng y nguyên có loại không ổn thỏa cảm giác, loại cảm giác này rất là huyền diệu, là vừa gieo xuống ý thức nôn nóng. Bình thường có thể đối thời sự sớm dự báo người, chẳng lẽ một phương tiêu hùng thiên tiêu, loại bản lãnh này nhưng trợ giúp bọn hắn vượt qua trùng điệp nguy hiểm, đặt tới trước nay chưa từng có thành tựu. Từ Hán Phi hiển nhiên cũng là loại này một phương tiêu hùng, mặc dù hắn biết rõ bực này trùng điệp vây khốn, những cái kia Trung Nguyên quần hiệp không có khả năng có chút cơ hội đạt được, tất nhiên muốn bị mình một mẻ hốt gọn. Nhưng, y nguyên vẫn là khó mà đem trong lòng kia tia nôn nóng cảm giác san bằng. Hắn thầm hận quốc sư Bát Tư Ba hẹn xong muốn tới, lại còn chưa đến đây. Nếu là Bát Tư Ba bực này đại tông sư có thể cùng hắn cùng nhau tọa chấn, tất nhiên có thể để cho tâm hắn tự ổn định, tăng thêm tự tin. Hiện tại, liền chờ đợi không cần phát sinh cái gì ngoài ý muốn biến số. Nhưng, ngay tại Tư Hán Phi tâm tư lấp lóe lúc. Đồng nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Giết. Là tiếng la giết. Vội vàng không kịp chuẩn bị tiếng la giết. Không phải hướng nơi này mà đến, mà là Kinh Nhạn Cung phía tây. Tư Hán Phi sắc mặt dây lát biến, hắn thấp giọng gầm thét. Đáng chết. Kia không hiểu nôn nóng quả nhiên thành sự thật. Nhanh chóng truyền lệnh, gấp viện binh Thôi Sơn Kính chỗ. Kia tiếng la giết truyền đến địa phương, chính là phía tây Thôi Sơn Kính trấn thủ địa phương. Tư Hán Phi làm sao cũng không nghĩ tới, kia Trung Nguyên quần hiệp xung kích phương vị, thế mà không phải là của mình chủ điện, mà là phía tây. Cái này nói rõ, phía tây mới là Kinh Nhạn Cung địa cung mở ra địa điểm. Hắn thế mà hoàn toàn nghĩ xấu. Đột nhiên tới tiếng la giết, để Tư Hán Phi vừa kinh vừa sợ. Nhưng lại chưa hoàn toàn bị cái này kinh biến làm cho hoảng hốt, lập tức liền ổn định tâm thần, gầm thét một tiếng, triệu tập đại bộ phận binh lực, hướng phía tây mà đi. Mặc dù Kinh Nhạn Cung mở ra địa phương tự mình tính sai, thế nhưng là, nơi đó y nguyên có 500 tinh binh, ngắn như vậy khoảng cách, chỉ bằng mấy cái kia Trung Nguyên quân hiệp, căn bản cũng không khả năng xông đi vào. Nhưng mà, sự thật lại là, Kinh Nhạn Cung phía tây chỗ. Giờ phút này, Hàn Công Độ, Lăng Độ Hư bọn người hoàn toàn thất thần nhìn về phía trước đại triển thần ủy thanh niên kia. Trước mặt bọn hắn, cũng không thấy Chu Ất như thế nào động tác, nhưng là tất cả hướng bọn họ vọt tới Mông Cổ tinh binh, vậy mà toàn bộ từng cái ở trước mặt hắn 10 trượng chỗ nổ tung huyết vụ. Chu Ất cất bước tiến lên, bước chân không vội không chậm, lại là thông suốt, dẫn đầu đám người như vào chỗ không người. Hàn Công Độ bọn người tựa như hóa thân khôi lỗi đồng dạng, bất chi bất giác, liền đi theo thanh niên kia bước chân về sau. Thậm chí ngay cả binh khí đều không có lấy ra. Bọn hắn chậm rãi tiến lên. Phía trước hai bên là vô cùng quỷ dị, sợ người một màn. Chỉ thấy Chu Ất thần thái đạm mạc, từng bước một chậm rãi bước ra. Bốn phía là giống giận, thét chói tai vang lên sông lên Mông Cổ tinh binh. Nhưng không có một cái có thể tới gần hắn phương viên 10 trượng bên trong. Mỗi lần có Mông Cổ tinh binh hướng Chu Ất bọn hắn tới gần, đặt tới trong phạm vi 10 trượng, chính là huyết vụ đầy trời kinh bạo. Tựa như cái này 10 trượng phạm vi bên trong có ngàn cân cự lực. Mỗi bước vào tới một người, liền sẽ bị kia cô đáng sợ cự lực chấn thành thịt nát. Bất quá thời gian uống cạn chung trà. Chu Ất mang theo Hàn Công Độ đám người đã đi tới Kinh Nhạn Cung phía tây thiên điện bên trong. Mà hắn tám người chỗ tới trên con đường này, tựa như tu la máu đạo, khắp nơi trên đất thì nát, máu chảy thành sông. Hàn Công Độ bọn người bị cái này mộng ảo một đường chấn động đến không biết lời nói. Lúc đầu dự đoán chính là vô cùng thảm liệt một trận trùng sát, bọn hắn tất cả mọi người đã làm tốt hy sinh tại trùng sát bên trong chuẩn bị. Chỉ cần trong bọn họ có một người tiến vào Kinh Nhạn Cung bên trong, như vậy, liền tương đương với bắt lấy thu phục non sông hy vọng. Thế nhưng là, hiện tại, cái này, đây coi là cái gì? Bọn hắn liền theo vị này thần bí cao nhân Chu Thái Ất phía sau, một đao một kiếm cũng không phát, tựa như đi bộ nhàn nhã, phong khinh vân đạm đi qua 500 tinh binh ngăn cản. Quả thực liền tựa như đi tại nhà mình hậu hoa viên tùy tiện. Thế nhưng là, kia quay đầu nhìn một cái đầy đất bùn máu thịt xương cốt, lại là núi thây biển máu xâm nhiên, đem bọn hắn sinh sinh bừng tỉnh. Sau đó, nhao nhao lộ ra không thể tưởng tượng nổi rung động, nhìn chằm chằm phía trước người thanh niên này. Như thế thực lực, quả thật không hổ là có thể cùng vô thượng tông sư luận đạo trăm ngày tồn tại. Đây quả thực là thần ma chi lực. Bực này như mộng ảo vô thượng thiên uy. Chính là vô thượng tông sư lệnh Đông Lai đích thân đến, sợ cũng không gì hơn cái này. Bọn hắn, rốt cục hoàn toàn tin tưởng mới từ trong miệng người này nói ra tuyệt không sai lầm, là bực nào không giả. Cùng lúc đó, Tư Hán Phi chính xuất lĩnh 2.000 tinh binh về phía tây bên cạnh chạy đến, Kinh Nhạn Cung ngoại trú thủ 8.000 tinh binh cũng là cấp tốc mà đến. Đem phía tây chúng quanh làm thành một đoàn, cái khác hai vị trí Nhan Liệt Sạ, Liệt Nhật Viêm, Tất Dạ Kinh bọn người cũng là nhao nhao hướng này mà tới. Đồng nhiên, Tư Hán Phi trên mặt lộ ra không hiểu kinh hãi, vì sao phía trước tiếng la giết ngừng. Cái khác phương vị chạy tới Tất Dạ Kinh, Liệt Nhật Viêm mấy người cũng là đồng dạng. Tiếng la giết ngừng. Hẳn là những cái kia Trung Nguyên quần hiệp đã hết thể xa lưới. Nhan Liệt Sạ giờ phút này cười ha ha, cái gì võ lâm cao thủ, tại ta Mông Cổ tinh nhuệ thiết kỵ phía dưới. Hết thể bất quá một đám con kiến mà thôi. Võ lâm tông sư lại như thế nào? Chỉ cần 500 tinh binh, liền có thể đem những này cái gọi là võ lâm cao nhân, hoàn toàn rào sát. Cho dù là tâm tư chấn định đa nghi như Tư Hán Phi, giờ phút này cũng đồng dạng là như thế tâm tư, trong lòng cảm giác hơi thả lỏng. Dù sao, 500 tinh binh chấn thủ, tiếng la giết đông nhiên ngừng, chỉ có một cái khả năng, đó chính là, Kinh Nhạn Cung phía tây nơi này, đã chiến đấu kết thúc. 500 tinh binh phía dưới, mấy cái kia Trung Nguyên quân hiệp, đã sớm bị loạn đao phân thây. Thế nhưng là, chân tướng của sự thật là, khi Tư Hán Phi, Nhan Liệt Sạ, Tất Dạ Kinh, Liệt Nhật Viêm rốt cục chạy tới nơi này thời điểm. Một cỗ tựa như nhân gian địa ngục cảnh tượng thê thảm, để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy như bị sét đánh. Kia là, máu, thịt, bùn, xương, khắp nơi đều có. Trải thành một con đường máu. Con đường này huyết lộ nối thẳng Tây Cung Thiên Điện. Tại kia Tây Cung cổng, đứng vững mấy người, chính là Trung Nguyên quần hiệp, mỗi người quần áo đều là vô cùng sạch sẽ, như thế so sánh dưới chân bọn hắn đầu này máu nói. 500 bộ thi thể thịt nát xếp thành huyết lộ. Cỡ nào tương phản? Cái này chẳng lẽ không phải nói rõ bọn hắn không đánh mà thắng, liền giết chết được quân bên trong 500 tinh binh. Tư Hán Phi bọn người hoàn toàn bị một màn này chấn động đến hãi nhiên không biết lời nói. Cái này, đến tuật cùng, là xảy ra chuyện gì? Chương 166, Trạm Tư Hán Phi. Kinh Nhạn Cung phía tây. Tư Hán Phi bọn người xuất lĩnh mấy ngàn tinh binh chạy đến, vốn cho rằng tiếng la giết dừng lại, chính là nơi đây chiến đấu sớm đã kết thúc, những cái được gọi là Trung Nguyên quân hiệp, đã sớm chết tại 500 tinh binh vây giết phía dưới. Nào có thể đoán được, tới chỗ này, vậy mà là như thế này một bức thảm sợ chi cực, rung động lòng người chẳng cảnh. 500 tinh binh, toàn bộ hóa thành một chỗ thi thể, ngay cả hình người cũng nhìn không ra. Cái này Tư Hán Phi bọn người toàn thân đều đang run rẩy. Tựa như cảm thấy đang nằm mơ hư ảo. Thế nhưng là, chóp mũi chỗ truyền đến để người nghe ngóng buồn nôn gây mùi huyết tinh hôi thối, nhưng lại đem bọn hắn tàn nhẫn kéo về cái này hiện thực. Đây đều là thật. 500 tinh binh, toàn bộ bỏ mình. Là những người kia làm. Làm sao có thể? Đây là người trong võ lâm có thể có được thực lực sao? Không chỉ Tư Hán Phi đang kinh hãi tự hỏi, Bát Nhị Hốt, Nhan Liệt Xạ chờ đại tướng cũng là bị một màn này giật mình toàn thân lạnh buốt, bọn hắn rong ruổi xa trường. Được chứng kiến mấy vạn người thi thể, thế nhưng là đều không có trước mắt một màn này tới rung động. 500 người, đối mấy người kia toàn thân không nhiễm, quần áo sạch sẽ, ngược lại 500 tinh binh không một sống sót. Lúc này, cửa điện Hàn Công Độ bọn người cũng là quay đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn xem điện hạ cái này mấy ngàn tinh binh đã bao vây nơi này, trong lòng trực nhảy, không thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng, Chu Ất lại là sắc mặt chấn định, thản nhiên nói, các ngươi trước tiến vào, tìm cửa vào, bên ngoài nơi này giao cho ta. Hàn Công Độ bọn người trần chờ không quyết, tiền bối, chỉ ngươi một người. Cái này. Chu Ất khẽ như mày, nói, nhanh đi, chớ có chậm trễ thời gian. Nghe nói Chu Ất bất mãn quát lớn, Hàn Công Độ bọn người trong lòng run lên, hiện tại cũng đã đi tới nơi này, nếu là bởi vì nhất thời một lát không quả quyết, lầm đại sự, coi như hối hận cả đời. Cho nên, bọn hắn không do dự nữa, trực tiếp nhào về phía trong điện chỗ sâu. Kia kinh nhạn cung phía dưới địa cung mở ra chỗ, liền trong cung chín đạo cửa đá một trong số đó. Mắt thấy đại điện bên ngoài, Hàn Công Độ đám người đã đi vào, Từ Hán Phi trong lòng khẩn trương, giờ phút này cũng không lo được cái này cả đám thực lực đến tột cùng như thế nào đáng sợ, lập tức gầm thét hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, cho ta xông vào cung điện, quyết không có thể để bọn hắn tiến vào địa cung. Nghe nói lời ấy, chỉ một thoáng, giáp trụ, đao thương động tác thanh âm, nối thành một mảnh, giận vọt lên. Hơn 2.000 Mông Cổ tinh binh sao, tựa như một mảng lớn mây đen tiếp cận, sát khí thảm thảm, chấn động vân tiêu. Mà Tư Hán Phi dưới trướng võ lâm cao thủ so 2.000 tinh binh tốc độ nhanh hơn. Ma môn song hung tất dạ kinh, liệt nhật viêm lúc này một giết mà lên, tất dạ kinh một chiêu thiên ma kích thi triển đi ra, có thể nháy mắt đánh chết giết giang hồ nhất lưu hảo thủ uy lực đáng sợ, liệt nhật viêm trong lòng bàn tay thậm chí xuất hiện màu đỏ đen, hiển nhiên là tinh luyện công phu nội ra đến cảnh giới cực cao. Hai vị này ma môn song hung trong chớp mắt liền nhào thân mà lên, phía sau, theo đuôi Mông Cổ quốc sư Bát Tư Ba hai vị đệ tử đắc ý Tống Thiên Nam, Hách Thiên Ma tinh thần kỳ công nương theo lấy sắc lệnh, the thế quái khiếu thi triển mà ra, thanh âm lập tức để chung quanh binh sĩ đều trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, tựa như gặp được bình sinh lớn nhất khủng bố sự tình. Chuyện của tôi C. Hấm VN bực này bốn vị tuyệt đại cao thủ hợp lực đánh tới, chính là Hoành Đao Đầu Đà bực này Phật môn đệ nhất nhân đại tông sư cấp cao thủ, cũng phải nuốt hận hạ. Nhưng mà, Chu Ất chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, tôm tép ngại nhép, cũng dám lô mãng. Ngữ Phủ Lạc, cũng không thấy Chu Ất như thế nào động tác. Chỉ một thoáng, kinh nhạn cung bên ngoài nháy mắt có cố mưa gió đại tác sự hùng vị khí thế. Cố khí thế này tại cái này âm thanh lời nói rơi xuống thời khắc, trong chớp mắt lây sóng biển ngược lại nghiêng chi thế, đập quyển mà đi. Trong một sát na, bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ chỉ cảm thấy có sơn hải cự lực hướng trước mặt đánh tới. Lại kinh hoàn hồn, còn chưa hãi nhiên muốn trốn, đã là đã chậm. Khí thế cuốn ngược, tựa như vạn cân sóng biển đập mà tới. Nháy mắt. A. Rầm 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 ba. Kinh nhạn cung bên ngoài sàn nhà bị tung bay một mảnh, trong không khí nổ lên bốn đám huyết vụ, kia bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ xương cốt răng rắc, trong nháy mắt bị đánh ra thành khối vụn, bọn hắn huyết nhục tiếng nổ, như là làm người ta sợ hãi nhất tử vong thanh âm. A. Tư Hán Phi cả kinh trên mặt huyết sắc lớn mất. Lại nhìn đi, chỉ thấy Chu Ất chậm rãi cất bước hướng cái này 2.000 tinh binh mà đến, binh sĩ lập tức nhao nhao giống giận lấy thương mâu đâm bên trên, lại ai ngờ, phanh phanh phanh. Không một có thể đến gần lấy thanh niên mười trượng bên trong. Tư Hán Phi giờ phút này nhìn xem một màn này, tựa như đặt mình vào hầm băng bên trong, linh hồn đều tại run rẩy. Cái này. Hắn giờ khắc này, rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao những cái kia trung nguyên quần hiệp sẽ như vậy dễ dàng xông qua 500 tinh binh vây thủ. Tất cả đều là bởi vì trước mắt người thanh niên này. Hiện tại, xông đi lên chết tại dưới chân hắn tinh binh nhóm, những cái kia đã nhìn không ra thi thể thảm sợ tử tướng. Hoàn toàn cùng vừa rồi đầu kia núi thây huyết lộ bên trên thi thể không có sai biệt. Chính là người này ba. Chính là người này, hắn lực lượng một người, mang theo những cái kia trung nguyên quân hiệp, xâm nhập kinh nhạn cung. Một người, đem 500 tinh binh biến thành một đầu dữ tợn huyết lộ. Trên đời vì sao lại có loại người này? Tư Hán Phi trong lòng cuồng loạn, thực lực thế này, trên đời làm sao lại có người nắm giữ thực lực thế này? Chính là Mông Xích Hành cũng tuyệt không có khả năng làm được điểm này. Người thanh niên này, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bởi vì sự xuất hiện của hắn, để cho mình khổ tâm bố trí đại quân, lại như vậy không chịu nổi một kích. Ngay lúc này, Tư Hán Phi bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, cảm nhận được tựa như một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía chính mình. Nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Là Chu Ất nhìn chăm chú. Tư Hán Phi người mặc hoàng phục, cứ việc thân ở 2.000 tinh binh bên trong, lại là như thế dễ thấy, Chu Ất lập tức liền phát hiện vị này Mông Cổ thứ hai lớn nhân vật thực quyền. Lập tức Chu Ất trong miệng cười sang sảng một tiếng, Tư Hán Phi, Chu Mộ hôm nay thế nhưng là chuyên môn vì ngươi mà đến. Nói xong, Chu Ất nhẹ nhàng nâng tay. Cùng lúc đó, Tư Hán Phi cũng cùng một thời gian nghe được đạo này lời nói, là hoàn toàn nhằm vào hắn. Một nháy mắt, hắn liền cảm nhận được, một cỗ bất lực tuyệt vọng cảm xúc từ nội tâm sinh ra, cứ việc bên cạnh có 2.000 tinh binh ở bên ngoài còn có 8.000 kỵ binh viện trợ mà đến, nhưng ở lúc này, hắn vậy mà tựa như căn bản không cảm giác được một tia cảm giác an toàn. Khi hắn bị Chu Ất phát hiện thời điểm, liền đã tựa như lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy người kia giơ lên mình tay phải. Một nháy mắt, 2.000 tinh binh lập tức cảm nhận được cái này kinh nhạn cung phía tây bên ngoài, một cơn gió lớn cuốn ngược mà lên. Mà cái này cuồng phong sinh ra nơi phát ra, chính là người kia. Chỉ gặp hắn bàn tay nhẹ giơ lên, lập tức, tựa như không khí chung quanh đều tại chiều hắn hội tụ, 2000 tinh binh nhao nhao kinh hãi không chịu nổi. Lại một khắc, một cỗ vồ bắt chi lực, tại chúng lửa người trên không xuất hiện. Tư Hán Phi chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người đều không bị khống chế từ trên mặt đất bay lên, thân thể của hắn đã hoàn toàn cứng ngắc, không thể động đậy. Một nháy mắt, Tư Hán Phi thần thái đã hoàn toàn hoảng hốt. Kinh nhạn cung phía tây nơi này, tính như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả chuẩn bị xông đi lên Mông Cổ tinh binh, nhao nhao ngây người nguyên địa, không dám tin nhìn xem vương gia cứ như vậy bị bắt bay lên bầu trời, sau đó, máu chậm rãi từ bầu trời thấp. Cuối cùng, là Tư Hán Phi thân thể rơi xuống. Thế nhưng là, không có đầu. Chu Ất nhẹ nhàng một chiêu, liền đem viên này đầu người cầm trong tay, nhìn xem Tư Hán Phi mặt, hắn trước khi chết vẫn là một mặt mở mịt cùng hoảng hốt. Khả năng vị này Mông Cổ ba đại tông sư một trong, tuyệt đại cao thủ, một đời Mông Cổ thân vương, làm sao đều không có khả năng nghĩ đến, mình lại sẽ chết dễ dàng như vậy. Trong chớp nhoáng này, tĩnh, nơi này cơ hồ tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó, ước chừng là mấy hơi thở, hoặc là càng dài. Một đám chúng lừa người binh sĩ bỗng nhiên phát ra chấn động phương viên vài dặm tuyệt vọng gào lên đau xót. Vương gia chết. A, giết a. Tư Hán Phi cái chết, không chỉ có không có để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng, ngược lại càng thêm tăng thêm lửa giận, đó là một loại bi phẫn chi cực nổi giận, cơ hồ khiến những người Mông này đều quên mình phải chăng có thể thật giết chết người, giờ phút này hoàn toàn không muốn mạng hướng phía Chu Ất giết tới đây. Giết, giết, vì vương gia báo thù ba. Tại nhiều như vậy tinh binh trước mặt, Chu Ất cứ như vậy dễ dàng lấy xuống Tư Hán Phi đầu lâu, điều này có thể để cho lừa người binh sĩ không cảm thấy kinh thiên động địa bi thương và lửa giận. Tư Hán Phi chi tại Mông Cổ đế quốc, sao mà trọng yếu? Vị này đế quốc thứ nhất đại công thần, thế mà liền tại bọn hắn trước mặt, bị người như vậy mà đơn giản lấy xuống đầu lâu. Hận, cắn răng nghiến lợi hận. Giận, nổi giận ba. Khó nói lên lời nổi giận. Chỉ một thoáng, nơi này bạo động nháy mắt phát sinh. Cùng một thời gian, kia kinh nhạn cung bên ngoài xuất hiện lần nữa hàn công độ bọn người, bọn hắn xuất hiện tại ngoài cùng một khắc, chính là Mông Cổ các binh sĩ lửa giận ngút trời, không muốn sống xông lên thời điểm. Bọn hắn nhao nhao bị cái này tiếng kêu giết rầm trời động tĩnh dọa cho phát sợ. Chuyện gì xảy ra? Lại một cái chớp mắt, bọn hắn cảm thấy thấy hoa mắt, Chu Ất phiêu nhiên thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Hàn công độ bọn người tranh thủ thời gian nói ra, tiền bối, bên trong có 9 đạo môn hộ, chỉ có truyền ưng một người tiến vào, chúng ta đều tìm kém, truyền ưng như là đã tiến vào, chúng ta nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, hiện tại rời khỏi nơi này trước, chỉ chờ truyền ưng cuối cùng từ kinh nhạn cung ra liền có thể. Chu Ất gật đầu, nói, vậy liền rời đi. Đông nhiên, ngay lúc này, Lăng Độ Hư toàn thân run rẩy lên, hắn lệ nóng doanh tròng nhìn xem Chu Ất. Đây là Tư Hán Phi. Hàn công độ nhất thời còn không có kịp phản ứng, chờ hắn thuận Lăng Độ Hư ánh mắt nhìn sang. Lập tức, hắn cũng sắc mặt biến 10 phần đặc sắc, đó là một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Tư Hán Phi đầu lâu. Thật là Tư Hán Phi. Mông Cổ đế quốc thứ nhất trong quân nguyên soái, Tư Hán Phi lại bị chém. Vị tiền bối này là như thế nào làm được? Tư Hán Phi vậy mà chết rồi. Như không có người này, Mông Cổ đế quốc chí ít thực lực suy yếu 3 phần. Đây quả thực so thu hoạch được nhạc sách còn để bọn hắn cuồng hỉ. Chu Ất lại không cho bọn hắn nói thêm cái gì nói nhảm thời gian, cau mày nói, những này ra ngoài lại nói, kia kinh nhạn cung bên ngoài 8000 kỵ binh lập tức liền muốn tới, nếu là vạn tên cùng bắn phía dưới, chính là ta cũng không có mấy phần tự tin rời đi, đi trước lại nói. Trải qua Chu Ất nhắc nhở, hàng công độ bọn người mặc dù nội tâm khó tả kích động rung động chi tình, nhưng cũng rõ ràng nơi đây không phải đàm luận chi địa, hết thể rời đi trước lại nói. Sau đó, Chu Ất nhìn xem những này không muốn sống xông lên lừa người binh sĩ, vung tay háo một cái, một cơn gió lớn đất bằng mà lên, chỉ một thoáng, cắt đuôi cuồn cuộn. Tại cái này ngay miệng, Chu Ất dẫn đầu trùng sát, một đường ngày càng ngạo nghễ. Lao ra đoạn đường này, so sông tới lúc càng thêm gian nan, dù sao lúc đi vào chỉ là công kích 500 tinh binh điểm yếu, bây giờ rời đi, nhưng lại vạn với Mông Cổ tinh binh vây khốn kinh nhạc cùng, càng có Tư Hán Phi cái chết kích thích, khiến cái này lừa người binh sĩ cũng không cần mệnh giống giận xông lên. Đoạn đường này, vô số thi thể tại Trung Nguyên quần hiệp bên người sinh ra. Cứ việc ra ngoài lúc bị tiến đến càng thêm gian nan, nhưng may mắn, hiện tại chỉ là chạy trốn, có thể từ bất luận cái gì phương vị rời đi, cũng không cần cùng người dây dưa, cho nên áp lực cũng nhỏ không ít. Tại 8000 Mông Cổ tinh binh còn chưa hình thành vây giết trước đó, mấy vị này dù sao cũng là võ lâm tông sư, một lòng đào mệnh, lại có Chu Ất ở bên, sau nửa canh giờ, rốt cục hoàn toàn thoát đi kinh nhạc cung. Chỉ có Song Tuyệt Quải bị chặt đứt một cái cánh tay, những người khác không có gì đáng ngại. Lại có hai khắc loại, tứ tán thoát đi đám người lần nữa sẽ cùng. khi mọi người sẽ cùng về sau, nhưng không thấy Chu Ất. Chu Thái Ất tiền bối đâu? Lăng Độ Hư nhìn xem Tư Hán Phi đầu lâu vậy mà tại Hàn Công Độ trong tay dẫn theo, nhưng không thấy Chu Ất một thân. Hàn Công Độ ánh mắt lộ ra nhìn xem Tư Hán Phi đầu lâu, khó nén kích động sùng bái, nói, tiền. Tiền bối để chúng ta chờ một chút, hắn đi đón truyền ưng. Chương 167, Thiên Cương Người, Tứ Chính Chi Khí Giã. Kinh Nhạn Cung một trận chiến. Mông Cổ Đế Quốc thứ hai nhân vật thực quyền Tư Hán Phi bị chém đầu, dưới trướng số đại cao thủ nhao nhao mất mạng, thế nhưng là tập kết lớn như thế quân, cao thủ như thế muốn giết chết chính đạo quần hiệp, lại không một cái xa lưới. Chính đạo quần hiệp một cái chưa chết, ngược lại Mông Cổ Đế Quốc bên này nhận lấy trước nay chưa từng có trầm thống tổn thất. Vạn với tinh binh vây quanh Kinh Nhạn Cung, chỉ vì giết chết mấy cái võ lâm cao thủ, cuối cùng ngược lại đem đế quốc vương ra, Mông Cổ đệ nhất công thần Tư Hán Phi tính mệnh mất đi. Loại này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng hoang đường sự tình, cứ như vậy chân thực phát sinh. Chính đạo quân hiệp một cái cũng không xa lưới, cuối cùng càng là chẳng biết đi đâu, Mông Cổ đại quân đành phải mang đầy ngập hận giận, về trước phần lớn bẩm báo được hoàng hốt tất liệt trận này kinh thiên biến cố. Sau đó, đại quân chuyển di, trở về. Có thể tưởng tượng Tư Hán Phi cái chết chuyển về nguyên phần lớn về sau, hốt tất liệt là như thế nào tức giận. Mông Cổ đế quốc có thể có hôm nay bản đồ, Tư Hán Phi là đệ nhất công thần. Tài năng quân sự của hắn là Mông Cổ đế quốc có thể đặt xuống Âu Á đại lục nhân tố trọng yếu. Càng không cần sách, chính là bởi vì có nắm giữ trong quân đại quyền hoàng đệ Tư Hán Phi đối hắn ủng hộ, hốt tất liệt mới có thể ổn thỏa đại hán chi vị. Hiện nay Tư Hán Phi cái chết, không nói đối Mông Cổ đại quân sĩ khí ảnh hưởng, chính là hắn hoàng vị cũng có khả năng nhận những huynh đệ kia thúc bá ngấp nghé. Mà kháng được nghĩa quân hiển nhiên cũng sẽ bởi vậy lòng người đại chấn, Mông Cổ muốn hoàn toàn thống nhất Trung Nguyên, chắc chắn bởi vậy xuất hiện không thể nào đoán trước gương ngạnh chống cự. Lại càng không cần phải nói, trong chốn võ lâm, cũng sẽ bởi vì vị này Mông Cổ ba đại tông sư một trong bỏ mình, cảm thấy chấn động không chịu nổi. Đây đều là Tư Hán Phi cái chết sinh ra liên tiếp ảnh hưởng. Nhưng, đây chính là Chu Ất muốn đạt tới hiệu quả. Hắn đã quyết định chém dụng thế giới này hai đầu rồng, Mông Nguyên chính là đứng mũi chịu sào động thủ đối tượng, quét sạch chém cái này rồng là không được, nhất định phải còn muốn nâng đỡ thuộc về Hán thất rồng. Tới đây chém giết Tư Hán Phi, cứu Trung Nguyên quân hiệp, trợ bọn hắn cầm tới nhạc sách. Tăng trưởng người Hán nghĩa quân thực lực, chính là hắn bước đầu tiên hành động. Này vị áp chế địch chi cánh tay, chúng ta chi phong mang. Đây chính là Chu Ất đến đây Kinh Nhạn Cung mục đích duy nhất, cùng này so sánh, Kinh Nhạn Cung bên trong chiến thần Đồ Lục đều bị hắn đặt ở vị thứ hai. Hiện tại, hắn đã hoàn thành mục đích duy nhất, lấy xuống Tư Hán Phi thủ cấp, thật to thất bại người Mông Cổ sĩ khí. Chu Ất ngẩng đầu hướng phương Bắc nhìn lại, đã có thể lợi dụng ngũ vận hóa lôi thủ bên trong bí pháp cảm ứng được, thuộc về Mông Cổ quốc vận có một tia dung chuyển. Cái này tia dung chuyển mặc dù sẽ không đả thương cùng cự vô bá Mông Cổ đế quốc đại thể, một cái Tư Hán Phi, cố nhiên trọng yếu, lại sẽ không bởi vì hắn cái chết, liền để Mông Cổ cái này từ trước tới nay thứ nhất lớn bản đồ cự vô bá đế quốc thương cân động cốt, bất quá, Chu Ất muốn hiệu quả đã đạt thành. Chỉ có trước tiên ở đầu này quốc vận chi long trên thân lưu lại vết thương, ngày sau chạm nó thời điểm, mới có thể phân thắng. Chu Ất ánh mắt lấp lóe. Mặc dù hắn đã chế định hạ muốn đem cái này hai đầu man di long vận đặt vào mình lịch thiên thần thông bên trong, xem như lương thực, nhưng các loại cần chuẩn bị vẫn phải làm. Đầu tiên, chính là thực lực tăng lên. Hắn cảnh giới bây giờ đã đạt đến thai tàng đỉnh phong, nếu là vận dụng thập nhị đô thiên thần sát pháp, có thể đem tu vi tăng lên đến thiên cương cảnh giới đỉnh phong, nhưng coi như như thế, tương lai đối với thượng cổ hướng nay đến tất cả phá toái hư không người, y nguyên không đủ. Hắn mặc dù có tự tin, lại sẽ không tự đại. Cho nên, liền cần hắn tại Trạm Long trước đó, đem bản thân tu vi chân chính tăng lên đến thiên cương cảnh giới. Đến lúc đó, phối hợp có thể để tu vi phóng đại thập nhị đô thiên thần sát pháp mới có phần thắng. Mà Kinh Nhạn Cung bên trong chiến thần Đồ Lục, chính là hắn có thể lấy chi đột phá tu vi nơi mấu chốt. Nay cổ kim đệ nhất kỳ thư, được vinh dự siêu thoát sinh tử thiên đạo chi điển, bên trên thông thiên đạo, bản thân cũng không ghi chép bất luận võ công gì, chỉ là một vài bức bức họa, hợp với thuần túy nhất thiên đạo chí lý. Có câu nói là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Cái này chiến thần Đồ Lục mặc dù không phải võ công, lại là luận võ công chân quý hơn ngàn vạn lần thiên địa chí lý. Bất luận kẻ nào đều có thể từ trong đó ngộ ra đến nhất thuộc về mình vô thượng võ công. Chỉ cần minh bạch thiên địa chí lý, như vậy chân khí, kỹ pháp, chiêu thức các loại liền đều là có thể tin tay nhặt ra dễ dàng. Từ xưa đến nay tứ đại kỳ thư chiến thần Đồ Lục, Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điển. Này bốn bản được vinh dự võ lâm trăm ngàn năm qua mạnh nhất võ công kỳ thư, nhưng kỳ thật, sau ba bản tất cả đều là thoát thai từ chiến thần Đồ Lục. Trường Sinh Quyết chính là Quảng Thành Tử sáng tạo, hắn chính là bởi vì tại Tam Hoàng thời kỳ ngẫu nhiên tiến vào Kinh Nhạn Cung bên trong, bằng chiến thần đồ lục sở ngộ, tại mới sáng chế ra trường sinh quyết về sau, lần nữa tiến vào kinh nhạn cung bên trong khổ tu tuế nguyệt, phương vỡ vụn mà đi. Thiên ma sách bên trong đạo tâm trùng ma đại pháp, cũng là bởi vì năm đó ma đế tạ ngắm trong lúc vô tình tại một xuân thu cổ mộ ở trong đạt được liên quan tới thượng cổ chiến thần đồ lục phá toái hư không ghi chép, mới có sau cùng đạo tâm trùng ma đại pháp tầng cao nhất. Một đời ma đế hướng vũ điển chính là bằng vào này ma công, phá toái hư không mà đi. Về phần sau cùng từ hàng kiếm điển là lúc trước từ hàng tĩnh trai người sáng lập ni bởi vì cơ duyên xảo hợp lật xem ma đế tạ thiếu ma đạo tùy tưởng lục, từ đó cũng biết chiến thần đồ lục phá toái hư không chi bí mật, coi đây là phương hướng, sáng chế ra từ hàng kiếm điển. Nói tóm lại, cái này bốn môn kỳ thư đều là lấy phá toái hư không mục tiêu võ công, về sau ba bản, cũng tất cả đều là bởi vì chiến thần đồ lục đôi câu vài lời, mới có bọn chúng sinh ra. Như thế, liền có thể tưởng tượng. Làm võ lâm mặt khác tam đại kỳ thư căn nguyên chi chiến thần đồ lục, trong đó bên trong đến tột cùng đã bao hàm cỡ nào vô tận, thâm ảo thiên địa vũ trụ chí lý. Chu Ất hiện tại là thai tàng cảnh giới, bước kế tiếp tu hành chính là thiên cương. Thiên cương cương chữ, chính là một cái bốn một cái chính, tên như ý nghĩa, thiên cương chính là tứ chính chi khí, cũng là thiên địa bản nguyên. Cái gọi là tứ chính chi khí, từng cái thế giới có khác biệt cách gọi, có gọi là tứ tượng, cũng có gọi là địa thủy hỏa phong, cách gọi dù khác biệt, nội hạch lại tương tự. Cái này tứ chính chi khí, chính là thái dương thái âm thiếu dương thiếu âm. Thiếu âm, thiếu dương vì thiên địa tự nhiên trực tiếp nhất âm dương hiển hóa, nhất là trực quan biểu hiện chính là nóng lạnh, lạnh nóng, động tĩnh, bực này đối lập lẫn nhau bản chất. Mắt thường có thể nhất trực tiếp nhìn thấy coi như thuộc nhật nguyệt hai tượng, thuộc nhất trực quan âm dương hình thái. Trời sinh vạn vật, ai cũng ra âm dương ngũ hành bên trong, âm dương vì đó cơ, ngũ hành vì đó hình. Đối lập lẫn nhau khắc chế, như thế, mới là một cái hoàn chỉnh thiên địa vũ trụ. Tại Chu Ất kiếp trước, nhà khoa học đưa ra thuyết tương đối cũng là cái này đồng dạng đạo lý. Đương nhiên, đây chỉ là thiếu âm, thiếu dương cảnh giới. Thiếu âm, thiếu dương là nhất trực quan âm dương hiển hóa. Khi dẫn động thiếu âm thiếu dương chi khí về sau, liền muốn đem thiếu âm thiếu dương hóa thành cấp độ càng sâu thái âm thái dương. Cái gọi là thái âm, chính là cực ba cả đời biến, lại phục sinh dương, thái âm bên trong ẩn thiếu dương. Mặt trời là cực dương sinh biến, lại phục sinh âm, thái dương bên trong ẩn thiếu âm. Như thế mới là tuần hoàn không thôi, thiên địa điểm cuối cực chí lý. Như thế, mới thật sự là thiên địa bản nguyên nuôi liền thiên cương, lấy thiên cương rèn luyện thánh thai, liền tương đương với Tây Du ký bên trong con khỉ kia, trời vi phụ, đất là mẫu, hợp thiên địa bản nguyên mà sinh. Cho nên, Chu Ất tiếp theo bộ phận tu luyện, chính là dẫn động thiên địa bản chất âm dương chi khí nhập thể, mượn thiên cương chi lực rèn luyện thánh thai, một bước này liền cứ gọi là thiên cương. Đây chính là thiên cương cảnh giới tu hành. Chu Ất tuy nói chế định hạ liễu vô bên trên đại đạo phương hướng, nhưng là dù sao đại đạo con đường, không thể một lần là xong, vẫn muốn cước đạp thực địa chậm rãi tới. Hắn muốn như tổ thần như vậy sáng tạo thiên địa, giờ phút này còn quá sớm, cho nên vẫn là muốn làm từng bước tiếp tục hướng phía đầu này chủ thế giới con đường tu luyện đi xuống, đợi đến một ngày kia, có được cơ duyên và thực lực, mới có thể thực tiễn mình đại đạo. Hắn tự tin, lại không tự đại. Cho nên... thế giới này ẩn chứa vô thượng chí lý chiến thần đồ lục hắn tự nhiên sẽ không bỏ chi không cần, thiên địa chí lý không phân đúng sai, chỉ có hữu dụng hay không phân chia. Sau đó, Chu Ất lần nữa về tới kinh nhạn cung bên ngoài, đã chém giết Tư Hán Phi hắn, cũng cần giống như truyền ứng học cái này chiến thần đồ lục. Kinh nhạn cung mặc dù độ ngành lớn Mông Cổ chú quân đã rút lui, vẫn còn có một số nhỏ binh lực đóng giữ, vì không buông tha những cái kia trung nguyên quần hiệp lần nữa trở về cơ hội. Chỉ bất quá, Chu Ất tu vi bực nào. Lấy tâm linh của hắn cảnh giới, đã có thể tùy ý ảnh hưởng người bình thường, coi như quang minh chính đại đứng tại một cái Mông Cổ binh sĩ trước đó, người kia cũng sẽ không có mảy may phát giác. Cho nên, hắn lần nữa tiến vào kinh nhạn cung không có chút nào khó khăn. Giờ phút này, kinh nhạn cung đã một lần nữa quan bế, không thể cường lực tiến vào, nhưng Chu Ất đã có tiến vào thập tuyệt quan kinh nghiệm, lần này tiến vào giống nhau cấu tạo, tính chất kinh nhạn cung, cũng là xe nhẹ đường quen. Cứ việc kinh nhạn cung vật liệu đá tinh chất so sánh với thập tuyệt quan càng cứng rắn hơn, bất quá cảnh giới đã phóng đại Chu Ất, vẫn là thuận lợi lấy tâm niệm tiến vào trong đó. Hắn không phải nhục thân tiến đến, không cần đi kia cố định con đường, trực tiếp xuyên qua vách đá, đi tới chiến thần điện bên ngoài. Nơi đây có động thiên khác, thậm chí có ánh sáng sáng sinh ra, là từ trong lòng núi bên trong một chút không biết tên thạch nhũ bên trên phát ra. Chu Ất tâm niệm có thể cảm giác được, tại cung điện kia bên ngoài đầm nước ở trong có một đầu khổng lồ sinh vật. Kia nên liền chính là thủ hộ chiến thần điện đầu kia xuất sinh đi. Chu Ất không để ý đến cái này ma long, kia ma long cũng không phát hiện được Chu Ất trạng thái tinh thần. Giờ phút này truyền ưng nên là đã tiến vào. Chu Ất tâm niệm lóe lên, trực tiếp tiến vào chiến thần điện ở trong. Giờ phút này, chiến thần điện bên trong. Chuyên ưng xuyên qua cửa vào duy nhất kia, trải qua ngàn tầng thêm đá, rốt cục tiến vào chiến thần điện bên trong. Giờ phút này, hắn liền tựa như một con kiến nhỏ đi tới cự nhân nước bên trong, hết thảy đều là cao lớn như vậy. Chiến thần điện bố trí tốt giống như căn bản không phải vì nhân loại chế tạo, mà là vì thần cao mấy trăm trượng cự nhân chế tạo cung điện. Như thế tương phản, để chuyên ưng đông cảm giác mình chi nhỏ bé, tựa như chỗ thân đến chân thật nhất thiên địa tự nhiên vũ trụ trước đó. Nhân chi tại cả phiến thiên địa vũ trụ, không phải cũng chính như lúc này, là như thế hèn mọn cùng nhỏ bé. Chuyên ưng trong lòng đống nhiên dâng lên một cô mãnh liệt cảm động, hai hàng nước mắt nhịn không được trượt xuống, đây là nội tâm của hắn có đối với thiên địa tự nhiên chi kính sợ từ đáy lòng cảm động sùng bái. Hắn nhịn không được quỳ gối đại điện bên trong, tựa như viễn cổ tiên dân cúng bái nguyên thủy nhất thiên địa tự nhiên thành kính. Giống như hắn như vậy hướng đạo người, đi vào chiến thần điện bực này địa phương, tựa như là số mệnh bên trong tinh diệu nhất an bài. Chiến thần điện cũng giống như chờ đợi truyền ưng trăm ngàn năm đã lâu. Đông nhiên, ngay lúc này, truyền ưng đột nhiên thân thể chấn động, lại là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem túi người phía trước, có một đôi chân. Sau một khắc, hắn kinh ngẩng đầu, lại là càng thêm chấn động. Như thế nào là ngươi? Chu Ất giờ phút này chắp tay đứng thẳng chiến thần điện bên trong, ngửa đầu nhìn xem chung quanh hai bên hùng vĩ vách đá bức họa chiến thần đổ lục, nghe được truyền ưng kinh ngạc ngữ điệu, thuận miệng nói. Chuyên huynh, đứng lên đi. Đại điện này không có gì đáng giá quỷ, hai bên bức họa mới là ngươi chân chính thứ cần thiết. Chương 168, phá thoái hư không. Chiến thần điện bên trong. Thiên địa tự nhiên chế tạo chi quỷ phủ thần công, như thượng cổ man hoang thu kịch khí tức, như thế vĩ lực, để ngươi đặt mình vào trong đó, đông cảm giác thiên địa tự nhiên chi vĩ đại, tự thân chi nhỏ bé. Chuyên ứng lúc đầu tâm tình kích động, nhưng không ngờ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, gặp được không nên xuất hiện ở đây Chu Ất. Nghe được Chu Ất lời nói, chuyên ứng chậm rãi đứng dậy. Bình phục tâm tình về sau, hỏi, Chu huynh vậy mà cũng tiến vào. Cái này chiến thần điện đường đi tới bên trên chỉ có một cái lối nhỏ thang trượt, hắn sau khi đi vào, liền không có phát hiện phía sau có người, huống chi, như thế nào là Chu Ất tại trước mặt hắn. Vị này thần bí Chu Thái Ất, không phải là tại kinh nhạn cung bên ngoài sao. Đừng nói là hắn có thể phân thân nhị dụng. Đối với truyền ứng viết lên mặt nghi hoặc, Chu Ất nhẹ nhàng cười một tiếng, một bên nhìn xem bốn phía chiến thần đổ lục, một bên giải thích nói ra. Kinh nhạn cung bên ngoài chiến sự đã xong, ta liền tìm ngươi mà đến, nhưng nơi đây cửa vào đã quan bế, đành phải lấy tâm thần xâm nhập, truyền huynh hiện tại thấy cũng không phải là nhục thể của ta, mà là tinh thần của ta hóa hình, cũng không thực chất. Đông nhiên nghe lời ấy, truyền ứng phúc trí tâm linh, lập tức liền nhớ tới trước đây bị bọn hắn đều lãng quên một cái mấu chốt. Lúc ấy rõ ràng vị cao nhân này là đã sớm tới hoang miếu, đồng thời lại có thể tại bên ngoài mấy dặm giải cứu Hoành Đao Đầu Đà, trọng thương Mông Cổ quốc sư Bát Tứ Ba. Lúc trước bọn hắn không có nghĩ lại, trực giác vị tiền bối này cao nhân tu vi đã thông thần, có thể có càng hơn Hoành Đao Đầu Đà gấp 10 thân pháp tốc độ, sớm chạy đến hoang miếu cũng là hợp tình lý. Hiện tại được nghe lại Chu Ất giải thích, nguyên lai người này vậy mà đã có thể làm được phân thần bên ngoài mấy dặm, như tiểu thuyết dã nhớ ở trong ghi lại nguyên thần xuất khiếu năng lực. Cho nên, kỳ thật khi đó, vị này Chu Thái Ất bản thân ngay tại hoang miếu, chính là lấy tinh thần kéo dài đến bên ngoài mấy dặm, giải cứu Hoành Đao Đầu Đà. Tinh thần năng đủ nội thị, có thể truyền đạt ra nội tại khí chất, kỳ thật truyền ưng cũng có thể làm được. Thế nhưng là, vị này Chu Thái Ất lại có thể xa truyền bên ngoài mấy dặm, cũng tại bên ngoài mấy dặm, lấy loại tinh thần lực này lượng trọng thương đương đại đại tông sư Bát Tứ Ba. Bực này quỷ thần khó lường thực lực, chính là truyền ưng đạo tâm đạm bạc, cũng là cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá, hắn dù sao cũng không phải là quan tâm những chuyện này người, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, liền bình phục tâm tình, đối Chu Ất có chút khấu đầu, đa tạ Chu huynh chỉ điểm. Nói, hắn cũng ngửa đầu đi quan sát cái này bốn phía 49 phó to lớn bức họa. Cái này chiến thần điện to lớn vô cùng, hai người bọn họ đứng tại trong đó, thật giống như con kiến nhỏ bé, từ trái đến phải, có 49 phó thần bí khó lường bức họa, huyền diệu phi thường, chỉ nhìn một chút, chuyên ưng liền cảm giác được tâm thần đều bị hấp dẫn đi vào. Cái này 49 bản vẽ họa, từ thứ nhất phó lên, chính là một cái đại hỏa cầu, từ trên không hạ xuống, trên đường có 9 tầng mây trướng, bên cạnh có văn tự miêu tả. Chính là thiên thần hàng thế. Từ trái sang phải, một mực do trời thần hàng thế, đến sau cùng thiên thần khống chế một đầu quấn quanh lấy hỏa diễm ma long trở về thượng thiên. Từ bức thứ nhất một mực nhìn thấy 49 phó, chuyên ưng trong ánh mắt đống nhiên hoảng hốt, một loại cảm ngộ xuất hiện nội tâm. Cái này chẳng lẽ không phải chính là một người từ tinh chứng giáng sinh mới bắt đầu, cuối cùng lại tu thành đại đạo, trở về thiên địa vũ trụ toàn bộ quá trình. Nhân chi giáng sinh, liền phảng phất cái này thiên thần giáng lâm thế gian. Nơi đây kinh lịch ngàn vạn đủ loại gặp chắc trở, cuối cùng hàng phục các loại trong ngoài kiếp nạn, dần dần tu hành, từ giữa đó thiên thần kia hấp dẫn thiên địa vũ trụ tinh khí phản bổ tự thân, lại đến hắn sau cùng bay trở về trên trời, đối diện ứng một người cả đời tu hành quá trình. Theo mẹ thai hàng thế, đến cuối cùng trở về thiên địa. Một cái tuần hoàn, một cái luân hồi, một cái từ nhân thân trở về vũ trụ, triệt để siêu thoát tử sinh giới hạn quá trình. Chiến thần đồ lục không hổ là giới này huyền ảo nhất kỳ thư, vẹn vẹn bức họa sen lẫn ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chỉ có 49 bản vẽ, lại là hoàn toàn hướng một người chỉ rõ trong tu hành tất cả quá trình, thẳng đến sau cùng phá toái hư không, thân hợp thiên địa, chứng được lớn siêu thoát. Chuyên ưng giờ phút này nhìn như si như say, tựa như một thích rượu người, đạt được trên đời thứ nhất rượu ngon, giờ phút này hoàn toàn xa vào tại cái này chiến thần đồ lục ở trong. Chẳng trách hồ hắn như thế si mê. Bản này chính là thuần túy nhất, huyền ảo thiên địa lý lẽ. Cũng là nhất giản dị đạo gia thiên đạo tư tưởng. Luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Nhân thân trung quy là hậu thiên sản phẩm, chết sống có số, cho dù tu vi thông thiên, y nguyên sẽ có số tuổi thọ gần một ngày, đây là bất luận cái gì thế giới cũng không thể ngoại lệ sự tình. Cái gọi là thiên trường địa cửu, thiên địa sở dĩ dài lại lâu người, lấy không tự sinh, có thể trường sinh. Phàm nhân như muốn trường sinh, siêu thoát sinh tử, là căn bản chuyện không thể nào, chỉ có làm theo thiên địa, mới có thể có trường sinh. Đánh vỡ nhục thân túi ra giới hạn, đem cảnh giới tu luyện đến nội thiên địa bao dung, liền gọi là phá toái hư không, cái này phá toái hư không liền chỉ là vỡ vụn nhục thân của mình, chỉ có đánh vỡ phàm thai hạn chế, mới có thể siêu thoát sinh tử. Giờ phút này, Chu Ất cùng Truyền Ưng cũng đều nhìn thấy đại điện ở trong hai cỗ thi thể, trong đó một bộ quần áo trên người đã mục nát không chịu nổi, Truyền Ưng quá khứ nhẹ nhàng đụng một cái, liền phong hóa đi. Trên mặt đất có 9 cái viễn cổ chữ triện. Quảng thành chứng vỡ vụn kim cương tại đây. Từ dưới đất chữ viết biết được, vị này chính là thời kỳ thượng cổ vị kia Quảng thành tử. Chu Ất thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vỡ vụn kim cương, phá toái hư không, một cái ý tứ, đều là chỉ phá vỡ nhục thân phàm thai giam cầm, nguyên thần siêu nhiên mà đi, đồng thọ cùng trời đất. Nhân thân thân thể xác, chi tại theo đuổi thiên địa đại đạo đến nói, là âm mệt mỏi. Chính là bởi vì có hậu thiên cái này có thọ thân thể xác hạn chế, phàm nhân lại cố gắng như thế nào, cũng vô pháp trường sinh. Bất quá, Chu Ất lại im lặng lắc đầu, đây cũng là thế giới hạn chế. Giới này chỉ là một cái thiên cương cấp thế giới, nguyên khí có hạn, thế giới đẳng cấp không cao, nhân thân thành tựu chỉ có thể như thế, muốn trường sinh cũng chỉ có thể bỏ qua hậu thiên thể xác, đem nguyên thần phản tiên thiên, làm được đồng thọ cùng trời đất. Cái này mặc dù là vừa xài bước đến điểm cuối cùng, thành tựu nhưng cũng dừng bước tại đây. Không nói đến chủ thế giới, liền nói kiếp trước nhìn qua một chút tu tiên tiểu thuyết bên trong, tuy nói mọi người là từng bước một tu luyện, từ không tới có, một chút xíu gia tăng tuổi thọ của mình, nhưng là, loại này thế giới người, rõ ràng tương lai càng có tiềm lực. Lấy nguyên thần hợp thiên địa, mặc dù một bước đúng chỗ, lại hoàn toàn từ bỏ đối với bản thân thể xác lợi dụng. Nhân thân cũng không phải là gánh vác, cũng là cùng tinh thần đại bảo tàng. Chân chính đại đạo, lẽ ra tính mệnh song tu, không chỉ đem nguyên thần luyện thành tiên thiên bất tử, chính là thể xác cũng hẳn là bước vào bất tử. Đây chính là chủ thế giới con đường phương hướng. Ma ha cảnh giới về sau, chính là bất tử. Là đem nhục thân cũng phản tiên thiên, thành tựu bất tử cảnh giới. Cảnh giới như thế, tự thân liền có nhưng cùng thiên địa ngang nhau mà đứng tư cách. Dị người cao hơn, một chút nhưng phân. Bất quá, Chu Ất cũng biết, đây là thế giới tính hạn chế, dù sao đây là một cái chỉ có thiên cương cấp thế giới, con đường tu hành đến đây cũng liền lấy hết. Thế giới này con đường tu hành mặc dù đi kém, bất quá, vạn sự vạn vật không thể hoàn toàn phủ định rơi toàn bộ nó giá trị. Cái này 49 phó chiến thần đồ lục, đại phương hướng là để người phá toái hư không, nguyên thần ký thác thiên địa phương pháp, nhưng trong đó bên trong cũng có Chu Ất cần có đồ vật. Tỷ như trong đó một bức tranh, tên là thiên địa vô cực, chính là ý là nhân thân một thái cực, thiên địa lớn vô cực, trong lòng vô niệm, không phân khác biệt. Đây là nói thiên địa cùng thân người ở giữa có một đạo bình chướng, lớp bình phong này chính là mình tâm, là lòng của mình đem thể sắc cùng thiên địa liên hệ bên trong, là một đạo tường vây, chỉ cần đem tâm lớp bình phong này lấy ra, liền có thể cùng để nhân thân cái này một tiểu thiên địa, trở về thiên địa đại vũ trụ ở trong. Từ đây, thiên địa vũ trụ năng lượng, cũng vì ta năng lượng, có thể tùy thời cho lấy, dùng mãi không cạn. Còn có kia thứ 38 phó thiên địa vạn vật diện mạo bên ngoài khác biệt, tố nguyên lưu, đóng quy nhất vậy, có thể thân hợp như một, ta cùng gô đá có gì khác, ta cùng nhật nguyện tinh thần có gì khác, sâu một trong vậy, thiên địa tinh hoa, tận vì ta sở đoạn. Bước thứ ba đồ, thiên chi là trời, không phải âm cực chính là dương không sinh. Vật nghèo thì phản, đạo cùng tắc biến, không đường có thể nhập chỗ, mới có nhập. Cái này mấy bức tranh mặc dù vẫn thuộc về thân hợp thiên địa mạch suy nghĩ, nhưng là Chu Ất đem bên trong tinh hoa tách ra ngoài, lập tức, liền dùng cái này đạt được tiến vào thiên cương cảnh giới cũng tiếp tục tu hành phương pháp. Nháy mắt, Chu Ất tâm niệm lưu động, liền dựa theo thiên địa vô cực chi đồ tâm pháp tu luyện, đem mình tâm tạm thời lấy ra, lập tức cảm nhận được thiên địa tự nhiên vạn sự vạn vật, tựa như mình đã dung nhập thiên địa vạn vật ở trong. Hắn bản chỗ sâu tại kinh nhạn cung phía dưới vài dặm, bốn phía tất cả đều là vết đá, nhưng mà, giờ phút này tiến vào lấy nhân thân tiểu thiên địa, trở về vô cực trạng thái về sau, vậy mà đã nhận ra Chu Thiên tình đấu, nhất là tả hữu hai ngôi sao, một âm một dương chi tuyên cổ giả mua chi lực, là như vậy hùng tráng, so mắt thường cảm giác còn muốn trực tiếp. Giờ phút này, hắn tựa như cùng cái này hai ngôi sao đều không phân khác biệt, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tùy ý lấy dùng trong đó lực lượng. Chiến thần điện bên trong, chuyên ưng giờ phút này trông thấy Chu Ất thân thể bốn phía, bắt đầu tràn vào đại lượng âm dương tinh khí. Hắn bội phục không thôi, không hổ là một đời cao nhân, chỉ nhìn qua chiến thần đồ lục như thế một hồi, liền có thể đem tâm pháp lấy cho mình dùng, luyện thành trong đó một bức tranh. Hắn lại nhìn về phía quảng thành tử thi thể bên cạnh một người khác, chính là tin tức truyền ra vị kia thợ khéo Bắc Thắng Thiên. Lúc này liền nhìn ra cá nhân tư chất chênh lệch. Bắc Thắng Thiên ở đây nhốt ở cả đời, mỗi giờ mỗi khắc không quay về chiến thần đồ lục, cuối cùng vẫn là biến thành một đống xương khô, nhưng mà vị này Chu Thái Ất chỉ cần nửa khắc, liền luyện thành một bức tranh. Chuyên ưng bị hắn cứu cứu lệ linh tán dương là trời sinh đạo cốt, nhưng giờ khắc này ở Chu Ất trước mặt, vẫn là thua chỉ kém em. Dù sao, Chu Ất có được linh lung đạo tâm, nhưng nhất pháp thông, vạn pháp minh, trên đời bất kỳ đạo lý gì, chỉ cần nhập trong lòng của hắn, liền có thể càng hơn người khác gấp trăm ngàn lần nắm giữ, nếu không phải có này tư chất, hắn sao có thể bị chư thiên vương lệnh chọn chúng. Giờ phút này, Chu Ất đã bắt đầu làm tiến vào thiên cương cảnh giới đột phá. Hắn vận nạp trên đời mạnh nhất hai cỗ âm dương chi lực. Liền muốn trước thành tiểu thiếu âm thiếu dương chi cương, bước vào thiên cương cảnh giới. Chiến thần điện bên trong, chuyên ưng cũng mặc kệ vị cao nhân này luyện công, chính hắn tự lo quan sát 49 bản vẽ. Nửa canh giờ trôi qua. Đông nhiên, chuyên ưng cảm thấy một cỗ cường đại khí tức từ phía sau truyền đến, chính là Chu Ất chỗ đứng chỗ. Hắn trở lại nhìn lại, cũng lúc đó liền giật mình. Chỉ gặp, Chu Ất tinh thần hình thể vậy mà ẩn ẩn biến hư ảo, từ trên đó, lộ ra một cỗ siêu thoát hương vị. Chuyên ưng chỉ một thoáng tâm thần hoảng hốt, trong lòng hiện lên ngàn vạn cảm động. Đây là phá toái hư không. Giờ phút này Chu Ất tinh thần bên ngoài, hai đạo âm dương cương khí đã thành hình, lại là lại chiến thần đồ lục trợ rút, đã bước vào thiên cương cảnh giới. Hắn tiến vào thiên cương cảnh giới, dung luyện thiên địa âm dương cương khí nhập thể. Cái này âm dương song khí là thiên địa cơ sở, là thiên địa bản nguyên, cảnh giới này cùng phá toái hư không thân hợp thiên địa có mấy phần giống nhau. Chỉ bất quá, phá toái hư không là dung hợp. Chu Ất thì là cấp đoạn. Nhưng là, cảnh giới của hắn đã đạt đến giống nhau cấp độ. Đến mức, phương thiên địa này đối với hắn phát ra một loại cảm hóa lực hấp dẫn. Muốn hắn, phá toái hư không? Chuyên ưng chứng kiến cái này một màn này, cảm xúc chập trùng, chính là ngàn vạn cảm động hiện lên trong lòng thời khắc. Hắn thế mà thấy tận mắt vị cao nhân này giống như thượng cổ đế sư Quảng Thành Tử, võ lâm thần thoại lệnh đông lai vỡ vụn mà đi, đây đối với một cái truy cầu thiên đạo người, là lớn cỡ nào cảm động cùng rung động. Cũng liền vào thời khắc này. Đông nhiên, chiến thần điện bên trong một thanh âm vang vọng, đạo hữu, ta rốt cục chờ được ngươi. Chuyên ưng đông cảm giác kinh ngạc. Ai? Nơi đây còn có người khác. Chu Ất lại là tâm niệm vừa động, cười nhạt, vô thượng tông sư, lâu gà. Hắn không nghĩ tới, khi hắn bước vào cảnh giới này thời điểm, lệnh đông lai thế mà lại tới đón hắn. Chương 169, ngươi đây là muốn nghịch thiên. Chiến thần điện bên trong. Chuyên ưng chợt nghe một người khác thanh âm, tràn đầy kinh ngạc. Cái này chiến thần điện lại còn có người thứ ba. Đang lúc này, chiến thần điện bên trong cũng truyền tới Chu Ất thanh âm, nói lại là, vô thượng tông sư, lâu gặp. Vô thượng tông sư lệnh đông lai. Chuyên ưng không thể tin ngửa đầu nhìn xem chiến thần điện tứ phương. Lệnh đông lai không phải đã phá toái hư không, tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Lập tức, ngay tại chuyên ưng cảm thấy vạn phần không hiểu thời điểm, chiến thần điện phía trên, đống nhiên một cỗ lớn lao vĩ ngạn khí thế, giáng lâm tại đường trường. Chính là một vị ngon phiêu giật nam tử tóc trắng hình tượng. Hắn lại tới đây, nhìn thoáng qua chiến thần đồ lục về sau, liền không có lại nhiều chú ý, ngược lại là tại chuyển ưng trên thân dừng lại lâu hơn một chút, sau đó mang theo mấy phần khen ngợi mà nói, thật sự là hậu sinh khả úy, ta vốn cho rằng Chu huynh chính là kế ta về sau lại một vị siêu thoát người, không nghĩ tới, lại sẽ lại gặp gỡ một vị có được thành đạo chi tư tiểu hữu. Chuyển ưng nhìn xem nam tử tóc trắng này, đã là vạn phần xác định đây chính là vị kia võ lâm thần thoại. Vô thượng tông sư lệnh đông lai đích thân đến. Trên đời tuyệt đối sẽ không lại có một người khác, có thể cho hắn như vậy cảm thụ. Hắn mặc dù chưa từng có được chứng kiến lệnh đông lai diện mạo, nhưng giờ phút này, lại như vậy hoàn toàn chính xác tin, người này chính là Lệnh Đông Lai. Đây là một loại khó nói lên lời cảm giác. Phảng phất Lệnh Đông Lai trên người kia cố khí chất, để trên thế giới này căn bản không có khả năng thay thế, là độc nhất vô nhị, chỉ bằng cố này vô thượng khí chất, Truyền Ưng lập tức nói, vạn bối Truyền Ưng, gặp qua vô thượng tông sư. Dứt lời, không người một cái thật sâu, cho dù Truyền Ưng tâm tính đạm bạc, nhưng là đối với vị này võ lâm thần thoại, vẫn là không dám chậm trễ chút nào. Trong lòng của hắn càng là sinh ra mấy phần kích động, hôm nay không chỉ có xâm nhập đến mấy ngàn năm không có người tiến vào chiến thần điện bên trong, đạt được tất cả mọi người tha thiết ước mơ chiến thần đổ lục, càng là chính mắt thấy thần bí cao nhân Chu Thái Ất sắp phá toái hư không mà đi, hắn vốn cho rằng cái này đã đầy đủ để hắn chấn động, nhưng không ngờ, thế mà lại còn ở đây nhìn thấy vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai đích thần đến. Hành lễ về sau, Truyền Ưng cũng không phải là loại kia nhăn nhăn nhó nhó người, cho nên, hắn trực tiếp lại hỏi, nghe Chu huynh nói, vô thượng tông sư đã sớm tại thập tuyệt quan bên trong phiêu nhiên mà đi, như thế nào lại lâm trần thế? Lệnh Đông Lai sắc mặt bình tĩnh, lại là nhìn về phía Chu Ất, ta chính là chuyên tới để tiếp dẫn vị đạo hữu này. Nửa năm trước, ta cùng đạo hữu có trăm ngày luận đạo duyên phận, khi đó ta liền nhìn ra, đạo hữu sớm muộn cũng sẽ chứng được siêu thoát, không nghĩ tới, cứ việc ta đã coi trọng đạo hữu, vẫn không thể nào nghĩ đến, mới chỉ nửa năm, ta liền chờ đến hắn. Đại đạo con đường, có đạo hữu làm bạn đồng hành, ta đạo không cô. Là lấy, ta chuyên tới để tiếp dẫn hắn đồng hành. Nói, Lệnh Đông Lai nhìn thấy Chu Ất trên người kia tia siêu thoát chi ý càng thêm nồng đậm, cơ hồ liền có thể đạt tới cực hạn. Hắn nhìn thoáng qua Truyền Ưng, mang theo mấy phần cảm hoài, nói, nửa năm trước Chu đạo hữu thấy tận mắt ta mà đi, để ta cùng hắn sinh ra một phen duyên phận, dẫn vì đạo hữu, bây giờ, lại có ngươi vị tiểu huynh đệ này mắt thấy Chu huynh phá toái hư không chi tượng. Cái này cùng nửa năm trước sao mà tương tự, quả nhiên, thiên đạo số lượng, duyên phận sinh trưởng, tự có định số, tiểu huynh đệ, nhìn cho thật kỹ, tương lai ngươi chứng được vỡ vụn, này cũng là một đoạn duyên phận. Nói, hắn liền cùng Truyền Ưng lặng lặng chờ Chu Ất phóng ra một bước cuối cùng. Truyền Ưng nghe nói Lệnh Đông Lai chi ngôn, cũng là cẩn thủ tâm thần, nửa điểm không dám bỏ qua nhìn xem Chu Ất thời khắc này vỡ vụn quá trình. Chu Ất thân hình từng chút biến hư ảo, kia siêu thoát ý vị tựa như tràn đầy. Nhưng mà, ngay một khắc này, đồng nhiên, Chu Ất lại là mở mắt. Ở hai mắt của hắn bên trong, ẩn chứa một loại vô thượng ba khí, đó là một loại duy ngã độc tôn ba khí. Hắn cười nhạt một tiếng, ta không muốn đi, ai có thể để ta đi. Cái này âm thanh cười nhạt, truyền vang tại chiến thần điện mấy ngàn trượng rộng lớn không gian bên trong, giải ra ủ ủ tiếng vang, hồi âm không dứt. Đồng thời, nhưng cũng khiến Truyền Ưng cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Chính là Lệnh Đông Lai giờ phút này sắc mặt cũng là xảy ra biến hóa. Đây là Truyền Ưng không dám tin nhìn xem Chu Ất trên người kia siêu thoát ý vị. Tại hắn hai mắt mở ra một sát na kia, liền hoàn toàn tan đi. Lệnh Đông Lai nhíu mày, mang theo mấy phần khó nói lên lời chấn động, trong hai mắt có chút phức tạp, ngươi, như thế nào, ngươi như thế nào vậy mà lại lui trở về. Truyền Ưng cấp tốc từ Lệnh Đông Lai trong những lời này phân tích ra được, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn một trận hoảng hốt, lui trở về. Đã bước vào phá toái hư không, muốn thân hợp thiên địa, trở về vũ trụ, lại lui trở về. Rõ ràng, một cước này bước ra, chính là tất cả người luyện võ, cổ kim đạo gia theo đuổi cảnh giới chi cao, từ đây, nhưng cùng thiên địa đồng thọ, cảnh giới vô thượng cao xa. Hán, vậy mà lui ra. Chu Ất quay đầu, nhìn về phía Lệnh Đông Lai, khỏe miệng khẽ nhếch, nói, không sai, ta lui trở về. Lúc đầu hắn làm được căn bản cũng không phải là phá toái hư không dung hợp thiên địa con đường, mà là bá đạo đem thiên địa bản nguyên cướp đoạt với bản thân phía trên. Nhìn như đều là có thể lợi dụng thiên địa chi lực, tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Cứ việc thiên địa đem hắn cho rằng phá toái hư không người, đối với hắn phát ra cảm hóa hấp dẫn, Chu Ất lại biết mình đang làm cái gì, chỉ là tiện thể thể ngộ một thanh phá toái hư không lúc cảm giác, liền dễ như trở bàn tay lùi trở về. Hắn sao lại đi dung hợp cái này thiên cương cấp tiểu thiên địa? Giờ phút này, từ Chu Ất trong miệng chính thai nghe được, hắn chủ động lui trở về, có thể nghĩ Truyền Ưng cùng Lệnh Đông Lai tâm tình, là như thế nào không thể lý giải. Lệnh Đông Lai càng là thật sâu như mày, cảm giác sâu sắc tiếc nuối hỏi. Đạo hữu vì sao muốn không có chí tiến thủ đại đạo? Chu Ất lại là sắc mặt bình tĩnh nhìn Lệnh Đông Lai, nói, còn nhớ rõ nửa năm trước ta và ngươi luận đạo thời điểm, yêu cầu liên quan tới được quân xuôi nam, người Hán Giang Sơn đem mất, Hán dân đem biến thành man gì phía dưới, lệnh huynh là như thế nào trả lời chắc chắn sao? Lệnh Đông Lai thần sắc không hiểu, nhìn xem Chu Ất, nói, đạo hữu có ý tứ gì? Chu Ất mặt không đổi sắc, đứng chắp tay, thản nhiên nói, lệnh huynh nói, đây là thiên địa tự nhiên lý lẽ, chúng ta tu hành thiên đạo liền làm thuận thế mà làm. Nói xong câu này, Chu Ất ngữ khí đột nhiên biến đổi, trong giọng nói vậy mà lộ ra một chút sát phạt chi khí. Nhưng, kia là lệnh huynh đạo. Không phải ta Chu Thái Ất chi đạo. Lệnh Đông Lai rốt cuộc hiểu rõ Chu Ất mục đích là cái gì. Hắn sắc mặt cũng biến thành có chút lạnh nhạt, nói, đạo hữu, ngươi nguyên lai cũng không phải là nhập đạo, xem ra là ta đến sớm. Chu Ất lại là cười, nhập đạo. Vào tới cái gì đạo? Bất tu thiên đạo, liền không thể nói nhập đạo. Có lẽ từ xưa đến nay, phương thiên địa này tất cả mọi người, đều là lấy tu hành thiên đạo làm chủ, nhưng là, ta lại không phải tu thiên đạo người. Lệnh Đông Lai lông mày có chút kích động, nhưng vẫn là lạnh nhạt nói, đạo hưu đã rời xa đại đạo, trời sinh văn vật, thiên đạo chính là hết thể kết cục, bất tu thiên đạo, ngươi lại có thể tu cái gì? Trên đời, còn có so thiên đạo càng thâm thúy khó tả đại đạo sao? Chu Ất cười nhạt một tiếng, bất tu thiên đạo, ta tự có ta đạo, thiên đạo như thế nào? Một viên hạt bụi nhỏ mà thôi, không cần đem bưng lấy cao như thế. Lệnh Đông Lai rốt cục nhíu chặt lên lông mày, nhìn chăm chú Chu Ất, trời sinh vạn vật vốn là theo thiên đạo bên trong tới. Thiên đạo liền giống như một thùng nước, người ta đều là thùng nước kia hào miểu phân tử, vốn là ở trong một phân tử, như thế nào nhảy ra. Chuyên ưng giờ phút này nhìn xem hai vị này tuyệt đại cao nhân giao phong, đối với Lệnh Đông Lai thời khắc này lời nói, chuyên ưng cảm giác sâu sắc tán đồng. Cái thí dụ này liền tựa như, thiên đạo liền giống với nặng một cân thiết cầu, vạn vật đều tại cái này một cân phân lượng bên trong, cho dù ngươi bất tu thiên đạo, ngươi y nguyên vẫn là tại cái này một cân ở trong. Cái này một cân phân lượng chính là một cái chết hạn chế, coi như ngươi muốn tu cái khác đạo, cái này một cân làm sao cũng sẽ không biến thành một cân một hai. Cho nên, hết thảy đều tại thiên đạo bên trong, thiên đạo bên dưới vạn vật, lại thế nào khả năng vượt qua cái này một cân bên ngoài đâu. Dạng này, vượt qua thiên đạo, tự nhiên là không có khả năng. Nhưng Chu Ất lại là lắc đầu, nói, ta tuyệt không để các ngươi tin ta, cũng không cần các ngươi tin, cái này không liên quan gì đến ta. Giới này bên trong người bị tầm mắt hạn chế, nói cái gì cũng là vô ích. Lúc này, Lệnh Đông Lai bỗng nhiên thần sắc trở nên hờ hững, nói, cho nên, đạo hữu là tất nhiên muốn can thiệp cái này vương triều thay đổi vận số rồi. Chu Ất thản nhiên nói, tự nhiên. Chuyên ứng thân thể chấn động, nhìn về phía Chu Ất. Chu Ất muốn can thiệp vương triều thay đổi. Hắn tự nhiên minh bạch đây là ý gì, tuy nói hắn cũng là vì trợ giúp Trung Nguyên quần hiệp lấy nhạc sách mà đến, nhưng kỳ thật hắn càng thuần túy mục đích, còn là có thể bên trên thông thiên đạo chiến thần đổ lục. Giống như hắn như vậy hướng đạo người, vốn cũng không rất quan tâm hồng trần tục sự. Nếu không phải hắn cứu cứu yêu cầu, hắn cũng sẽ không tới đây. Đây là bởi vì hắn cũng minh bạch, Mông Nguyên thay thế Đại Tống đã là định số. Hắn chẳng qua là hết sức có thể bằng chi lực, trong lòng biết, cho dù có nhạc sách, cũng là không thay đổi được cái gì. Mông cổ loại này cự vô bá, sao lại là bởi vì kháng được nghĩa quân có nhạc sách, liền có thể san bằng chênh lệch. Giờ phút này, Lệnh Đông Lai giờ phút này thần thái hờ hững nhìn xem Chu Ất nói, trời sinh văn vật, âm dương vì đó cơ, ngũ hành vì đó hình, vương triều ở giữa thay đổi, ấn ngũ vận ngũ đức luân chuyển, tương sinh tương khắc, là thiên địa tự nhiên lý lẽ. Bây giờ Đại Tống Hòa Đức đã qua đời, Mông Nguyên tiếp nhận thổ đức, đây là thiên địa ngũ hành hỏa sinh thổ chi quy luật tự nhiên, ngươi cưỡng ép ngăn cản, căn bản không làm nên chuyện gì. Chuyên ứng nghe giờ phút này vô thượng tông sư nói lời nói này, nội tâm cũng cảm thấy buồn vô cớ. Vương triều ở giữa ngũ hành ngũ đức chi thay đổi, từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại liền bắt đầu. Thiên địa vạn vật hai cũng ra âm dương ngũ hành bên trong, âm dương chính là vạn vật lưỡng cực đối lập chi hình thái, ngũ hành là vạn vật tồn tại biểu tượng. Trời sinh vạn vật, đều thuộc hậu thiên, là lấy bất kỳ cái gì sự vật đều là trốn không thoát ngũ hành ở trong. Từ đời nhà Thương Hạ Hưng, Võ Vương Phạt Thương Trụ, Tần Diệt Chu, Hán Nhất Thống. Truyền thừa đến nay, đã có đời 21 vương triều thay đổi, mỗi một thời đại ai cũng ra ngũ hành tương khắc tương sinh lý lẽ. Bây giờ Đại Tống, chính là Hỏa Đức Vương Triều, Mông Nguyên thuộc Thổ Đức. Khi hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn về sau, liền sẽ hóa thành một chỗ bụi đất, thay thế mà sinh. Đây chính là thiên địa ngũ hành tương sinh lý lẽ hỏa sinh thổ, mặc dù là vương triều ở giữa thay đổi, lại là căn bản nhất ngũ hành đạo lý ở trong đó, cho nên, đây là không thể nghịch chuyển quy luật tự nhiên. Hiện tại, Chu Ất lại muốn vì Hán thất tục mệnh, diệt đi Mông Nguyên, đây là hoàn toàn vi phạm ngũ hành vận chuyển. Lửa đã biến thành bụi đất, lại có thể nào khôi phục lại. Giờ phút này, đối mặt Lệnh Đông Lai hờ hững lời nói, Chu Ất lại là sắc mặt không chút nào đổi, khoe miệng lại là nhất câu, như lệnh huynh cho rằng mục tiêu của ta chỉ là Mông Nguyên, vậy coi như quá coi thường ta. Sau đó, Chu Ất há miệng, lại là phun ra càng thêm rung động ngôn luận. Chu Mỗ, cũng không chỉ là muốn tiêu diệt Mông Nguyên. Ta muốn đem cái này vương triều thay đổi ngũ hành quy luật hoàn toàn đánh vỡ, Mông Nguyên chỉ là một phương man di, tương lai còn có mặt khác man di và ở, cho nên, Chu Mỗ liền muốn tại hiện tại, diệt đi bọn hắn ngũ đức khí vận. để cái này người Hán thổ địa tại chí ít trong vòng 500 năm, tuyệt không dị tộc vào ở Trung Nguyên cơ hội. Chu Ất lời này nói ra. Lập tức, Chuyên Ưng liền cảm giác được chiến thần điện bên trong một cấu nghiêm nghị nặng nề khí thế từ lệnh Đông Lai trên thân bạo phát đi ra. Lệnh Đông Lai vốn cho rằng Chu Ất nhiều nhất chính là trợ giúp kháng được nghĩa quân đối kháng Mông Cổ đế quốc. Ai ngờ, hắn chuyện cần làm, thế mà so cái này còn muốn đáng sợ. Hoàn toàn xáo trộn ngũ hành quy luật. Lệnh Đông Lai vô tình lạnh nhạt nói. Ngươi, đây là muốn nghịch thiên. Thiên địa đều theo ngũ hành vận chuyển, ngũ hành tương sinh tương khắc, tất cả mọi người biết thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, bản này chính là vật chất giới thuần túy nhất quy luật. Đây chính là lệnh Đông Lai bọn người tu thiên đạo quy luật. Hiện tại, Chu Ất lại muốn hoàn toàn đánh vỡ cái quy luật này. Đây là hoàn toàn cùng bọn hắn trái ngược mà đi con đường, là muốn đối bọn hắn đạo động thủ. Vô luận là ai, cũng không có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Giờ phút này, phá thoái hư không sau lệnh Đông Lai, một thân khí thế cường đại triển lộ ra, đem cái này tự nhiên thần công chế tạo chiến thần điện, đều chấn động run rẩy lên. Chu Ất lại là sắc mặt bình tĩnh, hắn vẫn là cười nhạt, 10 năm trước, lệnh huynh đáng tiếc không có gặp được ta, bây giờ, ta muốn đi đại đạo. Thuận tiện liền giúp lệnh huynh thưởng tâm nguyện này. Một nháy mắt, Chuyên Ưng tâm thần chấn động, không dám tin nhìn xem hai vị này tuyệt đại cao nhân. Tuy nói Chu Ất từ phá toái hư không cảnh giới bên trong lui ra, nhưng là giờ phút này, trên người hắn kia thân khí chất, vậy mà không kém cỏi chút nào đã vỡ vụn vô thượng tông sư. Giờ phút này, hai vị tuyệt đại cao nhân, đương thời võ học cảnh giới tối cao nhân vật truyền kỳ, bởi vì con đường phương hướng khác biệt, lập tức liền muốn buộc phát một trận xung đột. Chương 170. Giờ phút này, lệnh Đông Lai một thân phá toái hư không khí thế no bụng sách, cơ hồ có thể dung chuyển cái này ngàn trượng phương viên chiến thần điện, để vài dặm chi đại địa đều rung động không hiểu, hoàn toàn chịu không được vị này đã đứng tại võ đạo đỉnh phong bất thế thần thoại uy năng. Lệnh Đông Lai nhìn xem Chu Ất, ngữ khí ở trong tất cả đều là lạnh lùng. Ta cuối cùng lại khuyên ngươi một lần, chớ có tử ham vực sâu, làm hỏng đại đạo. Ngươi như vẫn kiên trì, như vậy, ngươi đem đối mặt cũng không phải là ta một người, ngươi là tại cùng tất cả tu thiên đạo người đối nghịch. Lấy ngươi lực lượng một người, làm như vậy căn bản chính là tự chui đầu vào giọ. Chu Ất đứng chắp tay, sắc mặt không thay đổi, nói, việc đã đến nước này, làm gì nhiều lời, đại đạo chi tranh, không phân đúng sai, như Chu Mộ sẽ bởi vì ngươi dăm ba câu liền thay đổi thái độ, đó mới là cổ kim thứ nhất chuyện lạ. Lệnh Đông Lai ngay vậy, trên mặt lãnh sắc lóe lên, lập tức không do dự nữa, tu vi cường đại phô thiên cái địa nghiền ép mà đi. Bây giờ Chu Ất đã là không thể nào trở về thiên đạo, đã như vậy. Cùng nó để hắn chết tại còn lại thiên đạo tu sĩ trong tay, không bằng từ mình cái này cùng hắn duyên phận không ít người, tự mình ban thưởng hắn binh giải. Giờ phút này, bọn hắn tranh đấu đã không quan hệ đạo hữu chi tình, chính là căn bản nhất đại đạo chi tranh. Chu Ất muốn phá hư thiên địa ngũ hành vận chuyển quy luật, lệnh Đông Lai thân là thiên đạo tu sĩ, liền tương đương với Chu Ất muốn phá hư hắn nói. Giờ phút này, một lời không hợp, lúc này xưa nay chưa từng có cường hãn quyết đấu nháy mắt khai triển. Lệnh Đông Lai một mang theo phá toái hư không chi vô thượng tu vi, liền muốn trong nháy mắt chấn áp vị này Chu Thái Ất. Vừa rồi Chu Ất rõ ràng là tại bước ra một bước cuối cùng trước đó, mình lui trở về, cái này nói rõ đối phương cứ việc khí thế cùng phá toái hư không người sắp xỉ như nhau, nhưng mà thực lực chân chính, lại cùng mình có chênh lệch cực lớn. Bây giờ lệnh Đông Lai đã vỡ vụn nửa năm lâu, đã sớm hoàn toàn vững chắc phá toái hư không hậu thân hợp thiên địa tu vi, không cần chiêu thức, nhất cử nhất động, đều là không thể miêu tả thiên địa tự nhiên vĩ lực. Chu Ất đối mặt cái này lấp mặt đất khí thế một quyển mà đến, tựa như muốn đem kinh yến cung đều phá hủy hầu như không còn. Hắn không thấy chút nào biến sắc, nhẹ nhàng nâng tay, đã nhập thiên cương cảnh giới hắn, tự sáng tạo đạo pháp Tu Di Sơn Ấn lần nữa thi triển mà ra. Một chiêu này vốn là sáng tạo từ Long Xà diễn nghĩa thế giới, trải qua hắn tiến vào thai tàng về sau, lấy nguyên khí dung nhập trong đó, trở thành đạo pháp, sau lại tại đại ca bảo khố bên trong, hấp thụ mười mấy cửa thiên địa đạo pháp chi tinh hoa, dung nhập trong đó. Lấy Chu Ất linh lung đạo tâm chi lực lột tất, đi vu tồn tinh, kết hợp tự thân sở ngộ, dung hợp mười mấy cửa đại ca chân tàng đạo pháp, hình thành hiện tại môn này Tu Di Sơn Ấn. Không khách khí nói, môn này đạo pháp chính là đặt ở chủ thế giới, cũng là có thể làm cho rất nhiều cự phách môn phái dẫn vì trước 10 cái thế đạo pháp. Giờ phút này, vừa trải qua thi triển đi ra, một cỗ hồng hồng cự lực, thật tốt giống như một cái thế giới sinh ra tại Chu Ất dưới song trừng, lại một khắc, hướng phía trước đánh tới. Cả hai xưa nay chưa từng có cường đại tu vi va chạm. Vành bốn. Lập tức, kinh yến cung tòa dạng núi này đều sinh ra chấn động. Kinh yến ngoài cung vây quanh mấy trăm Mông Cổ tinh binh, đều là nháy mắt biến sắc. Động đất. Trong chớp nhoáng này chấn động, uy lực to lớn vô cùng, để cả tòa kinh yến cung đều kịch liệt lay động, đóng tại này Mông Cổ chú binh càng là kinh hãi hãi nhiên, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí, ngay cả bên ngoài mấy dặm Hàn Công Độ mấy người cũng là nhao nhao biến sắc, lại là cảm nhận được đến từ Kinh Yến Cung phương hướng chấn động cảm giác. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kinh Yến Cung nơi đó. Nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chu Tiền Bối không phải chính đi Kinh Yến Cung nơi đó đi tiếp truyền lương sao? Đến tột cùng hắn ở nơi đó gặp cái gì? Bực này khó nói lên lời to lớn chấn động, sẽ không là gặp cái gì bất chắc đi. Song Tuyệt Quải sắc mặt trắng bệnh, như thế suy đoán nói. Lăng Độ Hư lập tức quát lớn, không nên nói bậy, Chu Tiền Bối loại kia cao nhân, làm sao có thể xuất hiện bất chắc, cái này nhất định là Kinh Yến Cung nơi đó phát sinh chúng ta không biết dị biến, nhưng, ta tin tưởng bằng vị này tuyệt đại cao nhân cái thế tu vi, tuyệt đối có thể giải quyết hết thảy. Trải qua Kinh Yến ngoài cung một trận chiến, bọn hắn đều đã tận mắt chứng kiến đến vị này tuyệt đại cao nhân cái thế tu vi, cảnh giới cỡ này, nói hắn có thể cùng vô thượng tông sư lúc còn sống tương đương, cũng không ai phản bác. 500 cái tinh binh bị hắn một người giết chết, hơn 2.000 tinh binh ở trong Tư Hán Phi, đều bị hắn dễ dàng như lấy đổ trong túi lấy xuống thủ cấp. Dạng này một cái thần thoại nhân vật, bọn hắn không tin trên đời này còn có cái gì là hắn làm không được. Cho nên, trải qua Lăng Độ Hư quát lớn, lập tức cái khác tông sư cũng đều nhao nhao định thần lại. Chiến thần điện bên trong Chu Ất cùng Lệnh Đông Lai lần đầu giao thủ, vẹn vẹn lẫn nhau thăm dò, lực lượng khổng lồ đụng nhau, liền để Kinh Yến ngoài cùng vài dặm người đều cảm thấy, Kinh Yến cung bên trên được quân càng lại như là địa chấn. Cái này chớ đừng nói chi là chiến thần điện bên trong là bực nào cảnh tượng đáng sợ. Cái này chiến thần điện vốn là tự nhiên thần công chế tạo, tính chất cứng rắn vô cùng, nhưng là giờ khắc này ở hai vị đã đều không phải phàm tục võ giả cái thế cường giả công kích dư ba hạ, y nguyên không chịu nổi. Đứng núi chịu sao chính là chiến thần điện bên trong 9 cái to lớn của đá, nháy mắt băng liệt, sau đó là tứ phía trên vách tường ghi lại 49 phó chiến thần đồ lục, bị cái này hai cỗ thiên địa vĩ lực tác động đến, trong chớp mắt liền hoàn toàn thay đổi. Cái này coi như khổ truyền ưng, khi Lệnh Đông Lai chuẩn bị động thủ trước một khắc, hắn liền trong lòng biết không ổn, hai vị này tuyệt đại cao nhân giao thủ, dù chỉ là dư ba, đều có thể tùy tiện giết hắn, cho nên, hắn vào thời khắc ấy liền vội vàng bước ra trở ra. Thế nhưng là, vẫn là chậm, khi hoanh kích uy lực chuyển hướng toàn bộ chiến thần điện thời điểm, truyền ưng chính là lồng ngực phồng lên, miệng lớn ho ra máu tươi, bốn phương tám hướng lại có bị chấn nát Kinh Yến cung cự thạch sụp đổ xuống tới, một nháy mắt. Truyền ưng liền như là đặt mình vào bình sinh nhất hiểm chi cảnh. Không nói đến chiến thần điện bên trong truyền ưng trạng thái. Chu Ất cùng Lệnh Đông Lai vừa lần giao thủ, chỉ đang thử thăm dò lẫn nhau thực lực. Nhưng là, một chiêu qua đi. Lệnh Đông Lai thời khắc này nguyên thần lại là nhanh chóng hướng về sau rút lui, nguyên thần đều có tán loạn thái độ. Chỉ một chiêu thăm dò, Tu Di Sơn ấn chi uy, liền để vị này vô thượng tông sư bị thiệt lớn. Hắn cấp tốc ổn định lại nguyên thần, vẹn vẹn một cái hô hấp. Liền từ thiên địa một lần nữa hấp thu nguyên khí, khôi phục nguyên thần. Nhưng là, nội tâm của hắn bị chấn động lại là khó nói lên lời. Vì cái gì? Chu Thái Ất rõ ràng là từ phá toái hư không bên trong lui ra, hắn tu vi không nên mới là nửa bước vỡ vụn sao. Như thế, hắn tuyệt không có khả năng là mình đã phá toái hư không cảnh giới đối thủ. Cảnh giới cỡ này, đã không quan hệ kỹ pháp, chính là đơn thuần tương đối với thiên địa chi lực vận dụng. Lệnh Đông Lai đã phá toái hư không, nguyên thần ký thác thiên địa bất tử bất diệt. Có thể nói phiến thiên địa này hết thảy năng lượng, đều là hắn có thể tùy thời lấy dùng. Hắn không có thân thể, thiên địa chính là thân thể của hắn. Như thế, liền có thể tưởng tượng hắn vừa rồi tu vi lực lượng đạt đến trình độ gì. Thế nhưng là, hắn vậy mà tại vừa giao thủ trong quá trình, hoàn toàn bị thiệt lớn. Chu Ất một kích tới, tựa như một cái đại thiên thế giới oanh kích tới, loại kia hùng vĩ bao dung hết thảy ý vị, hoàn toàn đè lại mình thiên địa chi lực. Suýt nữa đánh tan nguyên thần của mình hình thể. Vì sao hắn một nửa bước vỡ vụ người, thế mà có thể có được càng hơn ta thiên đạo tu sĩ thực lực? Lệnh Đông Lai giờ phút này cảm thấy chấn động. Hắn như thế nào lại biết, Chu Ất cảnh giới chỗ nào là nửa bước vỡ vụn, mà là đã hoàn toàn bước vào chủ thế giới cái thứ ba đại cảnh giới giai đoạn. Là thiên cương đại cảnh. Chu Ất nạp thiên địa bản nguyên âm dương nhị khí thành cương, lại có dung hợp chủ thế giới mấy chục môn đạo pháp dung hội tu di sơn ấn, như thế nào hắn cái này phá toái hư không người có thể sánh được. Lần thứ nhất thăm dò. Chu Ất liền đối với phá toái hư không sau Lệnh Đông Lai chi thực lực hoàn toàn có nắm giữ, cái này phá toái hư không sau mặc dù nhưng nắm giữ vô cùng vô tận thiên địa chi lực, nhưng mà, kỳ thật cũng chính là có chuyện như vậy. Đồng dạng có thể nắm giữ thiên địa bản nguyên, luyện âm dương nhị khí thành cường Chu Ất, bản thân cảnh giới liền đã cùng hắn tương đương, như lại thêm tu di sơn ấn, liền có thể hoàn toàn chiếm thượng phong. Chỉ bất quá, Chu Ất cũng không có cùng Lệnh Đông Lai dây dưa ý tứ. Trải qua thăm dò, hắn đã đối Lệnh Đông Lai thực lực rõ ràng. Lại đến, chính là triệt để tới một cái chấm dứt. Mặc dù bọn hắn nửa năm trước còn có luận đạo chi tình, nhưng giờ phút này đại đạo chi tranh, đã không quan hệ bất luận cái gì giao tình, ngươi muốn ngăn ta hành đạo, chính là đá cản đường. Đại đạo con đường, không nói lời gì. Lại một khắc, Chu Ất trong ánh mắt lánh mang chớp động, thân hình khẽ động, tâm niệm liền câu thông đến kinh nhạn cung bên trong nhục thân, đem nhục thân bên trong thần thông hạt giống kéo tới. Ngũ vận hóa lôi thủ thần thông hạt giống lập tức xuất hiện tại Chu Ất trước mặt, nội ẩn hai đạo hoàn chỉnh kim, mục chi vận thần thông hạt giống, lúc trước chỉ là thoáng triển lộ uy phong, liền để Dư Thiên Vũ ngấp nghé nửa đời. Giờ phút này, tiến vào thiên cương cảnh giới Chu Ất, lần thứ nhất dùng ra môn này nghịch thiên thần thông. Cứ việc trong đó chỉ có hai đạo ngũ vận chi lực, không cách nào thi triển ra diệt vận thần lôi bực này thủ đoạn nghịch thiên, nhưng là làm đại biểu thiên địa ngũ hành căn bản ngũ vận chi lực, coi như chỉ có kim, một hai đạo, ý nghĩa chính là trên căn bản khác biệt. Một máy mắt, Lệnh Đông Lai liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cổ nguy cơ này cảm giác là hắn nửa đời chưa hề cảm nhận được mãnh liệt, coi như hắn đã trở thành thiên đạo tu sĩ, vẫn là để hắn dùng mình. Cổ nguy cơ này cảm giác lại có thể uy hiếp được hắn đã ký thác thiên địa bất tử nguyên thần. Cho nên, Lệnh Đông Lai nhanh chóng lựa chọn, không dám ở này dừng lại, vẹn vẹn cùng Chu Ất một cái thăm dò, liền để hắn bị thiệt lớn, giờ phút này lại có cỗ này cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn đã nhận rõ, cái này dám nghịch thiên người, sở dĩ dám làm loại sự tình này, chính là bởi vì, hắn đã có được viễn siêu phá toái hư không người thực lực. Lúc trước hắn dự định mình một mình xử lý đoạn này duyên phận ý nghĩ, giờ phút này là như thế không thực tế. Cỗ này cảm giác nguy cơ mãnh liệt nguy hiểm bất diệt nguyên thần, hắn đã không dám ở dừng lại, hiện nay chỉ có thể rời khỏi nơi này trước, tìm tới cái khác thiên đạo tu sĩ, mới có thể ngăn cản Chu Ất con đường nghịch thiên. Những này nói đến rất nhiều, nhưng kỳ thật tại lúc ấy chính là Lệnh Đông Lai tâm niệm lóe lên ngáy mắt. Chu Ất giờ phút này ánh mắt đạm mạc, trông thấy Lệnh Đông Lai nguyên thần liền muốn làm nhạt trở về giữa thiên địa, hắn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng một chỉ hướng phía trước một điểm. Một ngáy mắt. Thần thông hạt giống phía trên một cỗ huyền diệu kim sắc điện mang từ đạo chủng diễn sinh, từ Chu Ất đầu ngón tay kích xạ ra ngoài. Cái này tia điện mang tốc độ thế mà so tâm niệm còn nhanh hơn. Cũng liền tại Lệnh Đông Lai chuẩn bị trở về quy thiên trong một sát na. Trong lòng của hắn báo động đại sinh, dùng mình cảm giác nguy cơ liền chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Đây là tới từ cùng sinh mệnh bản năng nhất cảm giác nguy cơ, cho dù là hắn đã tâm cảnh có thiên địa bao la, y nguyên vẫn là không cách nào xóa đi cái này tia sinh vật nguyên thủy nhất nguy cơ bản năng. Tâm hắn niệm lóe lên, liền thấy được một đạo tốc độ tuyệt luân, so tâm niệm còn nhanh kim sắc điện mang hướng mình bắn vụt tới. Cái này tia điện mang so tâm niệm còn nhanh hơn. Cho nên, cũng liền tại Lệnh Đông Lai tâm niệm chớp động trong chớp nhoáng này, điện mang đã rơi vào hắn nguyên thần phía trên. Trong một sát na, Lệnh Đông Lai lập tức cảm thấy mình thế mà cùng thiên địa liên hệ bị chậm rãi phong tỏa, một cỗ hồi hộp sợ hãi xuất hiện trong lòng. Chỉ gặp, khi cái này tia kim sắc điện mang rơi vào Lệnh Đông Lai nguyên thần phía trên một cái mắt, nguyên thần của hắn liền tựa như hóa thành một bộ kim sắc pho tượng, trở thành một cái kim nhân. Bị định thân ở nơi đó. Đây là nghịch phản bản nguyên, điểm vật thành kim. Lệnh Đông Lai trong lòng rốt cục lần thứ nhất xuất hiện đối với tử vong kinh dị e ngại. Cái này tia kim sắc điện mang thế mà tại đem nguyên thần của mình đều cải tạo, biến thành nguyên thủy nhất kim loại tảng đá. Một nháy mắt, hắn bị kinh hãi vong hồn đại mạo. Cho dù ai đã bước vào thiên đạo cảnh giới, được hưởng bất tử tuổi thọ, lại đống nhiên đã nhận ra muốn bỏ mình sự thật về sau, cũng tuyệt không thể bình tĩnh, liền xem như một đời tông sư, cũng là như thế. Nhưng mà, Lệnh Đông Lai không hổ là một đời võ lâm thần thoại, vô thượng tông sư, ngay tại cái này kim sắc điện mang lập tức liền muốn xâm nhiễm hoàn toàn, đem mình triệt để biến thân làm kim sắc pho tượng sát na. Nội tâm của hắn bên trong lấp lóe cương nghị quả quyết, không chút do dự tự chém bản thân chín thành nguyên thần. Đây là ngay cả hợp thiên đạo làm một thể lạc ấn đều bị chém dụng chín thành. Như thế một chạm, hắn như lại nghĩ khôi phục, liền tuyệt không có khả năng là đơn giản triệu tập năng lượng liền có thể tùy thời khôi phục đơn giản như vậy, cái này chính là mấy trăm năm cũng khó khăn có thể hoàn toàn khôi phục bản mệnh thương tích. Bất quá, chỉ cần có thể trở về thiên địa, mấy trăm năm đối với cùng thiên địa đồng dạng tuổi thọ thiên đạo tu sĩ đến nói, cũng chỉ là chớp mắt vung lên ở giữa mà thôi. Một chạm phía dưới, chín thành nguyên thần bị nháy mắt bị hóa thành kim sắc pho tượng, còn lại một thành, rốt cục thoát đi. Chiến thần điện bên trong khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, chính là Chu Ất cũng có chút rung động cái này ngũ vận hóa lôi thủ lực lượng. Mình bất quá là chỉ điều động hậu thiên kim vận lực lượng, một chỉ điểm ra, liền như thế dễ như trở bàn tay đem một cái nguyên thần ký thác thiên đạo bất tử nhân hóa thành kim sắc pho tượng, hoàn toàn mất hết sinh mệnh khí tức, chính là một tôn băng lãnh kim loại. Sau đó, ánh mắt của hắn lóe lên, tùy ý vung tay lên, liền đem chiến thần điện không chỗ đều tại sụp đổ cục đá vụn ổn định, cứu tứ tán chạy trốn, toàn thân đều là thương thế truyền ứng một mạng. Thời khắc này truyền ứng thở mạnh, hắn bây giờ không có nghĩ đến, vốn cho rằng tiến vào kinh nhạn cung bên trong, đạt được chiến thần đổ lục, tuần tự mắt thấy hai vị tuyệt đại cao nhân, cái này lúc ấy đời này tuyệt không có qua thứ nhất đại hạnh sự tình. Thế nhưng là ai ngờ, sau một khắc hai vị này tuyệt đại cao nhân, một lời không hợp liền bạo phát kinh thiên động địa chiến đấu, vẹn vẹn chiến đấu dư ba, liền để hắn lâm vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh. Giờ phút này, chiến thần điện bên trong ba động rốt cục đình chỉ, truyền ưng há mồm thở dốc, lại là theo bản năng hướng vừa rồi hai vị kia giao chiến phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, hắn liền hoàn toàn ngây dại. Cái đó là, giờ phút này, truyền ưng trong lòng mãnh liệt tựa như nổi lên kinh đảo hải lãng, trong lòng cuồng loạn. Kia là lệnh Đông Lai pho tượng. Vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, đã phá toái hư không mà đi võ lâm thần thoại, thế mà bị hóa thân thành một tôn kim sắc pho tượng. Mà cùng hắn giao thủ Chu Ất, lại là toàn thân trên dưới không có một tia thương thế, chính chậm rãi hướng vị tông sư kia pho tượng đi đến. Đã phá toái hư không thiên đạo tu sĩ, bị rời khỏi phá toái cảnh giới người, biến thành pho tượng. Đây quả thực lật đổ truyền ứng nhận biết. Hắn mới từ chiến thần đồ lục bên trên minh bạch, phá toái hư không chính là võ đạo trung cực cảnh giới, nhưng mà, giờ khắc này, một vị phá toái hư không võ lâm thần thoại sống sờ sờ liền bị biến thành pho tượng. Ngươi liền có thể nghĩ mà biết một màn này đối với một cái cả đời đều đang theo đuổi thiên đạo người, là loại nào rung động cùng đả kích. Chu Ất không để ý đến truyền ứng tâm tình, hắn mang đối ngũ vận hóa lôi thủ thực lực rung động chi tình, chậm rãi đi tới lệnh Đông Lai kim sắc pho tượng trước đó. Đồng nhiên, ngay một khắc này. A, người này nguyên thần bên trong thế mà lưu lại vật này. Đúng là Chư Thiên Vương lệnh nói chuyện, nó trong giọng nói mang theo ngạc nhiên cùng vui sướng. Chương 171, của ta thiên đạo. Đạo pháp cùng thần thông là có khác biệt. Đạo pháp chỉ là đối với thiên địa nguyên khí vận dụng, cũng ở trong đó gia nhập thuộc về mình ý cảnh, hình thành đặc biệt công kích, trên bản chất vẫn là chạy không thoát ngũ hành nguyên khí lý luận. Nhưng mà thần thông liền không đồng dạng, thần thông dính đến thiên địa tầng sâu nhất quy tắc. Chỉ có tu sĩ đạt đến thiên cương cảnh giới, có thể nạp thiên địa bản nguyên âm dương nhị khí vi cương, lấy thiên địa bản nguyên làm cơ sở, mới có thể có liên quan đến thiên địa quy tắc tư cách. Trước đó Chu Ất mặc dù đã có được thần thông hẳn giống, lại cũng còn không có đem bên trong lực lượng cường đại phát huy ra tư cách, bởi vì, trong cơ thể hắn tuyệt không có thiên địa bản nguyên. Nhưng đợi đến hắn tại cái này chiến thần điện bên trong thông qua chiến thần đổ lục mấy bức tranh, mổ tất ra cướp đoạt thiên địa vạn vật chi tinh khí phương pháp, liền dẫn động nhật nguyệt loại này bản chất nhất âm dương nhị khí tiến vào thể nội, hình thành thiếu âm thiếu dương cương khí, bước vào thiên cương cảnh giới. Đến một bước này, rốt cục có thể vận dụng thần thông. Nhưng cái này ngũ vận hóa lôi thủ uy lực, quả thực để Chu Ất đều là giật nảy cả mình, vậy mà có thể đem một cái nguyên thần ký thác thiên địa thiên đạo tu sĩ hóa thân trở thành băng lãnh kim loại, đánh mất tất cả sinh cơ. Đây là từ sinh mệnh cấp độ căn nguyên bên trên cải tạo. Hắn sau đó hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch nguyên nhân, ngũ vận hóa lôi thủ chi ngũ vận chính là thiên địa ngũ hành biểu tượng hiển hóa, đại biểu ngũ hành bản nguyên căn bản. Hắn bây giờ có được hai đạo hậu thiên ngũ vận kim, mục chi lực, liền đại biểu cho hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái này hai đạo ngũ hành bản nguyên chi lực. Lấy ngũ hành bản nguyên chi lực, tạo thành loại rung động này hiệu quả, cũng thuộc về bình thường. Vẹn vẹn hậu thiên kim vận chuyển tia lôi dẫn công kích, liền đem một người từ sinh mệnh cấp độ căn bản nhất trạng thái cải tạo, biến thành một tòa kim nhân. Có thể tưởng tượng, nếu là ngũ vận tập hợp đủ, liền đại biểu hắn hoàn toàn nắm giữ thiên địa ngũ hành bản nguyên, khi đó, tự nhiên là có được đối tất cả hậu thiên sinh vật chế tài năng lực, dù sao thiên địa vạn vật hai cũng ra ngũ hành ở trong. Cái gọi là diệt vận thần lôi lực lượng, cũng là được từ ở đây, vạn vật đều tại ngũ hành bên trong, nắm giữ thiên địa ngũ hành bản nguyên, liền nắm giữ thiên địa vạn vật vận số, tự nhiên có thể từ người khác vận số cấp độ, tiêu diệt bọn hắn căn bản. Chu Ất suy tư ngũ vận hóa lôi thủ sự tình. Đồng nhiên, chỉ nghe thấy Chư Thiên Vương lệnh thanh âm. A, người này nguyên thần bên trong, thế mà lưu lại vật này. Chu Ất nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức hỏi, thứ gì? Hắn từ Chư Thiên Vương lệnh ngữ khí ở trong nghe được một chút ngạc nhiên cùng vui sướng, lại có đồ vật có thể để cho nó bực này thần khí cũng cho rằng ngạc nhiên, có thể thấy được, lệnh Đông Lai chi nguyên thần kim tượng bên trong lưu lại chi vật trọng yếu. Chư Thiên Vương lệnh giờ phút này chậm rãi nói ra, vật này đối với ta mà nói không có cái gì chỗ đại dụng, nhưng là đối với ngươi mà nói, thế nhưng là có chỗ tốt cực lớn, đồng thời, nếu là đặt ở các ngươi chủ thế giới, chính là tất cả thế lực đều muốn điên cuồng tranh đoạt thần vật. Chu Ất nghe vậy càng thêm động dung. Sau đó, liền nghe Chư Thiên Vương lệnh nói ra, thế giới này mặc dù đẳng cấp khá thấp, nhưng là, dù sao cũng là thuộc về một cái hoàn chỉnh thế giới, có được hoàn chỉnh thiên đạo. Thiên đạo Chu Ất giờ phút này nội tâm nhai nuốt lấy hai chữ này. Hai chữ này đại biểu ý nghĩa, tại mỗi cái thế giới đều không khác mấy, nhưng là trên thực tế thiên đạo đến tột cùng là cái gì, nhưng không có ai có thể nói được rõ ràng. Chư Thiên Vương lệnh nói, cái gọi là thiên đạo, chính là một cái thế giới bản năng, không có bản thân ý chí, nhưng cũng không thể nói nó chính là một cái tử vật, chính là bởi vì thiên đạo không tự sinh, có thể trường sinh cựu thị, thiên đạo, có thể nói là một cái thế giới trọng yếu nhất đồ vật, là so thiên địa bản nguyên âm dương nhị khí càng thêm hoạch tâm căn bản. Sở dĩ nói thiên đạo chân quý, chính là bởi vì thiên địa sở dĩ có sinh linh, có sinh cơ, chính là bởi vì thiên đạo tồn tại. Chu Ất nghe Chư Thiên Vương lệnh những giải thích này, có chút động niệm, không cần thừa nước đục thả câu, nó chân chính tác dụng lại là cái gì? Ngươi nói nó là tất cả thế lực đều muốn vì đó tranh đoạt thiên địa thần vật, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Chư Thiên Vương lệnh nói ra, vật này là một cái thế giới tấn thăng nơi mấu chốt, một cái thế giới từ khi sinh ra bắt đầu, như không có hậu thiên sinh vật đi ra con đường phía trước, thế giới cũng chỉ có thể dừng bước không tiến, dù sao thiên đạo vốn không ý thức, không có khả năng bản thân tấn thăng, nhưng một cái thế giới, nếu là có thế giới khác thiên đạo dung nhập, liền có thể nháy mắt đạt được tấn thăng. Giới này người dung hợp thiên địa, trở thành cái gọi là thiên đạo tu sĩ, nguyên thần cùng thiên đạo bản nguyên thành lập liên hệ, ngươi mới lấy kia thần thông đem người này nguyên thần chuyển hóa thành kim loại, cũng đem hắn trong nguyên thần này thiên đạo bản nguyên chặn lại chín thành xuống tới. Vật này nếu là cầm lại chủ thế giới, dung nhập chủ thế giới thiên đạo bên trong, sẽ để cho chủ thế giới thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, mà ta nói nó lại nhận các thế lực lớn tranh đoạt, chính là bởi vì nó trừ có thể tấn thăng thế giới bên ngoài, nếu là luyện vào bản thân bên trong, liền tương đương với trở thành một viên hạt giống, đợi một thời gian, như lấy thiên địa bản nguyên nuôi nấng tới tiêu, chính ngươi cũng có thể có được một cái thiên đạo. Giờ phút này, nghe nói Chư Thiên Vương lệnh sau cùng lời nói này, Chu Ất tựa như nhận lôi chấn, nỗi lòng kích động không thôi. Của ta thiên đạo. Đây là cỡ nào to lớn cơ duyên. Đại đạo của hắn phương hướng vốn là muốn sáng tạo thuộc về mình đại thiên thế giới, làm sao hắn hiện tại dù sao thực lực thấp, khoảng cách loại kia khai thiên tịch địa tổ thần cảnh giới chênh lệch không thể đạo lý mà tính toán. Nhưng mà, ai ngờ, trong lúc vô tình đi vào phá toái hư không thế giới, chém dụng thân hợp thiên địa lệnh đông lai chín thành nguyên thần, lại ngoài ý muốn đạt được một tia thiên đạo bản nguyên. Nhưng, Chư Thiên Vương lệnh lại kịp thời cho Chu Ất dội cho nước lạnh, ngươi trước không cần vội vã cao hứng, tuy nói có cái này tia thiên đạo bản nguyên, tương lai lấy thiên địa bản nguyên nuôi nấng tới tiêu, ngươi cũng có thể có được thuộc về mình thiên đạo, có thể sáng tạo mình thiên địa, nhưng là không nói trước cái này tia thiên đạo bản nguyên vốn là yếu ớt, mà cần một cái thế giới thành hình thiên địa bản nguyên lại là cỡ nào to lớn, cho dù ngươi có cái này tia cơ duyên, muốn sáng tạo thuộc về chính ngươi thế giới, tương lai đường còn dài mà. Chu Ất lại lơ đễnh, tự lo cười một tiếng, nói, cái này không cần ngươi căn dặn ta, ta từ trước đến nay rõ ràng nhất năng lực của mình, tất nhiên sẽ không làm vì vậy mà cuồng vọng tự đại sự tình, cái này tia thiên đạo bản nguyên, liền tương đương với một viên hạt giống, có loại tử, liền có hy vọng, liền có hết thảy, liền có cố gắng phương hướng, lúc này mới trọng yếu nhất. Về phần cần có khổng lồ thiên địa bản nguyên, ngươi không phải là mang ta xuyên qua từng cái thế giới sao, một cái thế giới thu thập không đủ, không tin 10 cái thế giới còn thu thập không đủ. Bất quá Chu Ất giờ phút này ánh mắt lấp lóe, ngươi nói cái này tia bản nguyên đích thật là thiếu chút, nhưng là, như là đã quyết định đối mặt thế giới này những ngày kia đạo tu sĩ, lần này, trừ quá lớn đạo chi tranh, lại tăng thêm một cái ta đánh với bọn họ một trận lý do. Đọc truyện tại. Chư Thiên Vương lệnh bình tĩnh nói, ngươi minh bạch những này liền tốt. Dứt lời, nó liền không nói thêm nữa, lại một lần lâm vào yên lặng. Chu Ất thì là mắt sáng lên, lần nữa một điểm kia nguyên thần kim tượng, đem hóa thành một viên kim đan lớn nhỏ hạt châu, nuốt vào trong miệng của mình. Sau đó, hắn nhìn về phía Truyền Ưng. Giờ phút này Truyền Ưng trông thấy Chu Ất một ngụm nuốt vào Liễu Vô Thượng tông sư thân thể, đã là hoàn toàn bị sợ ngây người. Chu Ất nói, Truyền huynh, việc nơi này đã xong, chúng ta cũng nên đi ra. Truyền Ưng bị Chu Ất cả kinh hoàn hồn, thật sâu hô hấp, trọn vẹn bỏ ra 10 cái hô hấp, mới bình phục nội tâm tâm tình, hắn nhịn không được hỏi, lệnh tiền bối đến tột cùng như thế nào. Chu Ất sắc mặt bình tĩnh, nói, ta muốn giúp đỡ hắn thất, thu hồi hắn ra non sông, lại cùng hắn thiên đạo quay lưng cách, như thế, chúng ta chính là khó mà hóa giải đại đạo cựu địch, vừa rồi một trận chiến, ta chém dụng hắn chín thành nguyên thần, còn lại một thành bỏ chạy. Truyền Ưng nghe vậy tâm tư phức tạp tới cực điểm. Một cái là vì thu phục non sông, một cái là vì giữ gìn thiên địa quy tắc, cả hai đều không có lỗi gì, như đứng tại Hàn Công Độ đám người góc độ bên trên, bọn hắn tất nhiên muốn hoàn toàn cùng Chu Ất đứng chung một chỗ, cho dù bên kia là Võ Lâm cự nhân lệnh Đông Lai, bọn hắn cũng y nguyên sẽ làm ra phán đoán chính xác nhất. Không khác, đây là gia quốc đại nghĩa. Người Hán non sông, chính là tất cả Hán dân dựa vào sinh tồn cây. Người Hán có thể không có vô thượng tông sư, có thể không có võ lâm thần thoại, lại không thể quên mình cây. Hiện tại, lệnh Đông Lai đã không thể xem như người, hắn đã trở thành thiên địa hóa thân, giống như thần thoại ở trong những cái kia vô tình thần. Cho nên, đây là một trận người cùng thần quyết đấu. Một đại biểu người chỗ có gia quốc tình cửu, yêu hận đại nghĩa, một đại biểu thiên địa quy tắc băng lãnh vô tình. Không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là thiên lý cùng người muốn khác nhau. Nhưng, liền trước mắt xem ra, trận này người cùng thần quyết đấu là người thắng. Chuyên ưng thật sâu hô hấp, chiến thần điện cái này ngắn ngủi sự kiện phát sinh vài kiện sự tình, để hắn nhận lấy trước đây 30 năm cũng không từng chịu đến tư tưởng xung kích, để hắn cơ hồ không phân rõ, hắn theo đuổi thiên đạo, đến tột cùng là đúng hay sai. Nếu là thiên đạo thật đại biểu trung cực, kia vì sao thiên đạo tu sĩ vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, sẽ bị như thế một cái chưa tu thiên đạo người trô đánh bại, ngay cả nguyên thần đều bị ăn. Chu Ất cảm nhận được truyền ứng cảm xúc, hắn nghiêm mặt căng dặn, truyền huynh, không cần như thế hoang mang, lần này chỉ là ta cùng lệnh Đông Lai đám người sự tình, không liên quan tới ngươi, ta với các ngươi khác biệt, ngươi như là đã quyết định đại đạo phương hướng, liền không nên bởi vì những chuyện này loạn đạo tâm. Không quên sơ tâm, phương được từ đầu đến cuối. Giờ phút này, nghe tin bất ngờ Chu Ất lời nói này, truyền ứng như là bị người hung hăng đánh một côn, lại là thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh về sau, nội tâm tất cả đều là nghĩ mà sợ. Hắn vậy mà tại vừa rồi hoài nghi lên chính mình đạo. Đây đối với một cái tu hành thiên đạo người mà nói, là đáng sợ cỡ nào sự tình. Nhờ có Chu Ất mở miệng, nếu không, hắn coi như đạt được chiến thần đổ lục, chỉ sợ cũng sẽ lưu lạc làm kia Bắc Thắng Thiên đồng dạng. Một người nếu là đối với mình tiến lên phương hướng đều có hoài nghi, kia vô luận tại làm sao thiên tư tuyệt đại, cũng là không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ lâm vào tâm ma, vạn kiếp bất phục. Chuyện ưng giờ phút này không người một cái thật sâu, tất cả đều là cảm kích. Cái này túi đầu là bái Chu Ất mở miệng tương trợ, giúp hắn một lần nữa kiên cố đạo tâm, nếu không, cái này nửa đời sở cầu, đều đem trôi theo nước chảy mà đi. Chu Ất không nói gì nữa, mỗi người đều có chính mình đạo, đối với thế giới này người mà nói, phá toái hư không hoàn toàn chính xác chính là chính xác nhất đạo, bọn hắn đi đường này không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cho nên, chuyên ưng tự nhiên không nên bởi vì chính mình xuất hiện, liền hoài nghi lên chính mình đạo. Đạo không chia cao thấp, chỉ có thích hợp không thích hợp mình. Chu Ất có thể xem thường thế giới này đẳng cấp, nhưng tuyệt không có tư cách đi chất vấn người khác nói. Bởi vì kia cũng là người khác đi ra thích hợp nhất chính mình đường. Cho nên, cứ việc Chu Ất giờ phút này đã là tất cả phá toái hư không người địch nhân, hắn y nguyên mở miệng trợ giúp truyền ứng nhặt lại đạo tâm. Tất cả mọi người hẳn là kiên định thuận trên đường của mình đi xuống. Cho nên hắn để truyền ứng tiếp tục hướng mình đại đạo tiến lên. Không quan hệ cao thấp, không quan hệ đúng sai. Đây là mỗi người khác biệt truy cầu. Chương 172 Tháng 99 trùng cửu, Trảm Long. Chiến thần điện bên trong sự tình đã kết thúc, Chu Ất còn bởi vậy thu được một cọc ngoài ý muốn tạo hóa, là lệnh Đông Lai nguyên thần ở trong một sợi thiên đạo bản nguyên. Giờ phút này, Chu Ất mang theo truyền ưng đi tới kia Bắc Thắng Thiên thi cốt bên cạnh, hơn 10 năm đi qua, người này thi cốt đã sớm hư thối, nhưng là tại bên người của hắn nhưng lại có một hàng chữ, giảng thuật hắn phỏng đoán có thể rời đi địa cung này phương pháp, chính là dạy người lấy chiến thần điện bên ngoài dây leo ra chế thành túi, sau đó lấy chân khí xông trướng. Người trốn trong đó, liền có thể thuận bên ngoài đầm nước chi ám lưu ra ngoài. Chính hắn mặc dù là hậu nhân cung cấp cái này vừa rời đi chi pháp, lại bởi vì mình đã sớm tuổi già, thể lực chống đỡ hết nổi, căn bản không thể có đầy đủ chân khí cùng thể năng trèo chống hắn tại kia lâu dài đáy nước phiêu lưu bên trong kiên trì xuống dưới, bất đắc dĩ chỉ có thể bị vây chết nơi này. Chuyên ưng giờ phút này nhìn thấy vị này năm đó thứ nhất thợ khéo Di Ngôn, không khỏi cảm thấy trong lòng buồn vô cớ. Lúc này, Chu Ất tiện tay nhấc lên. Liền đem Bắc Thắng Thiên trên người một quyển sách lụa lấy vào tay bên trong, chính là kia Trung Nguyên quần hiệp đau khổ dục cầu nhạc sách. Chu Ất nhìn truyền ưng chuẩn bị dựa theo Bắc Thắng Thiên còn sót lại chạy trốn chi pháp, dùng kia cái túi thổi phồng. Hắn nói ra, không cần như thế phiền phức, đi theo ta liền có thể. Truyền ưng sững sờ. Sau đó, liền nhìn Chu Ất bàn tay hất lên, một đoàn nguyên khí liền đem mình cùng truyền ưng bao khỏa trong đó, bây giờ hắn đã tiến vào thiên cương đại cảnh, nắm giữ âm dương bản nguyên, giờ phút này kinh nhạn cung nham thạch lại khó đối với hắn hình thành trở ngại. Chuyên ưng bị một đoàn nguyên khí bao khỏa trong đó, sau đó liền cảm thấy mình thân thể đang lao vùn vụt công tác hướng phía trước, sau đó, không tránh không né đụng phải kinh nhạn cung vách đá. Hắn lúc ấy trong lòng nhảy một cái, sau đó, thấy hoa mắt, vậy mà không có chút nào va chạm phản ứng, cái này đoàn to lớn nguyên khí vậy mà bao vây lấy hắn cùng Chu Ất, trực tiếp dung nhập vách đá bên trong. Cái này, đây chẳng lẽ là độ thuật. Giờ phút này, hai người tại nham thạch bên trong ghé qua. Như vào không có gì chi địa, phía trước nham thạch gặp được nguyên khí đều là hoàn toàn bị phá vỡ, lại là bị bá đạo đả thông một cái lối đi. Không đến chung trả thời gian, chuyên ưng cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lại là đã rời đi địa cung, về tới kinh nhạn cung trong cung điện. Lúc này, hắn nhìn thấy Chu Ất Từ đứng bên cạnh đứng lên, tựa như là đem thần hồn trở về thể nội. Nhìn lại bọn hắn vừa ra cái này lòng đất lô lớn, truyền ưng trong lòng thở dài. Thiên cổ đệ nhất kỳ thư, giờ phút này đã không còn trong đó, Chu Ất cùng lệnh Đông Lai một trận chiến, hoàn toàn đem kia chiến thần điện chiến thần đồ lục hủy đi hơn phân nửa. Nhưng may mà hắn đã toàn đem 49 phúc đồ ghi lại, giờ phút này chỉ là có chút vì cái này tự nhiên thần công bị phá hư, cảm thấy không hiểu phức tạp. Chu Ất nhưng không có truyền ưng đa sầu đa cảm như vậy, giờ phút này đứng lên, về sau, thuận tay một vòng, liền đem cái hang lớn kia nhị bình, lại không có nói chuyện, tiếp tục lấy nguyên khí bao lấy truyền ưng, hướng phía Hàn Công Độ bọn người phương hướng mà đi. Đóng tại Kinh Nhạn Cung bên ngoài Mông Cổ binh sĩ, lúc đầu tại kinh lịch Kinh Nhạn Cung chấn động mạnh về sau, mới trở về bình tĩnh, lại tại lúc này, đột nhiên kinh thấy bầu trời bên trong một đạo bạch sắc quang cầu, tựa như một cái thái dương từ Kinh Nhạn Cung bên trong bay ra. Bọn hắn những người này lập tức giật mình không thôi, có một ít thờ phụng trưởng sinh thiên Mông Cổ binh sĩ, tại chỗ liền quỳ xuống, lại là đối mặt trời nhỏ dập đầu cầu nguyện. Không nói đến, Kinh Nhạn Cung bên ngoài Mông Cổ binh sĩ như thế nào đối đãi một màn thần kỳ này. Kinh Nhạn Cung hơn 10 dặm bên ngoài trên sườn núi. Hàng Công Độ, Lang Độ Hư bọn người chính mong mỏi, đồng nhiên, liền thấy ánh mắt chiếu tới trên bầu trời cương vị, một quả cầu ánh sáng vạch một cái mà đến, tốc độ tuyệt luân. Còn không đợi bọn hắn quá sợ hãi, cuối cùng là vật gì? Sau một khắc, quả cầu ánh sáng kia liền rơi xuống trước người, nguyên khí thu liễm, lộ ra truyền ưng cùng Chu Ất thân hình. Hàng Công Độ bọn người đại hỉ thất sắc, tiền bối. Chu Ất rốt cục trở về. Chu Ất nhìn xem những người này, trừ qua kia song tuyệt quải tại phá vòng vây thời điểm bị chém đứt một cái cánh tay, những người khác không có trở ngại, lần này hắn đến đây nơi đây, vì bảo toàn Trung Nguyên Võ Lâm lực lượng, cuối cùng là không có uổng phí công phu. Trong nguyên tắc mấy vị này Trung Nguyên Võ Lâm tông sư thế nhưng là trừ Bích Trời trong cùng truyền ứng bên ngoài, tất cả đều chết tại Từ Hán Phi đại quân phía dưới, hiện tại, không một bỏ mình, Trung Nguyên có những này Võ Lâm tông sư vẫn còn, đối với người Hán thu phục non sông, lại sẽ có rất lớn trợ lực. Giờ phút này, Hàng Công Độ bọn người nhìn thấy Chu Tiền Bối đã trở về, cũng đem truyền ưng cũng mang về, bình phục quan tâm chi tình về sau, liền lập tức đã hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất, Tiền Bối chuyến này nhưng thuận lợi, kia nhạc sách. Chu Ất tiện tay ném đi, đem một kiện đồ vật đưa đến Hàn Công Độ trước mặt. Tuy nói tại Kinh Nhạn Cung phía dưới tao ngộ một chút biến cố, bất quá, cuối cùng là hết thảy thuận lợi, vật này cùng Từ Hán Phi thủ cấp, liền cùng nhau phó thác ngươi mang về cho kháng được nghĩa quân. Hàn Công Độ lập tức đem kia sách lụa lật ra, nhìn mấy lần về sau, trong lòng tâm tình kích động tuôn ra, cuối cùng là lấy được quan hệ này đến người Hàn khí số cực kỳ trọng yếu chi vật. Có cái này nhạc sách ghi lại chế tạo chiến tranh binh khí chi pháp, lại có trong đó tàng bảo đồ chỉ dẫn tứ đại kho binh khí trợ giúp lực, kháng được nghĩa quân thực lực tất nhiên phóng đại. Nhưng hắn mặc dù mừng rỡ, giờ phút này vẫn không khỏi phải xem hướng về phía Chu Ất, có lòng muốn hỏi thăm cứu cánh vị tiền bối này ở trong đó gặp cái gì, vừa rồi kia cỗ chấn động to lớn lại là cái gì. Chu Ất nhìn ra Hàn Công Độ suy nghĩ trong lòng, nói, cũng không quá mức quan trọng, tại Kinh Nhạn Cung bên trong, ta lại gặp lại lệnh Đông Lai, hắn lúc này đã không phải lúc trước vô thượng tông sư, ta cùng hắn lý niệm phát sinh xung đột, bộc phát đại chiến, vừa rồi trận kia ba động, chính là ta cùng hắn đại chiến đưa tới. Hàn Công Độ bọn người bỗng nhiên nghe thấy lời nói như thế, trong lòng hung hăng níu chặt. Cái gì? Đã phá toái hư không vô thượng tông sư lại xuất hiện, đồng thời còn cùng Chu Tiền Bối phát sinh đại chiến. Vô thượng tông sư cùng Chu Tiền Bối lý niệm không hợp. Chu Tiền Bối là giống như bọn họ, vì người Hán non sông cố gắng một đời cao nhân, vì sao vô thượng tông sư lệnh Đông Lai vậy mà lại cùng hắn lý niệm không hợp? Chẳng lẽ, vô thượng tông sư muốn ngăn cản Chu Tiền Bối trợ giúp bọn hắn thu phục Hán gia non sông? Giờ phút này, nghe nói Chu Ất cái này thuận miệng nói tới ngữ, Hàn Công Độ, Lang Độ Hư bọn người quả thực là một bụng chấn kinh cùng không hiểu, không rõ, đến tột cùng tại kia Kinh Nhạn Cung phát xuống đã sinh cái gì? Bọn hắn đều nhao nhao không nhịn được muốn mở miệng cẩn thận hỏi rõ ràng, dù sao, hai cái vị này tiền bối đều là thuộc về đương kim võ lâm tuyệt đại cao nhân, có thể nào người một nhà buộc phát xung đột đâu. Nhưng Chu Ất lại không muốn nhiều lời, nói, những sự tình này râu ria, ta vô tâm giải thích. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra nghĩ thầm chi sắc, nói về chính đề, nói. Hiện tại các ngươi đã được đến nhạc sách, còn có Tư Hán Phi đầu lâu, có này hai vật, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn đại tỏa Mông Cổ đế quốc sĩ khí. Để nghĩa quân thực lực đại trướng, nhưng là, muốn bằng vào này hai vật thu phục non sông, là xa xa không đủ. Nghe thấy lời ấy, Hàn Công Độ, Lang Độ Hư bọn người mặc dù cũng cảm thấy thất bại, nhưng cũng trong lòng biết lời nói này được không sai, bây giờ Mông Cổ đế quốc, quả thực là tam hoàng ngũ đế đến nay, sử thượng đệ nhất đại đế quốc, bản đồ sự bao la tuyên cổ tuyệt kim, vương triều thực lực tuyệt không phải chỉ bằng nhạc sách cùng Tư Hán Phi đầu lâu liền có thể san bằng. bọn hắn cũng chỉ là muốn để nghĩa quân có thể dựa vào nhạc sách ở trong vũ khí chiến tranh, thu nhiều về một chút non sông thổ địa mà thôi, về phần chiến thắng Mông Cổ đế quốc cái này cự vô bá, bọn hắn là nghĩ cũng không nghĩ qua. Nhưng, giờ phút này bọn hắn nghe được Chu Ất, lại là nhạy cảm bắt được vị tiền bối này ngữ bên trong chưa hết chi ý. Hàn Công Độ trên mặt hơi động một chút, theo bản năng hỏi, tiền bối hẳn là có cái gì thượng sách. Giờ phút này, Hàn Công Độ hỏi ra câu nói này, để Lăng Độ Hư, Bích Trời Trong, Hoành Đạo Đầu Đà bọn người là chăm chú mà nhìn xem Chu Ất, chờ mong Chu Ất thật có thể nói ra một chút cái gì. Chu Ất chắp tay đứng thẳng, mắt sáng lên, nói, ta có nhất pháp, có thể triệt để từ trên căn bản đoạn tuyệt Mông Cổ đế quốc căn cơ. Hàn Công Độ bọn người ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, trên mặt của bọn hắn hiện lên cuồng hỉ, đều là không dám tin. Hàn Công Độ lúc đầu hỏi thời điểm, cũng không có lớn cỡ nào nắm chắc, dù sao, bọn hắn đều rõ ràng Mông Cổ đế quốc khổng lồ, bây giờ đã là đại thế đã thành, có loại làm bằng sắt giang sơn hương vị. Bọn hắn căn bản không thể hy vọng xa vời, thật sẽ có hoàn toàn đánh bại cái này cự vô bá biện pháp. Cứ việc, vị tiền bối này trước đó triển lộ quỷ thần khó lường thực lực cường đại, nhưng là, kia dù sao cũng là cổ kim đế quốc hùng mạnh nhất, có được thiên hạ tinh nhuệ nhất kỵ binh. Vị tiền bối này coi như tu vi đã có thể thông thần, đối với dạng này một cái đế quốc, lại có thể làm cái gì? Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Chu Ất lại còn nói hắn thật sự có biện pháp. Chu Ất cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền nói, cái này biện pháp, bắt đầu từ Mông Cổ đế quốc quốc vận phía trên tới tay, hiện tại các ngươi đã lấy được nhạc sách, hẳn là liền muốn giao đến nghĩa quân trên tay, ta muốn các ngươi tại tặng đồ thời điểm, thuận tiện giúp ta hướng toàn bộ võ lâm truyền một tin tức. Quốc vận Hàn Công Độ vốn đang nhấm nuốt quốc vận hai chữ này ý nghĩa, sau đó, nghe xong Chu Ất nửa câu nói sau, tạm thời nhấn xuống nội tâm nghi hoặc, thành khẩn nói, tiền bối cứ việc phân phó. Giờ phút này, Chu Ất nhìn xem trước mặt mấy người, hắn chính xác người khí chất, đều tại thời khắc này có biến hóa, sau đó, liền từ Chu Ất trong miệng nghe được mấy câu nói như vậy. Ngày 9 tháng 9, Trung Cửu, ta đem tổ chức một trận Trảm Long Đại Điện, đến lúc đó liền muốn nhất cử chém giết Mông Cổ quốc vận. Đem cái này khổng lồ đế quốc rút tuổi dưới đáy nồi, không có quốc vận, tại đế quốc cường đại, cũng là bèo trôi không dễ. Khi đó, quốc vận đánh mất, cái này lớn như vậy Mông Cổ đế quốc, nói diệt, cũng liền liền diệt. Vừa nghe lời ấy, Hàn Công Độ bọn người bỗng cảm giác sấm sét giữa trời quang rung động. Chém giết quốc vận. Loại này nhìn không thấy sở không được đổ vận. Như thế huyền huyễn lời nói, coi như bọn hắn là võ lâm một đời tông sư, cũng là cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải vị tiền bối này cho lúc trước bọn hắn mang tới ấn tượng quá mức vĩ ngạn, đổi lại người bên ngoài bọn hắn nhất định phải cho là hắn là điên rồi. Quốc vận. Trảm Long. Bất quá, chính là bởi vì người nói lời này là Chu Ất. Hàn Công Độ bọn người ở tại ngắn ngủi rung động về sau, có chút bình phục tâm tình. Đã, vị này tuyệt đại cao nhân nói như vậy ra, như vậy, là có hay không có thể làm được. Bọn hắn mong đợi nhìn xem Chu Ất, muốn để vị tiền bối này lại kỹ càng kể một ít đồ vật. Thế nhưng là, Chu Ất lại là lắc đầu, nói, các ngươi chỉ cần đem tin tức này tung ra ngoài là được rồi, hôm nay là mùng 9 tháng 6, còn có 3 tháng, cái này 3 tháng qua, ta cần đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, hôm nay, ta liền tạm thời cùng các ngươi phân biệt, chờ trùng cựu gặp lại. Dứt lời, Chu Ất nhìn thoáng qua truyền ưng, nói, truyền huynh liền hộ tống bọn hắn đoạn đường, bảo đảm nhạc sách cùng Tư Hán phi thủ cấp vạn vô nhất thất. Tư Hán phi thủ cấp chính là đồng dạng chiến thắng pháp bảo. Lại thêm nó đối với Mông Cổ đế quốc ý nghĩa phi phàm, là lấy Hàn Công Độ bọn người đưa cho cái này hai vật thời điểm, tất nhiên sẽ gặp phải các loại chặn giết. Chuyên ưng hiện tại đã học chiến thần đồ lục, thực lực sẽ nên đón trước nay chưa từng có lớn lên nhanh, có hắn hộ tống, tuyệt đối có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Chuyên ưng khuôn mặt bình tĩnh, thành khẩn gật đầu, nói, ta vốn là ứng nhà cậu chi ý mà đến, tự nhiên khi cho việc này họa một cái viên mãn kết quả, mời Chu huynh yên tâm, có chuyện nào đó tại. Tất nhiên sẽ đem cái này hai vật hoàn hảo không chút tổn hại giao cho Long Tôn Kỳ. Chu Ất gật đầu, cái này hắn liền hoàn toàn yên tâm. Sau đó, hắn hướng phía đám người hơi gật đầu, lại một khắc, thân thể đã biến mất tại trước mặt bọn hắn, lại là muốn đi làm tốt Trảm Long chuẩn bị. Chờ Chu Ất sau khi đi, mấy người vẫn là đứng tại chỗ, lâm vào một loại hoảng hốt buồn vô cớ. Vị này tuyệt đại cao nhân, thật chẳng lẽ là thượng thiên phái tới, cứu vớt hắn thất non sông cứu tinh. Đương nhiên, Lăng Độ Hư nhìn về phía truyền ưng. Hỏi, truyền huynh đệ, lúc ấy Chu tiền bối cùng vô thượng tông sư một trận chiến thời điểm, ngươi chắc hẳn cũng tại đi, vừa rồi Chu tiền bối không muốn nhiều lời, hiện tại hắn đi, đến tột cùng Chu Thái Ất tiền bối cùng lệnh Đông Lai tông sư ở giữa có loại nào mâu thuẫn? Đúng vậy à, trước đó, Chu tiền bối không phải mới nói hắn cùng vô thượng tông sư có luận đạo trăm ngày duyên phận phân sao? Làm sao hai người kia, vậy mà lại buộc phát xung đột đâu. Chuyên ưng nhìn xem trước mặt mấy người này, trong lòng của hắn thở dài, cân nhắc một lát, vẫn là quyết định nói ra. Chương 174, Võ Lâm Thần Thoại Chu Thái Ất. Chu Ất rời đi ngọn núi nhỏ này cương vị. Đợi đến hắn rời đi về sau, Hàn Công Độ bọn người rốt cục khó mà nhịn xuống nội tâm điều tra dục vọng, hướng Chuyên ưng hỏi đến tột cùng tại Kinh Nhạn Cung phía dưới, chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hai vị này đương kim võ lâm tuyệt đại cao nhân, sẽ buộc phát đại chiến. Mà trận đại chiến này, đến tột cùng là ai thắng ai thua, bưng nhìn Chu Tiền Bối trở về thời điểm, không quá mức dị dạng, lại không biết Vô Thượng Tông Sư từ sau lúc đó, thì thế nào. Trước đó liền nghe Chu Tiền Bối nói qua, Vô Thượng Tông Sư đã bước vào võ đạo cảnh giới chi cao, phá toái hư không mà đi. Trái lại, Chu Tiền Bối còn trên là phàm trần bên trong người, đến tột cùng lại là như thế nào từ Vô Thượng Tông Sư thủ hạ rời đi. Giờ phút này, Chuyên ưng đối mặt đám người hỏi thăm, không có dấu giếm, đem địa cung bên trong hết thể đều nói ra. Chu Ất cùng lệnh Đông Lai một trận chiến, hắn nhưng là đem toàn bộ quá trình đều nhìn ở trong mắt, bao quát hai người sinh ra xung đột nguyên nhân. Chuyên ưng giờ phút này hít sâu một hơi nói, kia địa cung phía dưới, trừ Nhạc Sách bên ngoài, hoàn toàn chính xác vẫn là cổ kim đệ nhất kỳ thư Chiến Thần Đồ Lục, Chu huynh tiến đến tìm tới ta về sau, ta hai người liền đối với kia kỳ thư bắt đầu tìm hiểu đến, Chu huynh không hổ là tuyệt đại cao nhân. Vẹn vẹn quan sát một lát, cũng đã nhập cảnh, luyện thành trong đó mấy bức tranh, đồng thời, bước vào phá toái hư không cảnh giới. Đống nhiên nghe lời ấy, Hàn Công Độ bọn người khó mà bình tĩnh. Chu Thái Ất tiền bối, vậy mà cũng tiến vào phá toái hư không cảnh giới, khó trách có thể tại Vô Thượng Tông Sư thủ hạ rời đi. Loại kia cường đại chấn động, quả nhiên là đã vượt ra phàm trần tục thế lực lượng cấp độ. Nhưng, Chuyên ưng lời nói vẫn chưa nói xong, Chu Minh nhờ Chiến Thần Đồ Lục trợ giúp. Bước vào phá toái hư không chi cảnh, lúc này, đống nhiên địa cung bên trong giáng lâm một đạo vĩ ngạn thân ảnh, lại là Vô Thượng Tông Sư từ thiên địa ở giữa hiển hóa thân ảnh, hắn chính là vì tiếp Chu Minh. Nhưng, sau đó, Chu Minh vậy mà mình từ phá toái hư không cảnh giới bên trong lui ra, khi đó Truyền Ưng nói đến đây, đống nhiên chỉ chốc lát, tựa như lại lần nữa nhớ lại lúc ấy loại tâm tình này. Đống nhiên chỉ chốc lát, hắn lại tiếp tục nói ra, Vô Thượng Tông Sư vốn là vì tiếp Chu Minh mà đến, ai ngờ. Chu Minh vậy mà chủ động từ bỏ phá toái hư không cơ hội, sau đó, hai bọn họ bắt đầu đối thoại, từ trong lúc nói chuyện với nhau ta cùng Vô Thượng Tông Sư đều hiểu. Nguyên lai, Chu Minh là muốn chém dụng Mông Cổ quốc vận, đây là chuyện nghịch thiên, là lấy sức một mình và toàn bộ thiên địa vận hành quy luật đối nghịch, mà Vô Thượng Tông Sư đã dung hợp thiên địa, bản thân liền đại biểu cho thiên địa quy luật. Vô Thượng Tông Sư cho rằng, Mông Nguyên nhập chủ Trung Nguyên, chính là thiên địa quy luật, không thể ngăn cản, Chu Minh lại muốn vì Hán thất lại nối tiếp mệnh 500 năm. Thế là, hai người liền bạo phát căn bản nhất lý niệm xung đột, Chu Minh muốn diệt Mông Nguyên, còn muốn diệt tương lai 500 năm sẽ vào ở Trung Nguyên cái khắc Man Di Vương Triều Quốc Vận, đây là tại đánh vỡ thiên địa ngũ hành vận chuyển quy luật, là tổn thương đến Liêu Vô Thượng Tông Sư sở tu thiên đạo vận chuyển chuyện nghịch thiên. Cho nên, một lời không hợp, đại đạo quay lưng cách hai cái tuyệt thế cao nhân, liền tại Kinh Nhạn Cung bên trong, bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Nghe đến đó, Hàn Công Độ bọn người là ngây ngẩn cả người, trên mặt tất cả đều là không dám tin. Trong đó Âm Nhu Thủ Điền Quá Khách không dám tin run giọng hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi nói lệnh Đông Lai Tông Sư, muốn ngăn cản ta người Hán thu phục non sông. Chuyên ưng thở dài, Vô Thượng Tông Sư đã nhập thiên đạo cảnh giới, bản thân lại không phạm nhân gia quốc tình cửu, cảnh giới của hắn là thiên địa cảnh giới, tại thiên địa trong mắt, nào có cái gì non sông, Hán thống, Man Di khái niệm. Giờ phút này, nghe nói bực này ngôn ngữ. Hàn Công Độ mấy cái Trung Nguyên Võ Lâm Tông Sư đều cảm thấy một cỗ choáng váng cảm giác. Đó là một loại khó có thể chịu đựng to lớn đả kích. Võ Lâm Thần Thoại, một đời cự nhân, thế mà muốn phản đối người Hán thu phục non sông. Cái này coi như cái gì Vô Thượng Tông Sư. Luôn luôn ghét ác như cửu song tuyệt quải phẫn nộ quát, Hán tu Hán thiên đạo, chúng ta không trông cậy vào Hán trợ giúp người Hán, Hán siêu nhiên vật ngoại liền tốt. Chu. Tiễn ủ ạ toại nhưng là, Chu tiền bối một lòng vì ta Hán thất non sông, Hán thế mà muốn ngăn cản. Hán tính là gì Vô Thượng Tông Sư. Giờ phút này. Song tuyệt quải giận mắng ra, Hàn Công Độ bọn người là run lên trong lòng. Hoành đạo đầu đà hữu tâm nói chuyện, dù sao lệnh Đông Lai chi khắp cả võ lâm địa vị, là một thế hệ tôn trưởng, nhưng là, hắn há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Một đời người Hán võ lâm Vô Thượng Tông Sư, thế mà muốn phản đối bọn hắn thu phục non sông. Vô luận là nguyên nhân gì, đều không thể vì hắn nói chuyện lý do. Chuyên ưng thấy thế thở dài, đây chính là người cùng thiên địa khác nhau, người có tình cảm, thiên địa vô tình. Tại người góc độ đi lên nói, lệnh Đông Lai căn bản cũng không phối lại làm tất cả mọi người tôn trưởng, làm một đời võ lâm thần thoại. Thế nhưng là, đã nhập thiên đạo lệnh Đông Lai, sợ cũng căn bản sẽ không quan tâm nhân gian võ lâm phải chăng tôn sùng hắn, trong mắt của hắn là thuần túy nhất thiên địa quy luật, dựa theo thiên địa góc độ đến nói, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sai. Loại này đối lập mâu thuẫn, đã không phải là ai đúng ai sai vấn đề, là bản thân tín niệm căn bản cũng không đồng dạng. Kia sau đó thì sao, về sau ra sao, trận đại chiến này kết quả, cuối cùng lại là như thế nào? Lăng Độ Hư cứ việc còn khó có thể bình phục vô thượng tông sư biến thành cái dạng này, nhưng vẫn là muốn biết, đến tột cùng kết quả của trận chiến này là cái gì. Chuyên ưng giờ phút này trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, kết quả là Chu Minh hoàn toàn thắng được, lệnh Đông Lai tông sư bị hóa thân thành một tôn kim sắc pho tượng, về sau, Chu Minh một ngụm đem hắn nuốt vào. Hắn sau khi nói đến đây, lại lần nữa hồi tưởng lại, hai người kia giao chiến thời điểm cảnh tượng đáng sợ, nỗi lòng phức tạp không hiểu, khó nén chấn động. Mà nghe được kết quả này Hàn Công Độ, Lăng Độ Hư, Song Tuyệt Quải Bích Trời Trong, Hoành Đao Đầu Đà bọn người, lại là hoàn toàn bị kết quả này kinh hãi. Vô Thượng Tông Sư lệnh Đông Lai, đã vỡ vụn mà đi siêu nhiên nhân vật, thế mà bị Chu Thái Ất tiền bối hóa thân trở thành một pho tượng, chả, còn bị ăn. Đám người cùng nhau cảm nhận được một cỗ trời chóng mặt chuyển cảm giác. Đây quả thực quá mức làm cho người rung động, quá mức không thể tưởng tượng, quá vượt quá bọn hắn tất cả mọi người nhận biết. Trong lúc nhất thời, người nơi này đều hô hấp bất ổn, từng cái một câu đều nói không nên lời. Chuyên ưng thấy thế, cũng là khó nén vẻ phức tạp, hắn là chính mắt thấy, lúc ấy hắn nhận chấn động, tuyệt không so hiện tại những người này ít. Sự tình hắn đã toàn bộ nói ra, giờ phút này, chuyên ưng hít sâu một hơi, nói, sự tình chính là như thế, vô thượng tông sư đã bại trận, nhưng là từ hai bọn họ ngay lúc đó nói chuyện bên trong đề cập, Chu Minh Trạm Long tiến hành, là phá hư thiên địa vận hành quy luật, cho nên, đến mùng 9 tháng 9 ngày ấy, Chu Minh phải đối mặt, chính là từ xưa đến nay tất cả phá toái hư không thiên đạo tu sĩ. Giờ khắc này, Hàn Công Độ bọn người bị câu nói này bừng tỉnh. Một nháy mắt, bọn hắn liền từ kia cuối cùng vài câu chữ mấu chốt từ bên trong, cảm nhận được làm bọn hắn hít thở không thông đáng sợ áp lực. Từ xưa đến nay, tất cả phá toái hư không người. Bọn hắn mới nghe được mấy chữ này, liền cảm thấy như vậy khó mà hô hấp, kia đến lúc đó muốn đích thân đối mặt những cái kia đáng sợ cường giả Chu Thái Ất tiền bối, đến tột cùng như thế nào áp lực. Giờ phút này, Lăng Độ Hư hai hàng nhiệt lệ lăn xuống mà xuống, run giọng nói, Chu Thái Ất tiền bối trở nên sự tình, sao mà vĩ đại. Hàn Công Độ cũng là cảm động đến không thể danh trạng, run giọng nói, tiền bối một người, gánh vác thần châu vạn dặm chi người Hán non sông, lấy lực lượng một người, cùng trời đối nghịch, liền vì cho Hán thất duyên thọ 500 năm. Như thế áp lực, tất cả hắn trên người một người. Song Tuyệt Quải giờ phút này khó nén kích động mênh mông cảm xúc, quát to, như thế quan hệ đến Hán gia tất cả mọi người đại sự. Há có thể để tiền bối một người một mình gánh chịu áp lực, chúng ta cũng muốn làm thứ gì? Chuyên ưng lại là yên lặng lắc đầu, nói, chúng ta cái gì cũng không làm được, Trảm Long sự tình, quá mức huyền huyễn, ta đến nay cũng không thể tưởng tượng, đến tột cùng Chu Minh muốn thế nào Trảm Long, mà Chu Minh địch nhân là đã phá toái hư không các đời cường giả tuyệt thế, loại kia cấp độ tranh đấu, ta tự mình kinh lịch, căn bản mảy may không chen tay được. Song Tuyệt Quải ngay vậy, gấp không biết nên nói cái gì. Bọn hắn vậy mà cái gì đều không làm được. Chuyên ưng nhìn tất cả mọi người là đầy ngập nhiệt tình cùng bất lực phẫn nộ, hắn khuyên nhủ, bây giờ, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là hết sức có thể bằng sự tình, đầu tiên chính là đem nhạc sách cùng Tư Hán Phi thủ cấp, đưa cho kháng được nghĩa quân Long Tôn Kỳ, phía sau, chính là toàn lực hoàn thành Chu Minh phó thác sự tình, đem tháng 99 Trảm Long sự tình tung ra ngoài, Chu Minh để chúng ta làm như thế, tất nhiên có thâm ý trong đó. Giờ phút này, nghe nói chuyên ưng lời nói, mấy người cũng đều chậm rãi từ kiềm chế bất lực tâm tình bên trong rút ra. Không sai, hiện tại chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta đủ khả năng sự tình, chính là đối Chu Thái Ất tiền bối tốt nhất trợ giúp. Sau đó, mấy người không do dự nữa, lập tức khởi hành trở về, muốn đem hai kiện cực kỳ trọng yếu chi vật đưa đến kháng được nghĩa quân trong tay. Đoạn đường này, cũng thật ứng với Chu Ất đoán trước, quả nhiên có Mông Cổ đế quốc phái ra nhân mã cản giết. Mà bởi vì có đã tu luyện chiến thần đồ lục truyền ưng hộ pháp, một đường mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng cuối cùng thuận lợi. Cũng liền tại mấy người kia đưa cho hai kiện đồ vật quá trình bên trong, kinh nhạn cung một trận chiến sự tích cũng triệt để truyền đến toàn bộ thiên hạ giang hồ. Hàn Công Độ mấy người cũng không có quên Chu Ất phó thác, thuận tiện tại trở về trên đường giải Chu Ất tháng 99 trùng cựu đồ long sự tình. Thời khắc này trên giang hồ, bởi vì trận này kinh nhạn cung chỉ biến, nghiễm nhiên là nhấc lên sóng to gió lớn. Các đại môn phái, hắc bạch hai đạo cao thủ, biết tất cả. Trên đời này bỗng nhiên nhiều hơn một vị tuyệt đại cao nhân, tên là Chu Thái Ất, lực lượng một người dẫn đầu mấy đại tông sư xâm nhập vạn tên Mông Cổ tinh binh vây khốn kinh nhạn cung bên trong, dễ như trở bàn tay diệt đi 500 tinh binh. Thậm chí, còn tháo xuống Mông Cổ đệ nhất công thần, ba đại tông sư một trong được Hoàng Chi đệ tư Hán Phi thủ cấp. Bọn hắn vốn cho rằng, cái này đã đầy đủ kinh thế hai tục, cái này cao nhân thực lực đã như là thần ma. Ai ngờ, sau đó vậy mà lại bạo phát vài kiện đại sự. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ vô thượng tông sư vỡ vụn mà đi, lại hàng thế lâm phàm, lại bị vị này Chu Thái Ất tự tay trấn áp. Đồng thời, Chu Ất việc cần phải làm, cũng mượn cơ hội này quảng cáo thiên hạ Phổ La đại chúng. Lập tức, thiên hạ chúng sinh nhao nhao cảm giác sống ở trong ngộng. Trảm Long cùng thiên địa đối nghịch. Hàn Công Độ bọn người đã biết được Chu Ất trên thân gánh vác áp lực, biết hắn vì người Hán non sông nỗ lực đây hết thảy, có thể nào để như thế một vị người Hán thần thoại chi vĩ đại sự tích yên tĩnh lại, không người biết đến. Kết quả là, mấy ngày kế tiếp, Chu Ất danh vọng bị người Hán võ lâm đẩy lên trí cao đỉnh điểm, có Hàn Công Độ những này võ lâm tông sư chính miệng phủ lên. Chu Thái Ất chi danh, đã trở thành mới võ lâm thần thoại. Khỏi cần phải nói, liền chỉ bằng vào hắn muốn vì người Hán non sông làm đây hết thảy, từ xưa đến nay, đều không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn đánh đồng. Mùng 9 tháng 9, Trung Cửu. Chém giết tương lai sẽ quật khởi Man Di Vương triều khí vận, vì hắn thất lại duyên thọ 500 năm, để chí ít trong vòng 500 năm, đều không có bất kỳ cái gì dị tộc có tranh giành quyền lợi trung nguyên cơ hội. Như thế hành động, hoàn toàn chấn phấn tất cả người Hán nội tâm. Như thế mấy ngày, Chu Ất đã tại trong mắt tất cả mọi người, được tôn sùng là thần thoại tồn tại. Võ lâm thần thoại Chu Thái Ất. Đây là hoàn toàn thay thế Liêu Vô Thượng Tông Sư Lệnh Đông Lai tồn tại, đồng thời, tôn kính càng hơn Lệnh Đông Lai gấp 10. Mà bởi vì Lệnh Đông Lai muốn ngăn cản Chu Ất khôi phục người Hán non sông, thời khắc này giang hồ trên võ lâm, đã rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì một tia đối vị này đã từng Vô Thượng Tông Sư tôn sùng. Ở nhà nước đại nghĩa, dân tộc cừu hận trước đó, bất kỳ cái gì người sùng bái đều là hư. Thậm chí Lệnh Đông Lai cử động, hoàn toàn chính là đang trợ giúp Mông Nguyên, đây đã là cùng người Hán hoàn toàn đối lập một mặt. Cho nên, Chu Ất trấn áp Lệnh Đông Lai sự tình truyền ra về sau, không chỉ có không ai vì vị này Vô Thượng Tông Sư mặc nghiệm, ngược lại nhao nhao vì võ lâm thần thoại làm cử động lần này cảm thấy phân chấn đại khoái nhân tâm. Phá thoái hư không người, đều bị Chu Thái Ất tiền bối trấn áp, còn có ai có thể ngăn cản hắn dẫn đầu chúng ta, thu phục chúng ta non sông đại địa. Tại cái này mấy món sự tình tầng tầng kích thích phía dưới, Trung Nguyên võ lâm, kháng được nghĩa quân sĩ khí đạt được trước nay chưa từng có tăng trưởng, chỉ một thoáng. Không biết có bao nhiêu binh sĩ khẳng khái phó quốc nạn, gia nhập kháng được nghĩa quân. Cùng lúc đó, Chu Ất cũng nhận được vương lệnh nhắc nhở. Nơi này giới, đã nhập truyền thuyết. Chu Ất sớm có đoán trước, nhưng, Trảm Long mới là hắn mục đích, khi đó, không phải truyền thuyết, mà là thần thoại. Cũng liền tại thiên hạ ở giữa đều bởi vì Chu Ất chi danh sinh ra trước nay chưa từng có biến đổi lớn thời điểm. Cửu Thiên Chi Thượng. Lệnh Đông Lai mang theo chỉ còn lại một thành nguyên thần, trở về nơi này. Chương 174. Hai đại ma tông. Cửu Thiên Chi Thượng, nơi đây thuộc về trong thiên địa, cũng thuộc về thiên địa bên ngoài, là một loại phân ly ở bên ngoài, nhưng lại bao dung vạn vật cảnh giới. Nơi này, cũng chính là phá toái hư không người sẽ đến đây địa phương, gọi là thiên chi cảnh giới, cũng có thể nói, nơi này chính là thiên đạo trong thân thể. Khi Lệnh Đông Lai mang theo một thành nguyên thần thê thảm trở về thời điểm, thiên chi cảnh giới bên trong, lập tức vang vọng mấy đạo thanh âm. Làm đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi nguyên thần bị thương nghiêm trọng như vậy? Ngươi đi đón vị kia thiên đạo tu sĩ đâu? Lệnh Đông Lai ở đây hiển hóa thân hình, nhưng là, lại hư ảo gần như trong suốt, nhưng hắn cảm xúc vẫn đạm mạc, đến hắn loại này tâm cảnh, coi như gặp trọng thương như thế, y nguyên sẽ không triển lộ phàm nhân cảm xúc. Đây là bởi vì, đối với hắn mà nói, thương thế này mặc dù nặng nề, nhưng chỉ cần thời gian, sớm muộn là sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, kia Chu Thái Ất hành vi muốn hoàn toàn cáo chi tất cả mọi người. Tiện tay, Lệnh Đông Lai chỉ là tâm niệm lóe lên, liền đem lần này hiển hóa về sau cùng Chu Ất tao ngộ hoàn toàn cáo chi thiên chi cảnh giới được tất cả mọi người. Những người này, diện mạo hình dung trẻ có già có nam có nữ, đều không ngoại lệ chính là, bọn hắn toàn thân trên dưới, khí chất đều cơ hồ giống nhau như đúc. Người cơ hồ sẽ cho là bọn họ là một cái khuôn đúc ra, bởi vì trừ tướng mạo, bọn hắn nội hạch đều là như vậy giống nhau. Hoàn toàn giống nhau khí chất. Loại khí chất này, chính là thiên địa, vô tình đạm mạc, bao dung vạn vật, tĩnh quan hết thảy. Bọn hắn, chính là thiên địa. Giờ phút này, khi những ngày này đạo tu sĩ nghe được Lệnh Đông Lai giảng thuật sự tình chân tướng về sau. Một người hờ hưng nói, không vào thiên đạo cảnh giới, lại có thể làm cho ngươi tự chém chín thành nguyên thần, người này là như thế nào làm được. Lệnh Đông Lai lắc đầu nói, cố lực lượng kia rất đáng sợ, là cùng thiên địa bản nguyên giống nhau thế giới căn bản, nhưng, ngay cả chúng ta cũng không thể nắm giữ loại lực lượng này. Lại bị hắn một cái không vào thiên đạo cảnh giới người nắm giữ, luận chiến lược, ta đã không phải hắn chi địch. Ta lần này trở về, đã biết được, người kia muốn tại mùng 9 tháng 9, đi nghịch thiên đại sự, cử động lần này việc quan hệ thiên địa quy tắc vận chuyển căn bản, như hắn thành công, thiên địa vận chuyển đương nhiên phải phát sinh hỗn loạn, tại chúng ta bản nguyên cũng sẽ thụ tổn hại, giáp một thể mà động toàn thân. Nghe lệnh Đông Lai nói xong, mấy vị bóng người lâm vào trầm tư. Chúng ta đều là thiên đạo cảnh giới, này cảnh giới không phân cao thấp, đều là thiên địa một phần tử, lực được từ ở thiên địa, đã ngươi không phải hắn chi địch, vậy chúng ta bất kỳ một cái nào xuống dưới, cũng là không làm nên chuyện gì. Nghe vậy, mấy người đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hiển nhiên, Chu Ất nắm giữ ngũ vận hóa lôi thuật có uy hiếp bọn hắn tồn tại căn bản lực lượng, nếu không phải lệnh Đông Lai quả quyết từ trảm nguyên thần, đã sớm bị hoàn toàn chẩm diệt. Nếu là tùy tiện xuống dưới, chính là có thể hợp chúng nhân chi lực tiêu diệt tên này nghịch thiên người, phe mình những ngày này đạo tu sĩ, nhất định cũng sẽ tao ngộ khó có thể tưởng tượng hy sinh. Bọn hắn mặc dù là thiên đạo tu sĩ, mờ nhạt vô tình, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn coi nhẹ sinh tử, bọn hắn dung hợp thiên địa, lại không phải thật như thiên địa không có ý thức, hoàn toàn vô tình. Bọn hắn còn có tư tưởng, cứ việc cái này tư tưởng đã không phải người, ý nguyên vẫn là có bản thân ý thức. Có ý thức, liền mang ý nghĩa bọn hắn vẫn là sinh linh liền làm không được không sợ tử vong. Bọn hắn tu luyện thiên đạo, vốn là vì trường sinh cửu thị, bây giờ, nếu là vì giữ gìn thiên địa, đem tự thân đã trường sinh tuổi thọ vứt bỏ, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Một người nói, bất quá, hắn như thật muốn đi chạm diệt một nước khí vận sự tình, đến lúc đó, địch nhân liền không phải chỉ có chúng ta, kia quốc vận chi long khí cũng sẽ không như thế mặc hắn xâm lược, chúng ta có thể mượn trợ này vương triều quốc vận long khí chi lực. Mấy người nghe vậy gật đầu, quốc vận long khí chiếm cứ thiên địa khí vận cực nặng phân lượng, nặng nề vô cùng, hắn muốn chạm long, cũng không phải chuyện dễ, như lại có chúng ta khống chế quốc vận long khí, người kia liền không có chút nào cơ hội. Quốc vận chi long, vốn không bản thân ý thức, nhưng lại sẽ bản năng phản kháng, như lại có những này dung hợp thiên đạo cường giả khống chế, sẽ thành từ trước tới nay mạnh nhất sinh vật, vậy liền thật là như là một con rồng sống lại. Lệnh Đông Lai thần thái đạm mạc, gật đầu, pháp này cực giai, hắn đã muốn nghịch thiên, liền do ngày qua chỉ hắn, chúng ta giao phó kia quốc vận chi long ý thức, sẽ để hắn kiến thức đến, thiên uy đến tột cùng là cái dạng gì. Vậy thì chờ người kia vào trong hũ tới đi. Mùng 9 tháng 9, nghịch thiên. Đàm thiếu. Nhân lực. Há có thể người tiên. Không nói thiên tri cảnh giới những ngày này đạo tu sĩ đợi quân vào cuộc tiến hành. Chu Ất tại nào đó yên tĩnh chỗ bế quan, vì ứng đối sau 3 tháng trạm long đại chiến, hắn nhất định phải đem trạng thái của mình hoàn toàn điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, mặc dù hắn có thập nhị đô thiên thần sát pháp cái này đại sát khí, lại như cũ sẽ không cuồng vọng chủ quan. Đầu tiên, chính là muốn đem thiên cương cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, đem âm dương nhị khí vận dụng nắm giữ thuần thục, còn có ngũ vận hóa lôi thủ lực lượng trường khống. Đều muốn làm được hoàn toàn giải. Đối với hắn bê quan khoảng thời gian này, ngoại giới chuyện xảy ra, hắn mặc dù không có ra ngoài, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ lợi dụng tâm linh cảm chi, thu hoạch được một chút tin tức. Giờ phút này, ngoại giới, bởi vì Chu Ất lấy xuống Tư Hán phi thủ cấp, từ Hàn Công độ bọn người đưa đến kháng được nghĩa quân chỗ, lại có Nhạc phi còn sót lại tứ đại kho binh khí chi thần binh lợi khí trợ lực, kháng được nghĩa quân khí thế cùng chiến lực liên tiếp cao thăng, cùng này tương đối Mông Cổ đại quân. Tại gặp được Tư Hán phi thủ cấp một khắc này, có thể nói là quân tâm đại loạn. Này lên kia xuống ở giữa, kháng được nghĩa quân tin chiến thắng liên tục, thậm chí thu hồi một thành. Bất quá, Mông Cổ dù sao cũng là từ xưa đến nay có ít sát huyết vương triều, quân tâm mặc dù đại loạn, nhưng có được hoàng hốt tất liệt nhanh chóng phản ứng, tọa trấn điều hành, không đủ hơn 10 ngày, liền đem nguyên bản thuộc về Tư Hán phi dưới trướng tướng lĩnh đổi đi, cũng lệnh cưỡng chế đại quân tạm thời đình chỉ thế công, muốn trước làm giảm bất Tư Hán phi cái chết đối với chiến tranh ảnh hưởng. Vượt qua đoạn này quân tâm bất ổn giai đoạn, đợi đến vững chắc quân tâm, lại đi xâm lấn. Được quân tạm thời đình chỉ thế công, cũng coi là để kháng được nghĩa quân lớn thở dài một hơi. Hai nước chi chiến tranh bởi vậy tạm thời lâm vào bình tĩnh, được quân muốn trong khoảng thời gian này nhanh chóng làm nhạt ngày xưa trong quân đệ nhất trọng thần Tư Hán phi cái chết ảnh hưởng, một lần nữa thu thập quân tâm. Nghĩa quân bên này cũng tại tranh cướp giành giật nhanh chóng mở rộng binh lực, cũng thuần thục Nhạc phi còn sót lại thần binh lợi khí, cùng chế tạo mới chiến tranh binh khí. Tranh đoạt từng giây thừa dịp khoảng thời gian này, lớn mạnh chính mình. Đây đều là may mắn mà có Chu Ất chém giết Tư Hán Phi, mới có như thế tĩnh dưỡng phát triển thời gian. Nếu không có Tư Hán Phi cái chết, bọn hắn mỗi ngày đều tại đứng trước được quân như tử thần áp lực, mỗi ngày đều có lượng lớn nhân mạng chết trong chiến tranh, mỗi số tốc trời, liền sẽ có một thành bị phá. Bọn hắn là một mực tại đánh, một mực tại thua, một mực tại lui. Hiện tại, rốt cục có thể chậm một hơi tới, lại có Nhạc Phi kho binh khí bực này chiến tranh binh khí trợ lực. Để bọn hắn rốt cục có thể thừa dịp khoảng thời gian này, cố gắng lớn mạnh chính mình, tranh thủ có thể san bằng một chút chênh lệch, không đến mức vẫn luôn tại thua, đều tại lui. Hai nước chiến tranh lâm vào bình cảnh. Giang hồ võ lâm lại là mảy may bình tĩnh không được. Đầu tiên chính là lúc ấy võ lâm hai đại cái thế ma tông xuất hiện võ lâm. Từ khi Bát Tư Ba bị Chu Ất đánh dụng nửa cái mạng, sau dãy rủa lấy trở lại Bố Lạp Đạt cung về sau, cũng đã là thân thể lại khó khôi phục, trở thành toàn thân tê liệt người. May mà hắn có được tinh thần kỳ công, cho dù toàn thân tê liệt, cũng có thể cùng người câu thông. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn có tinh thần kỳ công, lúc đầu tinh thần càng thêm cường đại, hắn liền cảm giác được nhục thân là âm mệt mỏi, hạn chế hắn tinh thần, bây giờ lâm vào tê liệt, loại này hạn chế mang tới thống khổ, liền càng thêm mãnh liệt, để hắn sống không bằng chết. Ma Tông Nông Xích Hành nghe nói về sau, đi vào Bố Lạp Đạt cung cùng Bát Tư Ba gặp một lần, hiểu được Chu Ất thực lực về sau, lại có được Hoàng Hốt Tất Liệt tự mình mời hắn phải tất yếu cho Tư Hán Phi báo thủ. Hiện tại trong thiên hạ tin đồn, người kia muốn chạm diệt Mông Nguyên quốc vận tin tức, để Hốt Tất Liệt như nghẹn ở cổ họng, càng là đi ngủ đều không nỡ ngủ. Hắn yêu cầu vị này đế sư, Mông Cổ đệ nhất cao thủ, nhất định phải giải quyết cái này người Hán thần thoại. Cho dù là không có Hốt Tất Liệt yêu cầu, Mông Xích Hành cũng sẽ nhịn không được không đi tìm Chu Ất. Hiện tại trong thiên hạ liên quan tới người này nghe đồn, đã nhiều đến vài kiện, Bát Tư Ba vẫn chỉ là trong đó nhất nhỏ bé, thậm chí đều không có mấy người biết đến sự tình. Trấn áp Trung Nguyên võ lâm đã phá toái hư không mà đi Vô Thượng Tông Sư lệnh Đông Lai, đây mới là người kia đáng sợ nhất địa phương. Mông Xích Hành một nhóm truy cầu võ đạo, đây cũng là mới biết được, nguyên lai võ đạo trùng cực cảnh giới, gọi là phá toái hư không. Nhưng, vị này tân nhiệm võ lâm thần thoại, lại có thể trấn áp đã phá toái hư không chi lệnh Đông Lai thực lực. Như thế thần nhân, là Mông Cổ đệ nhất cao thủ, Vô Thượng Ma Tông, cả đời truy cầu võ đạo cực hạn Mông Xích Hành, lại thế nào khả năng không muốn cùng một trong chiến. Cho nên, hắn liền dẫn ngập trời ma huy, xâm nhập Trung Nguyên võ lâm, muốn tìm Chu Ất. Trừ hắn ra, còn có một vị khác cái thế Ma Tông, chính là Trung Nguyên Hắc Đạo đệ nhất nhân, Âm Quý phái trưởng môn Huyết Thủ Lệ Công. 10 năm trước, lệnh Đông Lai tuyệt không hiện thân, liền phá đi hắn một thân võ học, bị hắn dẫn vì suốt đời ác ngộng, không thể tới có thể địch, liền bế quan 10 năm, tinh tu vô thượng kỳ công Tử Huyết Đại Pháp. Bây giờ, môn thần công này rốt cục đại thành, đem hắn toàn thân huyết dịch đều hóa thành tử sắc, càng là khiến toàn thân khí chất đều phát sinh kinh thiên động địa chuyển biến. Hiện tại hắn rốt cục đã có lực lượng, nhưng cùng lúc trước lệnh Đông Lai một trận chiến, nhưng mà, trên giang hồ lại truyền ra lệnh Đông Lai phá toái hư không về phía sau lại lâm trần thế, lại bị một vị tên là Chu Thái Ất võ lâm thần thoại trấn áp. Hắn suốt đời đại địch, cứ như vậy bị một người khác trấn áp. Hắn luyện thành Tử Huyết Đại Pháp, vốn là muốn tìm lệnh Đông Lai, hiện tại lệnh Đông Lai bị Chu Ất trấn áp, như vậy tìm Chu Ất cũng giống như nhau. Cứ như vậy, hai đại ma tông mang theo Vô Thượng Ma Huy, tiến vào võ lâm ở trong. Chỉ một thoáng, trên giang hồ gió nổi mây phun, người người cảm thấy bất an. Lại thêm truyền ưng đã sớm tại hộ tống hai kiện đồ vật, giao cho Long Tôn Nghĩa sau liền biến mất ở giang hồ. Cho nên, lớn như vậy giang hồ, lại không có người nào có thể ngăn cản hai vị này ma tông thân ảnh, mặc hắn nhóm tứ ngược hành hành. Ngày đó kinh nhạn cùng chi hành võ lâm tông sư, toàn bộ bị hai người này tìm tới cửa. Nhưng, dù vậy, bọn hắn cũng đành phải đến tháng 9 trùng cửu, cái này đã sớm trên giang hồ truyền khắp tin tức. Cái này hai đại ma tông tâm tư ý nghĩ chợt lóe lên, khoảng cách kinh nhạn cùng một trận chiến, đã qua hơn một tháng, như giang hồ truyền ôn, những người này nói tới không giả. Như vậy, không ngại liền chờ trùng cửu đến, tận mắt chứng kiến một chút vị này mới võ lâm thần thoại, đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Thời gian nói nhanh cũng nhanh. Hôm nay chính là mùng 9 tháng 9. Trung cửu, đến. Chương 175, mời Chu Minh vui lòng chỉ giáo. Mùng 9 tháng 9, Trung cửu, nghi thưởng cúc, lên cao. Cũng liền tại mùng 9 tháng 9 đến lúc trước 3 ngày, giang hồ võ lâm, thậm chí Mông Nguyên đế quốc, kháng được nghĩa quân, Phúc Châu Nam Tống Hoàng Thất cũng vì đó quan tâm kia chạm lòng địa điểm, rốt cục không biết từ phương nào truyền ra tin tức. Ngay tại Nguyên Đại Đô. Nguyên Đại Đô, hậu thế thành Bắc Kinh, lúc này tên là Yên Kinh. Kia Chu Thái Ất muốn chạm long địa điểm, thế mà chính là tại Nguyên Đại Đô. Được Hoàng Hốt Tất Liệt châu Nguyên Triều Đô Thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ võ lâm, thiên hạ thương sinh đều miên man bất định. Cái gì gọi là rồng, một khi hoàng đế chính là rồng, tự nhiên, kia được Hoàng Hốt Tất Liệt chính là trên đời này một cái lớn nhất rồng, cho nên, cái gọi là chạm long, sợ sẽ là muốn chém giết được Hoàng Hốt Tất Liệt. Thế nhưng là, cũng có người cho rằng cũng không phải là như thế, nếu như chỉ là chết một cái Hốt Tất Liệt, như vậy chuyện này làm sao cũng sẽ không lên tới người Hán 500 năm quốc vận cấp độ. Chết một cái Hốt Tất Liệt, còn có cái khác Mông Cổ Hoàng Thất kế vị. Bây giờ Mông Cổ đế quốc, đã là giang sơn như thùng sắt, tuyệt không phải chết một cái hoàng đế liền có thể giải quyết vấn đề gì, chớ đừng nói chi là, để về sau 500 năm người Hán non sông đều không có dị tộc xâm lấn. Cho nên, vị kia võ lâm thần thoại chân chính muốn chạm rồng, tuyệt đối không phải chém giết được Hoàng Hốt Tất Liệt như vậy nông cạn. Nhưng coi như thế, cũng là để Nguyên Đại Đô bên trong cấm quân thủ vệ nơm nớp lo sợ, càng không cần sách Hốt Tất Liệt bản nhân. Hắn phái đi ra Mông Xích Hành muốn hắn đem cái này cái gọi là người Hán võ lâm thần thoại diệt sát, kết quả nhanh hơn 2 tháng trôi qua, người không tìm được không nói, lại còn đem trong thiên hạ mọi ánh mắt đều đặt ở Nguyên Đại Đô nơi này. Ở đây Trầm Long, bất kể có phải hay không là kia người Hán võ lâm thần thoại muốn đối Hoàng Thất động thủ, đều tuyệt đối không có khả năng để hắn tiến đến Đại Đô Thành. Một giới nguyên triều hoàng đế, há có thể bị một giang hồ dã dân uy hiếp, còn dám danh xưng Trầm Long. Kết quả là, khi lấy được tin tức này, Mông Cổ Hoàng Thất nhanh chóng phản ứng, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, liền đem Đại Đô Thành giới nghiêm, gia cố gấp 10, khoảng thời gian này bên trong, đừng bảo là có người muốn tới gần Đại Đô Thành, chính là một con chim cũng đừng nghĩ tới gần. Trầm Long, ngươi cũng phải có thể đi vào lại nói. Mông Cổ bên này phản ứng có thể nói là vô cùng cấp tốc, nhưng là, người trong giang hồ thủ đoạn thế nhưng là trăm phương ngàn kế, lúc đầu đây chính là một cọc dẫn dắt thiên hạ chúng sinh ánh mắt truyền kỳ đại điện, bọn hắn làm sao có thể không tới. Cái này Trầm Long sự tình đã không phải là trên võ lâm sự tình, là đã quan hệ đến tất cả người Hán đại sự, quan hệ đến sau đó người Hán giang sơn 500 năm khí vận cổ kim thứ nhất đại sự. Cho nên, cho dù là bọn hắn không cách nào tới gần Nguyên Đại Đô, lại là tại Nguyên Đại Đô bên ngoài 10 dặm chỗ tiểu trấn đều sớm đã ẩn núp đi, liền vì có thể tận mắt nhìn thấy trùng cửu cái này cổ kim thứ nhất đại sự. Trùng cửu đến. Một ngày này buổi sáng, tiểu trấn bên trên liền truyền đến một tin tức, có một cái huyền y thanh niên, đang từ 20 dặm bên ngoài trên quan đạo, đi hướng Nguyên Đại Đô. Trải qua Hàn Công Độ đám người giải, giang hồ người trong võ lâm đã sớm đem Chu Ất Diện mà biết. Lập tức, tất cả mọi người xác định, vị kia huyền y thanh niên, chính là đương kim võ lâm tân thần lời nói. Sắp gánh vác cứu vớt người Hán giang sơn 500 năm thần nhân Chu Thái Ất. Hán quả nhiên không kém chút nào, tại trùng cửu một ngày này, đi tới giang hồ truyền ngôn Trạm Long địa điểm. Nhanh, chúng ta đạt được tin tức này, Mông Cổ những hoàng đế kia khẳng định cũng đã nhận được tin tức, chúng ta cho dù là không thể trợ giúp Chu tiền bối Trạm Long, nhưng lại có thể tại đủ khả năng phạm vi bên trong, vì hắn giải quyết những cái kia lính tôm tướng cua. Có thể đoán trước, tại Chu tiền bối tới gần Nguyên Đại Đô thời điểm, nhất định sẽ có Mông Cổ quân đội cùng cao thủ ra chặn đường. Nhưng lúc này, một người lại truyền tới một tin tức, Ma Tông Ngông Xích Hành cùng Huyết Thủ Lệ Công đã dẫn đầu tiến đến. Những này võ lâm hảo hán nghe được hai người kia danh hiệu, nhao nhao biến sắc. Hai người kia thế mà động tác còn nhanh hơn bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong lòng cuồng loạn, không nói đến bọn hắn có thể vượt qua hay không hai cái này cái thế Ma Tông thân pháp, chính là có thể đuổi theo, lấy mình những người này, căn bản là ngăn không được kia hai cái thế Ma Tông mảy may. Nhưng là, một cái hán tử cao lớn chân thanh nói, Ma Tông lại như thế nào, coi như chúng ta ngăn không được bọn hắn, cũng phải vì Chu tiền bối làm những gì. Chu tiền bối chuyến này một vai gánh vác ta người Hán giang sơn 500 năm vận số, chúng ta cho dù ngăn không được Mông Xích Hành cùng Lệ Công, nhưng là hắn muốn tới gần Chu tiền bối, cũng nhất định phải bước qua thi thể của chúng ta. Một người cũng nói ra, Chu tiền bối vì người Hán non sông tương lai, lẻ loi một mình, tới đây Trầm Long, chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhìn xem hắn, gian lận đứng ngoài quan sát sao? Cho dù chúng ta một hai người không làm được cái gì, nhưng là mấy chục cái, trên trăm cái, hơn ngàn cái, nhất định có thể muốn ngăn cản Chu tiền bối Trạm Long những người kia đều ngăn trở, vì tiền bối tranh thủ thời gian. Trong một sát na, cái này tiểu trấn chung quanh giang hồ võ lâm nhân sĩ, đều là dứt khoát kiên quyết, quần tình xúc động. Bọn hắn hôm nay lại tới đây, tuyệt đối không chỉ là vì nhìn Chu Ất Trạm Long, bọn hắn cũng đều muốn vì hắn ra non sông ra một phần tâm lực. Kết quả là, ước chừng có mấy trăm võ lâm nhân sĩ cùng nhau truy kích Mông Xích Hành cùng Lệ Công mà đi. Muốn vì Chu Ất ra một phần lực người, không chỉ là cái chấn nhỏ này bên trên võ lâm nhân sĩ, còn có dấu ở địa phương khác Trung Nguyên võ lâm hào kiệt, cùng kháng được nghĩa quân phái tới trợ lực. Chu Ất cử động hôm nay, đã khiên động tất cả người Hán ánh mắt cùng thể nội nhiệt huyết, chỉ cần thân là người Hán, không có quên lãng mình cây. Liên nhất định phải vào hôm nay, làm ra một chút cái gì. Nếu không, chính là thẹn với huyết mạch của mình. Ta mê ngông hoa hạ, người Hán văn minh. Há có thể bị Man Di ức hiếp đến tận đây, há có thể bị Man Di hoàn toàn thống trị, quốc thù nhà hận phía dưới, cho dù là hắc đạo ma môn đám người, cũng có nhiệt huyết chi sĩ, đến đây trợ một chút sức lực. Lệ Công thần thái ôn hòa, nhìn xem trước mặt người bạn cũ này, tôn huynh, vì sao cả ta? Tại vị này huyết thủ Ma Tông đứng đối diện một vị văn sĩ trung niên, giờ phút này lặng tiếng nói, Lệ Công, chúng ta tuy bị chính đạo xưng là ma môn, nhưng ngươi không thể quên, chúng ta xuất thân, chính là đường đường chính chính bách gia chính thống. Là ta người Hán bách gia chư tử tinh hoa hoàn thành. Bây giờ vị kia võ lâm thần nhân muốn trợ giúp ta người Hán giang sơn duyên thọ 500 năm, trợ giúp chúng ta khu trừ thắt lỗ, ngươi ta tuy là người trong ma môn, lại không muốn quên thể nội chảy máu. Lệ công nghe vậy, trên mặt dâng lên cười nhạt ý. Cái kia trung niên văn sĩ thấy thế quát lạnh một tiếng, ngươi như khăng khăng muốn đi qua, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Lệ công không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, dài bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng vô cùng có từ tính cùng nam nhân mị lực thanh âm, Lệ huynh, ngươi như không hạ thủ được, bản tọa giúp ngươi một cái như thế nào. Đang khi nói chuyện, Mông Xích Hành chậm rãi đi tới, hắn khuôn mặt bạch như thủy tinh, thân hình cao lớn thần võ, trầm ổn như núi cao tuấn nhạc, chợt nhìn lại, giống như một tôn thủy tinh điêu thành tượng thần. Lệ công nghe vậy, thản nhiên nói, ta ma môn sự tình, không nhọc Mông huynh hao tâm tổn trí, Lệ mộ tự sẽ động thủ. Một bộ đồ đen Mông Xích Hành đi tới Lệ công bên người, sau khi nghe, khóe môi dương lên, nói, vậy bản tọa coi như không đợi ngươi. Nói xong, Mông Xích Hành không nhìn ngăn ở Lệ công trước mặt cái kia trung niên văn sĩ, sau đó một bước phóng ra, chính là mười mấy bước khoảng cách, hướng phía trước mà đi. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên vài tiếng chân uống. Mông Xích Hành, mơ tưởng thông qua. Có ta song tuyệt quải bích tình không ở đây, muốn gặp Chu tiền bối, trước qua ta cửa này. Còn có Lăng Độ Hư. A-di-đà Phật, lão nạp hoành đao, đến đây ngăn ma tông một nhóm. Ngữ phủ lạc. Mấy đạo đi vội thân ảnh, thật nhanh tới gần Mông Xích Hành mà tới. Chính là Trung Nguyên Võ Lâm mấy đại tông sư tự mình đến đây. Mông Xích Hành sắc mặt không thay đổi. Lệ công tại cách đó không xa cũng lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, nói, xem ra Mông huynh cũng tạm thời khó mà bước ra. Mông Xích Hành lộ ra cười nhạt, sau đó nói, lúc trước ta cùng Lệ huynh tha mấy người các ngươi tính mệnh, làm người cần sáng suốt. Hôm nay các ngươi tới đây cản ta hai người, thế nhưng là vạn phần không khôn ngoan. Song tuyệt quải bích tình không gầm thét một tiếng, chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi quấy nhiều Chu tiền bối đại sự. Lăng Độ Hư trầm giọng nói, chư vị, không cần nhiều lời, ta cùng Hàn Đại Hiệp, Điền Huynh đối đầu Mông Xích Hành, Lệ công liền giao cho đại sư, Mâu Tông cùng Kỳ Nữ Hiệp. Kỳ Bích Thược là kháng được nghĩa quân ở trong truyền kỳ nữ tướng, trên giang hồ lại có hồng phấn diễm hậu xưng hô, diễm tuyệt đương đại, bản thân thực lực cũng cực kỳ không tầm thường. Long Tôn Nghĩa liền phái nàng đến đây trợ Võ Lâm thần nhân một chút sức lực. Giờ phút này, Trung Nguyên Võ Lâm mấy đại tông sư, sát nhập tới đây, quyết định cho dù là chết, cũng không thể để hai người này tới gần Chu Thái Ất tiền bối, quấy nhiều hắn chạm Long đại sự. Không có bao nhiêu nói nhảm, chỉ một thoáng, mấy vị tông sư, cùng nhau hướng phía hai vị cái thế ma tông giết đi lên, chiêu chiêu liều mạng, không lưu tay. Đây là liều mạng cũng ngăn cản hai người này. Bởi vì, bọn hắn cũng biết tự thân cùng hai người này chênh lệch. Coi như lấy cỡ nào đi, cũng là không có chút nào phần thắng. Mông Xích Hành, Lệ công, đều là đương đại cường giả tuyệt thế, có thể nói là phá toái hư không cảnh giới phía dưới duy hai tồn tại. Giờ phút này, đối mặt lục đại cao thủ, lại thêm ma môn tôn họ văn sĩ hợp công, sắc mặt vững vàng, không thấy chút nào áp lực, càng là có một loại phong khinh vân đạm phong dong. Nhưng mà, ngay lúc này, nơi xa cắt bụi bay lên. Chính là sau đó chạy tới Trung Nguyên Võ Lâm hảo kiệt nhóm, bọn hắn nhìn thấy Hàn Công Độ, Lăng Độ Hư, Mâu Tông, Bích Tình không bọn người vậy mà ngăn cản hai vị cái thế ma đầu. Giờ phút này nhao nhao hô to. Chúng ta nhanh đi trợ mấy vị tông sư một chút sức lực, tuyệt đối không thể để bọn hắn thông qua, quấy rầy Chu tiền bối. Một nháy mắt, Mông Xích Hành cùng Lệ công lần nữa đứng trước mấy trăm địch nhân. Nhân số lật ra mấy chục lần, rốt cục để bọn hắn cảm nhận được áp lực. Nhưng, Mông Xích Hành y nguyên bình tĩnh, giờ phút này mở miệng nói, Lệ huynh, đừng trì hoãn, mau mau giải quyết đi. Không hổ là hai đại cái thế ma tông, cho dù giờ phút này đối mặt mấy trăm hào kiệt, ý nguyên không thay đổi khí sắc. Lệ công nghe vậy thở dài, nói, ta đã có 10 năm chưa từng giết người, nhưng, các ngươi thực sự đáng ghét. Huyết thủ Lệ công chi danh, gọi là huyết thủ, có thể nghĩ trên tay hắn nhân mạng có bao nhiêu, từ khi lúc trước bị lệnh Đông Lai chỗ bại, 10 năm này hắn một mực tiềm tu tử huyết đại pháp, 10 năm lại chưa từng giết người, hôm nay, rốt cục lại muốn đại khai sát giới. Giờ phút này, đối mặt mấy trăm người hợp công, đối mặt Võ Lâm mấy đại tông sư. Hai vị cái thế ma đầu lại không ẩn tàng, toàn lực thi triển mà ra. Chỉ một thoáng, Lệ công toàn thân trên dưới xuất hiện một cỗ tinh hồng chi khí, thân hình như quỷ mị xuyên qua ở trong đám người, mỗi cái tay vung qua, đều sẽ mang đi một cái mạng. Mà ma tông Mông Xích Hành đáng sợ hơn, thần sắc hắn đạm mạc, một thân kinh thiên động địa đáng sợ nguyên công đổ xuống mà ra, hội tụ tinh thần kỳ lực, trong chớp mắt liền tại trước mặt hình thành một đạo cường đại xoay tròn khí trụ. Tựa như một cái vòi rồng gió lốc, nháy mắt sinh ra, hướng phía trước mặt khẽ quét mà qua. Những nơi đi qua, tựa như phong nhận núi đao xâm nhập, khắp nơi trên đất huyết tinh. Hàn Công Độ bọn người đối mặt hai cái vị này ma đầu cái thế hung uy, trong mắt sinh ra tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay lúc này, tĩnh, yên tĩnh, Đống nhiên ở giữa, hào kiệt nhóm gào thét âm thanh đều ngừng. Hết thể yên tĩnh trở lại. Mông Xích Hành kia cường đại khí trụ, quỷ dị tiêu tán. Một cái huyền ý bạch gia thanh niên quỷ dị liền xuất hiện ở nơi này. Chu tiền bối. Hàn Công Độ bọn người nháy mắt kích động hô to. Nhưng sau đó, bọn hắn chính là hổ thẹn thống khổ không chịu nổi. Bọn hắn vốn là vì cho Chu Ất tranh thủ thời gian. Kết quả, không nghĩ tới, thế mà để chuẩn bị Trảm Long đại sự tiền bối, tự mình đến giải cứu bọn họ. Để tiền bối vì vậy mà phân tâm, bọn hắn quả thực tội lớn lao chỗ này. Nhưng mà, Mông Xích Hành cùng Lệ Công lại là phản ứng so Hàn Công Độ bọn người còn nhanh hơn. Bọn hắn tại Chu Ất xuất hiện ngay lập tức, liền hoàn toàn bỏ qua những người khác, đồng thời xuất hiện ở Chu Ất trước mặt. Hai tiếng mang theo cùng nhiệt hét lớn, tràn đầy đối với võ đạo cực hạn truy cầu, không chút do dự, lập tức cùng nhau hướng Chu Ất giết tới đây. Chu Huynh, Ma Tông Mông Xích Hành lĩnh giáo. Lệ Mô kính đã lâu Chu Huynh đã lâu, mời vui lòng chỉ giáo. Chu Ất nhìn xem hai người kia, sắc mặt bình tĩnh. Sau đó, hắn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Tựa như đạn hướng hai con kiến. Nhìn xem căn này ngón tay đã tới. Mông Xích Hành cùng Lệ Công đột nhiên liền toàn thân cứng ngắt lại. Sau một khắc. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng vang. Hai người đồng hóa huyết vụ bạo sái. Chương 176, một đầu. Rồng. Mông Xích Hành cùng Lệ Công, vốn đã là đương kim võ lâm mạnh nhất hai người. Phá toái hư không phía dưới, bọn hắn chính là đỉnh phong. Bởi vậy, cho dù có võ lâm mấy đại tông sư hợp lực, lại thêm mấy trăm hào kiệt, y nguyên bị hai người này hợp lực dễ như trở bàn tay đổ sát. Nhưng cũng liền tại bọn hắn đổ sát thời điểm. Chu Ất sừng sững giáng lâm, nhẹ nhàng một chỉ. Giờ phút này, võ lâm quần hùng nhao nhao kích động không thôi, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi. Hàn Công Độ càng là mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, Hàn Công Độ bọn người vô năng, thế mà dẫn tới tiền bối giá lâm, làm hỏng Trảm Long đại sự, tội lớn lao chỗ này. Cái khác mấy người cũng đều là trong lòng tràn đầy bi thống hối hận. Lúc đầu, là nghĩ lấy cái này thân máu thân, rơi vãi nơi đây, đổi được Mông Xích Hành cùng Lệ Công hai người không đi làm nhiều Chu tiền bối, nào có thể đoán được, kết quả là, ngược lại dẫn tới Chu tiền bối thoát thân đến tận đây. Chu Ất thấy thế, khẽ lắc đầu, nói, các ngươi cử động lần này ta rất cảm động. Bất quá, Trảm Long sự tình, dù sao không phải là các ngươi có thể nhúng tay, mau mau rời đi đi. Bởi vì nơi đây phương viên mấy chục dặm, sẽ thành lớn nhất chiến trường. Ngay tại Chu Ất nói chuyện ngăn miệng, đồng nhiên, phía trước truyền đến ù ù tiếng sấm, cắt bụi bay lên, đường chân trời cuối cùng, một đám màu đen điểm nhỏ, từ nhỏ biến thành lớn, chính chạy nơi đây mà tới. Hàn Công Độ biến sắc, hô to một tiếng, không tốt, là Mông Cổ Kỵ binh. Đám người cẩn thận, chúng ta vì tiền bối ngăn trở. Nhưng Chu Ất lại là nói, các ngươi không cần như thế, mau mau đi, đám lính kia ngựa, không làm gì được ta. Hàn Công Độ bọn người nghe xong, lập tức hiện ra vẻ làm khó. Bích Tình không càng là vội la lên, tiền bối, ngươi tốt xấu để chúng ta làm những thứ gì cho ngươi, cái này 500 năm giang sơn chi trọng, há có thể toàn từ ngươi một người gánh vác. Đồng nhiên, ngay tại cái này nói chuyện ngay miệng, trong đám người một người sắc mặt đại biến, hô lớn, không tốt, có mũi tên. Chỉ gặp, phương xa bầu trời nơi đó. Đen nghịt mưa tên, không có chút nào chuẩn bị, hướng phía nơi này bắn trụm mà đến, tựa như châu chấu phô thiên cái địa. Chỉ một thoáng, một đám hào kiệt sắc mặt chấn động, trắng bệnh một mảnh, mưa tên này tập hạ, đem bọn hắn đứng phương viên vài dặm đều bao phủ, võ công lại cao, cũng tuyệt không có khả năng tại như thế dày đặc mưa tên sống sót. Mông Nguyên Hoàng Triều một khi xuất thủ, chính là lớn nhất sát khí, loạn tiện bắn trụm, mặc người võ công cái thế, cũng phải bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hàn Công Độ bọn người một nháy mắt đều là như rớt vào hầm băng, nếu không phải bọn hắn, Chu tiền bối như thế nào cũng đặt mình vào bực này tuyệt cảnh. Bực này mưa tên phía dưới, chẳng lẽ Trảm Long sự tình còn chưa bắt đầu, liền muốn kết thúc. Bọn hắn nhao nhao tuyệt vọng nhìn xem kia mưa tên thật nhanh tới gần. Cũng liền ở thời điểm này, chợt nghe một tiếng. Đám người lui đến đằng sau ta. Một câu đã ra, có loại kỳ lạ ma lực, chỉ một thoáng, để một đám võ lâm nhân sĩ không khỏi mình thi triển thân pháp. Tất cả đều đứng ở Chu Ất sau lưng mấy trượng phương viên bên trong. Lập tức, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Đầy trời mưa tên rơi xuống, tựa như tấm màn đen rủ xuống đóng, làm người tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Thế nhưng là, phía trước vị này võ lâm thần thoại trên thân đằng nhưng dâng lên một đạo màu trắng quang đoàn, trong một nhịp hít thở, liền đem mọi người bao phủ trong đó. Đinh 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 đinh. Tựa như kim thiết giao kích, gió táp mưa rào nhanh chóng. Những cái kia mũi tên rơi xuống, chỉ ít có mấy ngàn cây. Rơi vào lồng ánh sáng phía trên, trong chớp mắt liền phi đạn bay ra ngoài, như là rơi vào cứng rắn nhất đá kim cương phía trên. Một đợt mưa tên rơi xuống, thân ở Chu Ất sau lưng hơn trăm vị võ lâm hào kiệt, không gây một người thụ thương, trái lại vòng bảo hộ bên ngoài, mũi tên rơi xuống một chỗ, như là tích ủi. Không chỉ có là võ lâm quần hiệp, Hàn Công độ chờ tông sư không dám tin mình còn sống. Bắn ra mưa tên Mông Cổ thống quân đại tướng Liệt Đồ cũng là trong ánh mắt con người co rụt lại. Một đợt mưa tên bắn trụm, thế mà không có thể bắn chết một cái. Hắn quả thật chính là kia Trung Nguyên võ lâm một đời thần nhân. Giờ phút này, vòng bảo hộ bên trong. Chu Ất nói, hiện tại nhưng sáng tỏ. Các ngươi lưu tại nơi này, đối ta mảy may không có chút nào giúp ích, ngược lại sẽ để ta phân thần. Cái này, một đám hào kiệt nhao nhao cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi. Sau một khắc, Chu Ất không có nhiều lời, tay áo hất lên, đất bằng nổi lên một trận gió lớn, đem cái này hơn trăm người bao khỏa tại nguyên khí bên trong, hướng nơi xa đưa tiễn. Hàn Công độ bọn người giật mình nhìn xem nhóm người mình thế mà nổi đồng bền giữa không trung, lấy so tuấn mã còn nhanh tốc độ, nhanh chóng trước khi đi bối vị trí. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao rung động, chấn động nhìn xem đợt tiếp theo mưa tên lần nữa đánh út về phía Chu Ất. Chuyện của tôi nét. Mông Cổ đại tướng dương mắt lạnh lẽo cái kia bên ngoài trăm trượng người. Võ lâm thần thoại, gánh vác được một lần, bản tướng cũng không tin ngươi cản qua lần thứ hai, lần thứ ba. Nước chảy đá mòn, thường cơ gỗ đức. Hắn cũng là thân cư người có võ công, minh bạch võ công luyện đến cực sâu dày chỗ, có thể hóa ra hộ thể cương khí, không nhìn thủy hỏa, nhưng kia dù sao cũng là có cực hạn. Chu Ất sức một mình, mặc dù dựa vào cương khí che lại hơn trăm đám người, nhưng hắn cũng không tin người này khí lực quần quận không kiệt. Đối mặt mưa tên không muốn mạng chút xuống. Chu Ất không để ý đến, nhìn về phía Nguyên Đại Đô trên không, tự lẩm bẩm, quả thật đều tới. Dứt lời, hắn không có chút nào để ý tới cái này bay đầy trời tiết mà xuống mưa tên, nhún người nhảy lên, bay hướng trên không. Một màn này, rơi vào xa xa Hàn Công độ cùng Mông Cổ binh sĩ trong mắt, đã không phải là chấn kinh có thể hình dung. Cho dù là Hàn Công độ bọn người đã từng tận mắt nhìn đến qua Chu Ất thân hóa quan cầu, như mặt trời mang theo truyền ưng trở lại ngọn đồi nhỏ, lần khi nhìn đến một màn này, vẫn là khó tả tâm tình kích động. Chỉ gặp, bất quá ba cái hô hấp, Chu Ất đã xuất hiện ở mấy trăm trượng trên không trung, giờ phút này, chỉ có võ công cực sâu cao thủ, mới có thể trông thấy Chu Ất thân hình, trong mắt người khác, Chu Ất đã thành một cái chấm đen nhỏ kích cỡ tương đương. Cái này, Mông Cổ đại tướng nhìn xem một màn này, như là gặp quỷ. Thế mà bay lên bầu trời. Cái này muốn như thế nào đánh, cho dù hắn mang đến 3.000 tinh binh, kỵ xạ chi thuật có 102 thiên hạ, nhưng, cho dù là tinh nhuệ nhất thần tiễn thủ Nhan Liệt xạ tướng quân cũng tuyệt đối không thể đem mũi tên bắn trên trăm trượng không trung, chớ đừng nói chi là vị này thần xạ tướng quân, đã sớm chết tại trên tay người này. Đang lúc Mông Cổ binh sĩ nhìn thấy như thế nghe rợn cả người một màn lúc. Sau một khắc, bọn hắn gặp được càng thêm rung động, không trung kia một đạo chấm đen nhỏ. Trên thân đột nhiên hào phóng hào quang. Không trung, Chu Ất nhìn xem Nguyên Đại Đô hoàng cung phương hướng, ngũ vận hóa lôi thủ bên trong quan vận chi thuật triển khai, lập tức liền nhìn thấy chiêm cư tại phần lớn hoàng cung phía trên tầng kia thật dày khí vận, nặng nề như đất, sắc hoàng, chính là Mông Cổ đế quốc ngũ đức thổ vận. Sau đó, hắn hờ hững một điểm, thình lình một đạo lăng lệ kiếm quang, từ đầu ngón tay bắn ra, ước chừng dài 10 trượng, đón gió lại trướng, biến thành một đạo rộng nhưng thiên kiếm, trực tiếp đâm vào kia Mông Cổ hoàng cung phía trên. Trên mặt đất, xa xa Hàn Công độ cùng 3.000 Mông Cổ đại quân đều là rung động nhìn xem cái kia đạo to lớn kiếm quang, trực tiếp xông vào phần lớn, xông về hoàng cung phương hướng. Không được. Liệt Đồ hét lớn một tiếng. Giờ phút này, cũng không để ý có thể hay không đem mũi tên bắn tới loại kia độ cao, khàn giọng hô to liên tục, nhanh. Mau bắn tên, đem hắn bắn xuống đến. Trong lúc nhất thời, vạn tiễn như mưa bay ra, nhưng mà, Chu Ất giờ phút này thân ở ngàn mét không trung. Những cái kia mũi tên còn chưa kịp độ cao 1/3, liền héo nhưng rơi xuống, không thấy chút nào hiệu quả. Liệt Đồ khí cấp công tâm, kém chút phun ra máu tới. Trên bầu trời Chu Ất không chút nào chưa quan tâm lần này phương động tĩnh, hắn híp mắt nhìn xem cái kia đạo kích xạ mà đi kiếm quang. Chỉ gặp, đạo kiếm quang kia trực tiếp đâm vào trong hoàng cung một vị trí, nơi đó chính là Mông Nguyên quốc vận bị thương chi địa, lần trước chém giết Tư Hán Phi, liền để Mông Nguyên quốc vận nhận không nhỏ rung chuyển, giờ phút này, một kích chính giữa điểm yếu. Lập tức, thân ở đại đô thành bên trong người, nhao nhao cảm nhận được trong tâm linh sinh ra kỳ diệu ba động, đó là một loại dung chuyển. Quốc vận bị đâm trúng một kiếm, thân là nguyên triều con dân, lại ở vào kinh đô loại này trọng yếu nhất chi địa. Một nháy mắt, phần lớn yên kinh thành bên trong hơn 700.000 nhân khẩu, nhao nhao nhận chấn động, tâm thần không hiểu. Mà ảnh hưởng lớn nhất thuộc về được Hoàng Hốt Tất Liệt, không người thay thế. Hắn thậm chí cảm nhận được một cỗ choáng váng cảm giác buồn nôn, để trong lòng hắn cuồng loạn, loại cảm giác này tới không hiểu. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại nhìn đi, phát hiện trên đại điện quần thần cũng là sắc mặt khác nhau, tâm thần đại chấn. Đến tuột cùng, lân cận xảy ra chuyện gì? Đông nhiên, ngoài điện truyền đến thủ vệ hoảng sợ hô to, đại hãn, một đạo to lớn thiên kiếm, rơi vào Vạn An tự phía trên, lại biến mất không thấy. Nguyên triều bách quan nghe vậy, nhao nhao biến sắc. Lại là không hẹn mà cùng nhớ tới trùng cửu hôm nay Trung Nguyên Võ Lâm thần nhân muốn trả Mông Nguyên quốc vận sự tình. Hẳn là, thật là này duyên cớ. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không thể xác định, Hốt Tất Liệt tức giận, truyền lệnh liệt đồ, hỏi hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chấm để hắn tại phần lớn bên ngoài chờ đợi kia giang hồ thảo dân, đến tột cùng vì sao còn sẽ có một đạo kiếm quang rơi vào phần lớn bên trong. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, cái này chém giết quốc vận hư vô mở mị sự tình, thực sẽ có khả năng phát sinh. Mặc dù một kiếm kia cũng không phải là rơi vào bất luận cái gì thực chất đồ vật bên trên, nhưng là liên hệ đến vừa rồi văn võ bá quan cùng chính hắn đều tâm thần đại chấn một màn, Hốt Tất Liệt là thật có chút sợ. Bực này hư vô mờ ảo sự tình, thật phát sinh, nếu là một cái bên ngoài địch nhân, hắn Mông Cổ thiết kỵ sở hạ, địa cầu liệt quốc đều bị chính phủ, còn có cái gì có thể sợ. Nhưng, bực này ngay cả người đều nhìn không thấy tình huống dưới, ngươi muốn thế nào đi chiến đấu. Bất quá. Cũng liền tại Hốt Tất Liệt chờ nguyên triều bách quan tâm thần căng cứng, lo sợ bất an thời điểm. Đồng nhiên. Chuyến ra. Ngao. Một tiếng kỳ dị thú giống. Cho tới bây giờ cũng không có người nghe qua một loại tiếng thú gào. Đây là, phảng phất không tồn tại ở thế gian một loại thanh âm. Sau một khắc. Ầm 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 ầm. Chấn động. Chấn động. Chấn động. To lớn tiếng gầm, đồng nhiên chấn động phần lớn trong ngoài, để mười mấy vạn phần lớn bên trong bách tính tất cả đều nghe rõ ràng. Đồng thời, cỗ này tiếng gầm nương theo mà đến, là mãnh liệt chấn động. Tựa như, đại địa muốn xoay người. Hoàng cung đại điện bên trong, hết thảy đều đang lay động, cây cột đang run rẩy, mảnh ngói tại cùng rơi. Bách quan đứng không vững, cơ hồ ngã sấp xuống một mảng lớn. Hốt Tất Liệt càng là cảm giác tâm thần co lại, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Lại một khắc. Đồng nhiên, đại điện bên trong một vùng tăm tối, vừa hắc ám, lại hiển quang minh, từ một chút tia sáng trợ giúp hạ, Hốt Tất Liệt hoảng sợ thấy rõ. Đại điện bên ngoài, lại có một đạo vô cùng to lớn cái bóng, vật kia trên thân, giống như có lân phiến, mà chỉ là một mảnh lân phiến, cũng đã có môn hộ lớn nhỏ. Không đợi Hốt Tất Liệt cùng bách quan nghẹn ngào hoảng sợ, sau một khắc, trong lúc đó đại điện chấn động. Kia to lớn sinh vật, rời đi đại điện, hướng về một phương hướng mà đi. Hốt Tất Liệt giờ phút này cũng không lo được hoàng đế uy nghiêm, vội vàng đi xuống long ỷ, đi vào ngoài điện hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia thiên không phía trên, một cái sinh vật. Nó sừng như liệu, đầu giống như cỏng, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như trâu, trên thân vảy màu vàng lấp lóe rạng rỡ quang hoa, vảy và móng bay lên lên cảng, có trăm trượng lớn nhỏ. Chính là, một đầu. Rồng. Chương 177, ai nhập ai vỏ. Một con rồng xuất hiện ở hoàng cung phía trên, hướng về một phương hướng bay hừng hực mà đi. Một màn này, không chỉ có xuất hiện ở hoàng cung trong mắt mọi người. Để Hốt Tất Liệt cùng bách quan quần thần nhìn ở trong mắt. Chính là nguyên đại đô ở trong dân chúng, giờ phút này đều là mở to hai mắt nhìn, hô hấp run rập, không dám tin ngửa đầu nhìn xem kia to lớn sinh vật, bay qua đỉnh đầu của mình. Dài trăm trượng cự long, trong thần thoại sinh vật, thật xuất hiện ở trên đời. Lúc này, liên tưởng tới gần nhất trong thiên hạ lưu truyền sôi sùng sục chạm long sự tình, tất cả mọi người nơi đó vẫn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trước đó bọn hắn còn tại cho rằng, cái gọi là chạm long. Căn bản chính là hư ảo không thôi tin đồn, trên đời sao có thể có rồng, còn chém giết quốc vận, đây là thoại bản ở trong mới có thể xuất hiện cố sự. Nhưng là, giờ phút này, rồng thật xuất hiện. Một đầu sống sờ sờ rồng, bay ở trên bầu trời. Mười mấy vạn trăm họ lập tức quỳ rạp xuống đất, quỳ bái, tràn đầy hoảng sợ cùng sùng bái. Thật là rồng. Như vậy, rồng đã thật xuất hiện, như vậy, chạm long sự tình, liền chính là thật sự rõ ràng chuyện sẽ xảy ra. Đầu này rồng. Thật sẽ bị chém giết sao? Quan tâm nhất vấn đề này, tự nhiên là thuộc về được Hoàng Hốt Tất Liệt. Tâm tình của hắn chấn động, quốc vận chi long thế mà thật xuất hiện, như vậy, liền tuyệt không thể đem chuyện này bình tĩnh đối đãi. Liên hệ đến trước đó thiên hạ lời đồn, hiện tại đã có thể hoàn toàn xác định, đầu này rồng, chính là thuộc về bọn hắn Mông Cổ đế quốc quốc vận chi long. Như thật bị chém giết. Hậu quả sẽ là cái gì? Khí vận hai chữ mặc dù hư ảo khó tả, nhưng là, không có bất kỳ người nào. Dám nói không quan tâm vận khí của mình. Nếu như, một quốc gia, một cái vương triều không có khí vận, vậy sẽ phát sinh cái gì? Đây là một cái suy nghĩ một chút đều không rét mà run khủng bố đầu đề. Thế là, được Hoàng Hốt Tất Liệt, lập tức giống to, nhanh, truyền lệnh tất cả đại quân, là tất cả đại quân, đuổi kịp con rồng kia, vô luận địch nhân của nó là ai, đều muốn, nhất định phải đem đầu này rồng địch nhân tiêu diệt ba. Đầu này rồng, chính là Mông Cổ đế quốc mệnh mạch, nó bay ra ngoài tìm kiếm địch nhân, chính là Mông Nguyên đế quốc địch nhân. Giờ khắc này, Hốt Tất Liệt thánh chỉ hạ đạt, là tất cả lính đồng loạt xuất động, Mông Cổ đại quân hoàn toàn dựa theo Hốt Tất Liệt mệnh lệnh, thậm chí, ngay cả thủ vệ hoàng cung cấm quân, cũng toàn bộ điều động, đuổi sát đầu kia bay về phía đại đô thành bên ngoài Hoàng Long. Mà giờ khắc này, đại đô thành bên ngoài, Chu Ất ánh mắt trông về phía xa, đứng chắp tay, lệnh Đông Lai, thiên đạo các tu sĩ, ta cũng chờ các ngươi đã lâu. Hắn đã cảm thấy, đầu kia quốc vận chi long hoàn toàn sống lại. Quốc vận vốn nên là như là thiên đạo đồng dạng chỉ có thuần túy bản năng, nhưng giờ phút này vẫn sống đi qua, rõ ràng là có người thừa cơ lợi dụng nó muốn bản năng cầu sinh, đem ý thức ký thác vào trong đó, giao phó nó sinh mệnh. Cũng liền tại Chu Ất động niệm thời điểm, phương xa, đầu kia trăm trượng dài Hoàng Long, đã nhanh chóng tới gần. Một màn này, rơi trên mặt đất Mông Cổ đại quân, cùng vài dặm bên ngoài Hàn Công Độ bọn người trong mắt, để bọn hắn nhao nhao đình chỉ hô hấp, nhìn xem ở trên bầu trời kia to lớn thần vật. Rồng. Một con rồng. Một đầu. Sống sờ sờ rồng. Giờ phút này, nếu không phải đại tướng Liệt Đồ uy nghiêm phía trước, rất nhiều Mông Cổ binh sĩ cơ hồ đều muốn tại chỗ quỳ đi xuống, biểu thị trong lòng cường đại chấn sợ cảm xúc. Trăm trượng dài một đầu màu vàng cự long, chớp mắt liền xuất hiện ở bọn hắn trên không. Thân ảnh của nó thân ảnh chiếu rọi tại thổ địa bên trên, là như thế chân thực. Sau một khắc, một tiếng chấn động trăm dặm long ngâm, từ kia Hoàng Long miệng truyền đạt mà ra, gió lốc trống rông sinh ra, chỉ một thoáng, trên cánh đồng hoang bụi đất tung bay. Ngao giống. Trên mặt đất đại quân đều đứng không vững, hoảng sợ không chịu nổi. Lúc này, trên bầu trời, kia Hoàng Long một con to bằng gian phòng tiểu nhân long chảo, không chút do dự liền hướng phía Chu Ất tấn qua, một nháy mắt, gió nổi mây phun, tựa như hội tụ vô tận thiên địa chi lực. Một chảo này, là quốc vận chi long phản kháng, là có được bản thân ý thức thiên địa ngũ hành khí vận cường đại công kích. Một chảo đè xuống, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Chu Ất trên mặt rốt cục xuất hiện một tia thận trọng, mặc dù hắn đã đối hôm nay khả năng đụng phải cường đại địch nhân, có đoán chừng, giờ phút này y nguyên vẫn là tính sai một tia. Cái này quốc vận chi long được trao cho ý thức về sau, hoàn toàn nắm giữ bản thân mình có lực lượng cường đại, một chảo đè xuống, khiên động thiên địa bản nguyên, ngay cả không gian đều bị giam cầm ở. Một chảo, liền đập vào Chu Ất trên thân. Ầm vang. Chu Ất bị cỗ này cự lực vô chúng, trực tiếp rơi đập bầu trời, đem đại địa đều ném ra tới một cái hố sâu. Nháy mắt, trông thấy một màn này Hàn Công Độ bọn người thất thanh nói, tiền bối. Cái này Long Cương vừa hiện thân, liền dùng đáng sợ như vậy lực lượng, Chu tiền bối còn chưa động thủ, liền rơi vào hạ phong. Được trong quân người lại là đại hỷ, mặc kệ cái này rồng là cái gì, nhưng Chu Ất là địch nhân của bọn hắn, hiện tại tên địch nhân này bị rồng một chảo trụ được lòng đất, đối bọn hắn đến nói, thế nhưng là đại khoái nhân tâm sự tình. Mà kia trăm trượng Hoàng Long một trượng trụ được về sau, đúng là không chút do dự, thân thể một quyển, trực tiếp một truy mà xuống, tựa hồ là không chút nào cho tên này muốn chạm long người cơ hội phản kích, muốn trực tiếp giết hắn. Trên cánh đồng hoang, cắt bụi bay lên. Hố to chỗ. Chu Ất ho nhẹ hai tiếng, trong ánh mắt quang mang chớp động, trên thân quanh quẩn lấy một đạo màu xanh điện mang. Vừa rồi một kích hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của nó, nhưng, có hậu thiên mục vận chi lực hộ thể, cho dù sinh sinh tiếp nhận nó một kích, cũng không có nhận cái gì thương thế. Sau đó, đối mặt Hoàng Long lần nữa tập kích tới. Chu Ất ánh mắt chớp động, rốt cục có phản kích động tác. Chỉ gặp hắn thân hình đột nhiên vừa tăng, âm dương cương khí quay trung quanh, thánh thai hiển hóa. Trong khoảnh khắc, hố đất bên trong liền xuất hiện một vị thân cao sống vô dụng lâu nay cự nhân. Đối mặt Hoàng Long quyết giết, Chu Ất thần thái bình tĩnh, thánh thai chi lực hiển hóa hai tay, Tu Di Sơn ấn vừa hiện trên hai tay. Lại nghe oanh một tiếng, tay phải hướng phía trước, chăm chú bóp chết ở Hoàng Long cái cổ, một nháy mắt, liền đem này rồng đặt tại đại địa phía trên. Trăm trượng cự long bị lực lượng cường đại đè vào trên mặt đất. Sau một khắc, Chu Ất trong tay trái hiển hóa màu xanh điện mang, thiêu đốt trên tay. Một vận hóa lôi tay, lấy một khắc thổ lý lẽ, ngang nhiên chém xuống một cái. Một màn này rơi vào được quân đám người cùng Hàn Công Độ bọn người trong mắt, nội tâm hoảng sợ đã không phải là ngôn ngữ khả năng hình dung, mới vừa rồi còn cho rằng người kia bị cự long một chảo đập không rõ sống chết, nhưng mà, sau một khắc, chính là một cái cùng cự long cao lớn cự nhân hư ảnh xuất hiện. Sống sờ sờ đem cự long nắm lấy cái cổ, ấn ngã xuống đất. Cự long linh thức bên trong, nhìn thấy Chu Ất trên tay màu xanh tia lôi dẫn lấp lóe, lệnh Đông Lai nhanh chóng lấy tâm niệm truyền âm mọi người khác, ta rốt cuộc hiểu rõ, hắn cố lực lượng này, vậy mà là ngũ hành bản nguyên một trong. Nay một hành chi lực, chính khắc Ngông Nguyên thổ đức chi vận, cho dù có chúng ta làm ý thức điều khiển long vận, lại bị hắn lấy ngũ hành lý lẽ khắc chế, nếu không nghĩ pháp, thực sẽ bị hắn thành công. việc đã đến nước này, tuyệt đối không thể để hắn thành công, chư vị, hiện thân đi. Một câu rơi. Đang lúc Chu Ất Mộc vận hóa lôi tay hạ xuống lúc. Tại Chu Ất bên cạnh, đống nhiên xuất hiện 11 đạo cường đại thân ảnh. Cái này 11 đạo thân ảnh một khi hiển hóa, liền không chút do dự, cấp tốc thi triển riêng phần mình toàn bộ thực lực, vận khởi cường đại thiên địa chi lực, hình thành 11 đạo xiềng xích, một mực khóa lại Chu Ất hai tay, hai chân, cái cổ, eo, đùi chờ chỗ, thậm chí có một cây đâm vào Chu Ất thánh thai xương sống bên trong. Giờ khắc này, Chu Ất thân thể hoàn toàn bị khóa lại, cái này 11 đạo xiềng xích ở trong ẩn chứa cường đại thiên địa chi lực. 11 cái thiên đạo tu sĩ xuất thủ, nháy mắt, liền chế trụ Chu Ất. Mà Hàn Công Độ bọn người giờ phút này nhìn từ đằng xa một màn này. Nhất là Ma Môn một cái khẳng khái nghĩa sĩ, toàn thân hắn chấn động, không dám tin run run ngón tay, chỉ vào trong đó hai người, cái đó là Ta Ma Môn Thánh Tổ Thiên Ma Thương Cử, còn có Vô Thượng Ma Đế Hướng Vũ Điển. Cứ việc khoảng cách chiến trường kia vài dặm bên ngoài, nhưng là không trung hiển hóa kia 11 người thân hình, có hơn 10 trượng lớn nhỏ, diện mục có thể thấy rõ. Thân ở người của Ma Môn, một nháy mắt liền nhận ra, Ma Môn sáng lập chi tổ. Biên soạn Ma Môn Thiên Ma Sách Thánh Tổ Thương Cử, cùng Ta Cực Tông một đời Ma Đế Hướng Vũ Điển. Hai người này đều là một đời Ma Môn Thánh Quân, là tại trong Ma Môn lưu lại đồ sách, bởi vậy, Ma Môn đám người, lập tức liền nhận ra hai người bọn họ thân ảnh. Đồng thời, cũng có Thiên Sư Đạo người nháy mắt lệ nóng doanh trọng, vị kia, là Ngũ Đại Thập Quốc năm bên trong Tôn Ân Thiên Sư. Đã Thiên Sư Tôn Ân bị người nhận ra, như vậy vị Thiên Sư kia đạo đệ tử, nhanh chóng hiện lên mấy người khác diện mục, mang theo mấy phần thống khổ nói. Còn có, Đại Hiệp Tiên Phi sợ cũng ở trong đó. Tiên Phi cùng Thiên Sư Đạo Tôn Ân Thiên Sư năm đó bốn độ giao thủ, đã sớm bị Thiên Sư Đạo ghi chép vào môn phái giật sự bên trong. Tôn Ân tại Yên Phi trợ giúp hạ phá toái hư không đi, cuối cùng chuyến ôn, hắn cũng vỡ vụn mà đi. Mà Hàn Công Độ mấy cái võ lâm tông sư, cũng là nghĩ lên truyền ưng lời nói Quảng Thành Tử Chiến Thần Điện vỡ vụn kim cương sự tình. Minh Bạch, vị tiêu tam hoàng thời đại đế sư, hẳn là cũng tại cái này 11 người ở trong. Chớ nói chi là ở trong đó, còn có Vô Thượng Tông Sư Lệnh Đông Lai. Một nháy mắt, giang hồ võ lâm hào kiệt, đem kia 11 người ảnh, nhận ra non nửa. Về phần những người khác, mặc dù bọn hắn không biết được đều là ai, nhưng lại đều rõ ràng minh bạch, những người này, đều là đã bên trên thông thiên đạo, siêu việt sinh tử giới hạn thần nhân. Giờ phút này, 11 người cộng đồng giáng lâm, nháy mắt liền khóa lại Chu Tiền Bối. Lúc này, kia Mông Nguyên Quốc Vận Chi Long, cũng một lần nữa sôi trào. Một con long trào lại lần nữa mò về Chu Ất đầu. Hàn Công Độ bọn người tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Từ xưa đến nay tất cả phá toái hư không kỳ nhân, đồng thời giáng lâm, lại có đầu này hoàng long sắc cơ. Chẳng lẽ, người Hán đem diệt, thật sự là định số. Thu phục non sông, thật sự là hy vọng xa vời. Trảm long, thật muốn thất bại. Thế nhưng là, ngay tại con kia long chảo sắp rơi vào Chu Ất bản thể đầu lâu phía trên thời điểm. Một thanh âm, hờ hững truyền ra. Nếu không phải để các ngươi cho là có cơ hội có thể giết ta, có thể nào lừa các ngươi những ngày này đạo tu sĩ hiện thân. Một câu rơi. Cũng lúc đó ở giữa, một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử, sợ hai xuất hiện tại là một vị thiên đạo tu sĩ trong lòng. Còn chưa kịp bọn hắn biến sắc. Một cỗ ngập trời sắc khí, liền do bọn hắn khóa trói lại Chu Ất thánh thai bên trên, tứ ngược mà ra. Đồng nhiên, một cỗ để thiên địa cũng vì đó rung động tuyệt cường khí thế, phát ra. Không được. Đi mau. Vào cuộc. Đến tận cùng, ai nhập ai vỏ. Chương 178, rồng, chết. Đang lúc đám người, đều coi là Trảm Long sự tình liền muốn như vậy kết thúc. Cái gọi là vì người Hán Giang Sơn duyên thọ 500 năm, cuối cùng là vô vọng thời điểm. Cũng lúc đó, một cỗ kinh thiên động địa đáng sợ sát khí, càn quét toàn bộ hoang nguyên, 11 vị thiên đạo tu sĩ cùng nhau trong lòng hoảng hốt, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giờ khắc này, bị bọn hắn khóa lại Chu Ất khí thế liên tiếp tăng vọt. Cái kia màu đen sát khí tựa như có được khai thiên tịch địa ý vị, chớp mắt nháy mắt, liền tràn ngập Chu Ất thánh thai phía trên. Đạo đạo màu đen sát khí quấn quanh, để Chu Ất giờ khắc này hình dáng tướng mạo đại biến, tựa như biến thân một vị thượng cổ ma thần. Đáng sợ cảm giác các bách, để cả phiến thiên địa đều phát sinh gào thét, tựa hồ là bởi vì không cách nào gánh chịu cỗ này cường đại, viễn siêu ra giới này lực lượng. Thập nhị đô thiên thần sát pháp lần nữa thi triển mà ra, tại vốn có thiên cương tu vi bên trên, lần nữa tăng trưởng Chu Ất thực lực. Để hắn cơ hồ muốn có được ma ha cảnh giới vô lượng pháp lực. Cỗ này hùng vĩ lực lượng, lập tức để thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Cả phiến thiên địa ở giữa, đều rất giống chỉ còn lại có như thế một vị thân thể bên trên quấn quanh lấy màu đen sát khí cự nhân. Hàn Công Độ bọn người nói không nên lời. Những ngày kia đạo tu sĩ phát giác biến hóa này, nhao nhao nhanh chóng quyết đoán, liền muốn biến mất giữa thiên địa. người này thế mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy lực lượng, đây quả thực là đã không thích hợp bọn hắn cùng một tầng cấp tồn tại. Vì sao, tại dạng này trên thế giới, thế mà lại có người có được vượt qua thiên đạo lực lượng thực lực? Đi mau. Cảnh giới như thế hắn, như lại thi triển ra tới thiên địa bản nguyên chi thuật, chúng ta đều muốn bị hắn điểm rơi nguyên thần, hết thảy đều đừng. Thời khắc này thiên đạo các tu sĩ, giống như Quảng Thành Tử, Hướng Vũ Điền bọn người, đều là một đời chi tông sư, truyền kỳ, chân nhân, thần thoại, phát giác biến hóa này, không chút do dự, liền muốn trở về cửu thiên chi thượng. Bọn hắn lúc này, đã không quan tâm Chu Ất phải chăng có thể chạm long thành công. Chạm long thành công, quấy nhiễu ngũ hành vận chuyển, nhiều nhất để bọn hắn ký thác thiên đạo phát sinh dung chuyển, để bọn hắn bởi vậy thụ thương tổn thương. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn phải đối mặt, lại là so tu vi dung chuyển càng thêm đáng sợ sự tình. Kia là, sinh mệnh uy hiếp. Tu vi dung chuyển, chỉ cần có thời gian, đối với bọn hắn những này đồng thọ cùng trời đất thiên đạo tu sĩ đến nói, mặc dù thương tới căn bản, nhưng là chỉ cần tại vô tận tuế nguyệt vận chuyển hạ, cuối cùng rồi sẽ còn có thể khôi phục, khả năng chính là tương đối dài dằng dặc mà thôi. Nhưng là, nếu như chết rồi, vậy thì cái gì cũng không có. Cho nên, bọn hắn nhao nhao tâm niệm vừa động, nhanh chóng muốn rút lui nơi này, tuyệt đối không muốn lại dừng lại. Thực lực của người này, đã vượt ra khỏi phương thiên địa này cảnh giới bên ngoài. Trận này gậy ông đập lưng ông, hiện tại bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn nguyên lai mới là vào của người. Vừa rồi hắn, vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Giờ phút này, Chu Ất nhìn xem những ngày này đạo tu sĩ nhao nhao muốn đi. Ánh mắt của hắn đạm mạc, như là đã vào cuộc, còn muốn rời đi. Há có dễ dàng như vậy? Thật vất vả đem các ngươi những người này lừa gạt ra, há có thể không thu hoạch được gì? 11 vị thiên đạo tu sĩ động tác nhanh, Chu Ất so với bọn hắn động tác còn nhanh hơn. Lấy nửa bước ma ha thực lực hậu thiên ngũ vận chi lực, thi triển mà ra. So tâm niệm còn nhanh hai màu điện mang, một kim, một thanh, giống như chân trời hai đạo chói lọi lưu màu, một cái chớp mắt, liền hội tụ thành vì duy mỹ hai đạo điện mang. Trong chớp nhoáng này, chính là tử thần đe dọa. Làm nhất tuổi già phá toái hư không người, đế sư Quảng Thành Tử, chỉ một thoáng nhanh chóng truyền niệm, nhanh, phân hóa nguyên thần, như thế mới có một tuyến. Hắn suy nghĩ mới truyền ra một nửa. Trong chớp mắt, một vận điện mang liền xuyên qua thân thể của hắn, đồng thời, nguyên thần của hắn chia ra làm 10, trong đó có 7 bị biến thành một chút chi vật, chỉ còn lại 3 đạo, nhanh chóng nhạt nhập trong thiên địa. Cuối cùng có nhắc nhở của hắn, những người khác nhao nhao bắt trước. Tại kim, thanh nhị sắc điện mang như cực quang xuyên qua trình bên trong, mỗi khi trải qua một vị thiên đạo tu sĩ thân thể, liền có một vị tu sĩ nguyên thần giải thể, hơn phân nửa bị hóa thành kim, một chi thuộc. Nháy mắt, 11 vị thiên đạo tu sĩ, tao ngộ đại bại. Đáng sợ uy hiếp phía dưới, đều đem bản mệnh nguyên thần để lại hơn phân nửa ném ở thế gian, chỉ còn lại một hai thành trốn về cửu thiên chi thượng. Bất quá, cũng không phải tất cả thiên đạo tu sĩ, đều còn sống trở về, có 3 vị thiên đạo tu sĩ, chính là đầu tiên tao ngộ hậu thiên ngũ vận người, căn bản cũng không có thời gian phản ứng, liền bị so tâm niệm còn nhanh điện mang chạm đến thân thể, toàn bộ nguyên thần nháy mắt đánh mất. Từ Chu Ất buộc phát thập nhị đô thiên thần sát pháp đến nhị sắc điện mang đại bại 11 vị thiên đạo tu sĩ. Tốc độ nhanh căn bản cũng không có cho bất luận kẻ nào kịp phản ứng thời gian. Chờ bọn hắn rốt cục định thân lại, chỉ thấy kia hoang nguyên phía trên đã chỉ còn lại có một thân ảnh, hờ hững đứng ở giữa thiên địa, bên cạnh hắn là vô số kim mục chi thuộc sự vật. Bọn hắn bại. Hàn Công Độ giờ phút này nhìn xem một màn này, bờ môi run rẩy khép mở, thì thào không thể tự đè xuống. Bọn hắn bại. Tiền bối, thắng. Tiền bối thắng. Lập tức cái này mấy trăm võ lâm hảo kiệt tất cả đều kích động hô lớn ra. 11 vị thiên đạo tu sĩ đã siêu thoát sinh tử tồn tại, cùng nhau hạ phàm ngăn cản chạm lòng sự tình, lại bị tiền bối một người chém hết nguyên thần, có 3 cái thiên đạo tu sĩ vĩnh viễn lưu tại nhân gian, chỉ còn lại 8 vị trốn về trên trời. Một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, nhất là người Hán võ lâm hảo kiếp nghiêm trọng, tâm tình chi kích động, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là nhiệt huyết sôi trào. Ngay sau đó, trên cánh đồng hoang Chu Ất giơ tay lên, một tiếng nhàn nhạt tự nói, không xa không giới, thậm chí để nguyên đại đô bên trong mấy chục vạn bách tính đều nghe thấy được. Mông Nguyên, từ hôm nay trở đi, liền diệt. Một tiếng rơi xuống, tay cũng rơi xuống. Quấn quanh lấy màu xanh kia lôi dẫn tay phải, giờ phút này tựa như trong thiên hạ sắc bén nhất đao. Chạm tại bị hắn kèm ở màu vàng cự long chỗ cổ. Lấy bây giờ nửa bước ma ha thực lực, thi triển một vận hóa lôi tay, chạm mông cổ thổ đức long vận. Một đao rơi xuống. Một tiếng bi ai long ngầm, xuyên thấu tất cả mọi người nội tâm. Tuyên chiêu lấy một cái sử thượng lớn nhất đế quốc diệt vong. Cung điện lớn nhỏ long đầu, từ trên cổ rơi xuống, tại đất vàng trên mặt đất lăn vài vòng, đem đại địa đập phát ra ù ù tiếng vang. Thanh âm này, rơi vào kia mấy ngàn Mông Cổ quân sĩ trong lòng, để bọn hắn như rớt vào hầm băng, cảm đồng thân thụ, tựa như là bọn hắn tất cả mọi người đầu mất. Khi vậy long đầu lăn xuống một khắc, tất cả lừa người trong lòng đều nổi lên một cô giai đoạn bi thống cùng tuyệt vọng. Kia là quốc gia hai chữ chi tại một cái dân tộc lực ảnh hưởng, có nhân tài của đất nước có nhà, không nước liền không nhà. Quốc vận đã diệt, hết thảy đều xong. Cũng làm như vậy long đầu rơi xuống một khắc. Nguyên triều phần lớn bên trong, Hốt Tất Liệt toàn thân như bị điện giật, một ngụm máu tươi phun tới, lập tức mắt tối sầm lại, hướng về sau nằm quá khứ. Lập tức, bách quan quá sợ hãi, vội vàng tiến lên. Mà Hoang Nguyên phía trên, khi Hốt Tất Liệt phái ra đại quân rốt cục đuổi theo cự long bay tới phương hướng, chạy tới nơi này thời điểm, bọn hắn nhìn thấy, chỉ có một màn này. Đầu kia dài trăm trượng màu vàng cự long, bị một đồng dạng cao lớn cự nhân, há miệng hút vào đem trên mặt đất rất nhiều kim thanh sắc chi vật nuốt vào trong miệng. Sau đó, người kia một cái tay nắm lấy long đầu, một cái tay nắm lấy đuôi rồng, bay lên bầu trời. Mấy vạn đại quân nhìn xem một màn này, ngây người như gỗ đá. Đồng thời, hàng công độ mấy người cũng là kinh ngạc nhìn kia sách long viễn phi mà đi thân ảnh. Lúc này, bọn hắn nghe được Chu Ất thanh âm. Mông Nguyên quốc vận đã diệt, chính là lục bình không dễ, trở về để Long Tôn Nghĩa bọn người mở ra phản công đi, ta chi thiên mệnh đã qua nửa, liền cùng các ngươi duyên tận tại đây. Nói xong, cái kia đạo sách long thân ảnh biến mất tại chân trời. Chương 179, có lưu tinh. Khi bình nguyên phía trên, Chu Ất mang theo long đầu cùng long thân bay khỏi xa ngày sau. Nửa ngày sau, tin tức này rốt cục truyền về Nguyên Đại Đô, cũng để trên giường Hốt Tất Liệt biết được, hắn giờ phút này hình dung tiêu tụy, tựa hồ hại một trận bệnh nặng, vài chục năm nay chinh chiến thiên hạ, người Mông cổ thể trạng vốn là cường tráng, nhất là Hốt Tất Liệt dũng sĩ như vậy, càng là mấy năm đều chưa từng sinh qua bệnh. Thế nhưng là, từ tại trên đại điện phun ra kia ngụm máu về sau, hắn liền tựa như đem nửa cái mạng vứt bỏ đồng dạng. Giờ phút này, Hốt Tất Liệt tại hoàng cung trên giường nghe nói đầu kia hoàng long bị chạm về sau. Hốt Tất Liệt trong mắt trừng trừng, hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng, giờ phút này dùng hết lực khí toàn thân khàn giọng quát, long thật đã chết rồi thì sao? Liền xem như hắn chân chính chém ta Mông Nguyên quốc vận lại như thế nào? Ta Mông Nguyên đế quốc làm bằng sắt giang sơn, sao lại bởi vì loại này hư vô mở mịt sự tình, liền đi hướng suy sụp? Thay người Hán giang sơn duyên thọ 500 năm, hiện tại hu khụ khụ khụ. Hắn nói lớn tiếng ho khan, sắc mặt dâng lên bệnh trạng ửng hồng, vậy mà lại ho ra đến ngụm lớn máu tươi. Bách quan cùng thái y vội vàng tiến lên, nước nở nói, đại hãn, bảo trọng a. Ngự y lập tức liền muốn lên trước vì Hốt Tất Liệt chẩn bệnh, ai ngờ Hốt Tất Liệt nhe răng giận dữ hét, chấm, khụ khụ, tốt đây. Hốt Tất Liệt rong ruổi nửa đời hổ uy phía dưới, cho dù là giờ phút này thân thể bệnh nặng bất lực, y nguyên để kia ngự y sắc mặt trắng bệnh, dọa một cái té ngã. Hốt Tất Liệt trầm giọng cắn răng nói, truyền chấm ý chỉ, đại quân lập tức xuôi nam, không cần quan tâm đến bất luận cái gì tổn thất, cho dù là dùng ta Mông cổ dũng sĩ tính mệnh đi lấp, cũng phải đem cái này người Hán sau cùng một khối đất địa, hoàn toàn nuốt hết. Hắn lớn tiếng thở hào hẹn, trong ánh mắt đều là lửa giận, gầm nhẹ nói, chấm ngược lại muốn xem, chỉ là khí vận, có thể đem ta Mông cổ đế quốc như thế nào. Hắn nói xong, kia văn võ ba quan bên trong, lập tức đứng lên hai cái đại tướng. Chính là Mông cổ khai quốc tứ đại tướng quân một trong Bá Nhan, hắn trầm giọng buồn bực thét lên, tôn đại hàn ý chỉ, cho ta 3 tháng thời gian, ta định đem năm người thổ địa hoàn toàn chinh phục, để kia cái gọi là quốc vận nói chuyện, tự sụp đổ. Hốt Tất Liệt rốt cục hô hấp bình thường, gật đầu, để hắn lập tức xuất chinh. Sau đó, để chứng minh Mông cổ đế quốc cái gọi là quốc vận bị chạm sự tình, căn bản chính là nói ngoa, đại tướng quân Bá Nhan, lần này dẫn 50 vạn đại quân, xuất chinh xuôi nam, thế muốn lấy mãnh hổ vồ thỏ chi lực. Không cho người Hán lưu nhiệm gì hy vọng, nhất cử hoàn toàn đóng đô Giang Sơn, triệt để đem cuối cùng một khối trung nguyên bản đồ, đặt vào đế quốc bên trong. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Hàng công độ mấy người cũng là đêm tối chạy gấp, liền vì đem Chu Ất đã đem Mông cổ quốc vận chém giết một chuyện, cáo chi kháng được nghĩa quân, cũng nhắc nhở hắn có thể phản công. Giờ phút này, kháng được nghĩa quân đại doanh ở trong. Hàng công độ bọn người đứng tại hạ bên cạnh. Long Tôn Nghĩa ngồi cư thượng vị, khó nén tâm tình kích động, nói: Kia Mông cổ quốc vận quả thật đã bị Chu tiền bối chém giết. Kỳ Bích Thược giờ phút này đi đầu kích động phát biểu, khởi bẩm Tôn Kỳ, đây là Bích Thược tận mắt nhìn thấy, ngày đó thật có một đầu cự long từ Nguyên Đại Đô bên trong bay ra, đồng thời còn có cổ kim tất cả tuyệt đại cường giả, đến ngăn cản Chu tiền bối đi chuyện nghịch tiên, nhưng là, đều bị tiền bối một người chỗ bại, đầu kia trăm trượng hoàng long, bị Chu tiền bối biến thành cự nhân, tự mình nêu đầu, sau mang theo long đầu cùng long thân bay lên cửu thiên. Hắn trước khi đi, để chúng ta tiện thể nhắn, Mông cổ quốc vận đã diệt, chính là bèo trôi không dễ, Tôn Kỷ nhưng khởi xướng phản công, thu phục non sông. Kỳ Bích Thược nói xong, còn có đồng hành mà đến mấy trăm võ lâm hảo kiệt phụ họa, bọn hắn đều là chính mắt thấy một đầu sống sờ sờ long bị chém giết ở trước mắt. Trong đại trướng, vốn là còn một chút văn nhân võ tướng trong lòng oán thầm, nhưng nhìn thấy mấy trăm người đều là đồng dạng lời nói, cũng là không khỏi không tin. Bất quá, cái này phản công một chuyện, đến tột cùng phải làm như thế nào, mặc dù bọn hắn được Nhạc Phi gì giấu, thu hoạch tứ đại kho binh khí, thực lực tăng nhiều, nhưng nếu liền muốn bằng này phản công Mông Cổ đế quốc, có phải là quá qua loa? Bọn hắn còn muốn lại hấp thu một chút binh lực, tiếp tục lớn mạnh chính mình. Có thể chạm giết Mông Cổ quốc vận sự tình, dù sao cũng là trước nay chưa từng có phấn chấn lòng người đại hỷ sự. Long Tôn Nghĩa giờ phút này tâm tình chấn động, đứng thẳng người, đang muốn nói chuyện. Đông nhiên, ngay lúc này, doanh trại bên ngoài, truyền đến hô to, không xong, Tôn Kỷ, Mông Cổ đại tướng Bá Nhan lĩnh 50 vạn đại quân xuôi nam, không đủ nửa tháng, liền muốn binh lâm thành hạ. Nghe thấy lời ấy, doanh trại bên trong mấy trăm người, đều là cứng ngắt thân thể. Cái gì? Có mắt người trừng lớn, không dám tin quát. Nam. 50 vạn. Có một ít người tại chỗ quáng mắt hoa mắt, cơ hồ liền muốn ngất đi. 50 vạn Mông Cổ đại quân. Không đủ nửa tháng. Liền muốn binh lâm thành hạ. Trong thành này tổng cộng mới chỉ có nghĩa quân hơn 15.000 người, 1 vạn 5.000, đối 50 vạn. Chính là Long Tôn Nghĩa đều sắc mặt trắng bệnh, thân hình đứng không vững. Hắn lúc này nhìn về phía Hàn Công Độ bọn người, mang theo một tia khó tả tuyệt vọng, 50 vạn được quân thiết kỵ xuôi nam, Chu tiền bối, muốn chúng ta phản công, như thế nào phản công? Hàn Công Độ bọn người giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, không biết nên nói cái gì. Đúng vậy a, muốn làm sao phản công? Chu tiền bối chỉ nói Mông Cổ đế quốc quốc vận đã diệt, giống như bèo trôi không dễ, yếu nghĩa quân phản công, thế nhưng là, đối mặt 50 vạn được quân dạng này tuyệt vọng hiện thực, chính là Mông Cổ đã không quốc vận lại như thế nào? 50 vạn đại quân chi lực, binh lâm thành hạ, chính là dùng thịt người lấp, đều sẽ phá thành. 1 vạn 5.000 nghĩa quân, sợ là một ngày cũng không ngăn được thế công, liền muốn thành phá người vong. Trước đây, Mông Cổ sở dĩ không muốn vận dụng toàn bộ binh lực, chính là muốn lấy nhỏ nhất tổn thất nuốt vào người Hán cuối cùng một khối non sông. Dù sao, lúc này Nam Tống Hoàng thất lại thêm cái này cái gọi là kháng được nghĩa quân, căn bản chính là nến tàn trong gió, không kiên trì được mấy năm. Chỉ cần chậm rãi từng bước xâm chiếm, chỉ cần 3 vạn quân đội, liền có thể tại trong vòng 2 năm, lấy nhỏ nhất đại giới chinh phục Trung Nguyên, triệt để diệt đi Hán thất. Nhưng là, kinh lịch trận này chạm long chỉ biến, hốt tất liệt để chứng minh quốc vận bị chạm căn bản là không ảnh hưởng được cường đại Mông Cổ đế quốc mảy may, vì kiên định lòng tin của mình, vì kiên định tất cả người Mông Cổ lòng tin, lần này không tiếc xuất động không 10 vạn đại quân, không tiếc bất kỳ giá nào, đều muốn nuốt vào cuối cùng này một khối người Hán Giang Sơn. Vì thế, là muốn hướng thế gian chứng minh, chạm long diệt quốc vận sự tình. Căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Mông Cổ đế quốc cường đại, căn bản không phải một cái gọi là giang hồ dã nhân, có thể dung chuyển mảy may. Giờ phút này, Long Tôn Nghĩa đại doanh bên trong, cứ việc lòng người đều lâm vào trước nay chưa từng có trong khủng hoảng. Dù sao, 50 vạn đại quân, là một cái nhớ tới cũng phải làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng số lượng. Nhưng, Long Tôn Nghĩa nhanh chóng áp chế xuống tâm tình, trầm giọng nói, hắn đến liền như thế nào? Chúng ta từ thành lập nghĩa quân ngày đầu tiên lên, liền sớm đã thể. Chỉ cần chúng ta vẫn tồn tại một người, liền muốn đem Man Di kháng cự non sông bên ngoài, cho dù những năm này, nhiều lần bại lui, nhưng là, chỉ cần chúng ta còn có một người còn sống, bọn hắn muốn chinh phục non sông, chính là tuyệt không có khả năng sự tình. Truyền ta quân lệnh, toàn thể huynh đệ, trận địa sẵn sàng, thế thủ thành này, người tại thành tại. Một tiếng quân lệnh phía dưới, trong nháy mắt, liền làm cho tất cả mọi người từ nội tâm bên trong dâng lên nhiệt huyết sôi trào, khẳng khái chịu chết thong dong hiện ra ở trên mặt của mỗi người. Đã quyết định gia nhập nghĩa quân, chính là vì thủ hộ Hán gia Sơn Hà, một ngày này, bọn hắn từ khi gia nhập nghĩa quân ngày đầu tiên lên, liền đã sớm ngờ tới. Cho nên, giờ phút này, đám người trải qua Long Tôn Nghĩa điều động, khôi phục nhanh chóng cùng chung mối thủ trận địa sẵn sàng. 50 vạn đại quân, bỏ ra ngày 21, đi tới dưới đây 80 dặm bên ngoài xem dương ngoài thành chỉnh đốn. Đã có thể đoán trước đến, ngày mai, chính là một trận thảm liệt chiến đấu. Một đêm này, Long Tôn Nghĩa cùng Trung Nguyên quần hiệp bọn người. Không có một cái ngủ, tất cả đều ở cửa thành phía trên chăm chú nhìn xem Dương thành phương hướng. Nhìn chằm chằm kia 50 vạn đầu Mông Cổ sói đói. Xem Dương trong thành. Bá Nhan thần sắc lạnh lẽo, cũng tại trong doanh nhìn xem nghĩa quân phương hướng. Chỉ đợi ta ngày mai đại quân đè xuống, liền triệt để phá hủy những này nam người hy vọng cuối cùng. Quốc vận nói chuyện, căn bản chính là không có lửa thì sao có khói, lời nói vô căn cứ. Trên cổng thành. Long Tôn Nghĩa một mặt ưu tư. Hắn bỗng nhiên cười thảm một tiếng, hỏi Hàn Công Độ. Hàn đại hiệp, ngươi nói, vị kia Chu tiền bối nói tới phản công, đến tuột cùng là có ý gì? Hàn Công Độ cũng là sắc mặt trắng bệnh, một câu đều nói không nên lời. Trên cổng thành bầu không khí trầm mặc đến băng lãnh trình độ. Đồng nhiên, một thanh niên binh sĩ kinh ngạc hô lớn, mau nhìn, có mưa sao băng. Long Tôn Nghĩa cùng Hàn Công Độ nghe vào trong thai lại là sắc mặt bình tĩnh, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Tối nay trận này lưu tình, chính như trong thành này 1.5 vạn người. Cho dù sinh mệnh ngắn ngủi, cũng giống vậy muốn thiêu đốt mình, tách ra lộng lây nhất quan mang. Giờ khắc này, tất cả trên cổng thành nghĩa quân binh sĩ đều ngửa đầu nhìn xem một màn này. Bên kia, Bá Nhan 50 vạn đại quân, cũng tại ngửa đầu thưởng thức trận này mỹ lệ mưa sao băng. Đồng nhiên, Long Tôn Nghĩa nhìn lên trên bầu trời một viên chói sáng lưu tinh, vậy mà biến càng lúc càng lớn, ánh sáng màu lửa đỏ mang, chiếu sáng bầu trời, tựa như một viên mặt trời nhỏ, đang theo bọn hắn tới gần. Giờ khắc này, Long Tôn Nghĩa cùng Hàn Công Độ bọn người như hóa thân pho tượng. Bá Nhan bên này 50 vạn Mông Cổ đại quân, cũng là nhao nhao ngây dại. Sau đó, bọn hắn liền nhìn xem, viên này hỏa cầu thật lớn, xẹt qua bầu trời, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chương 180, phá toái hư không, kết thúc. Đám người liền trơ mắt nhìn viên kia hỏa cầu thật lớn, xẹt qua bầu trời, hướng phía nơi đây mà tới. Long Tôn Nghĩa, Hàn Công Độ bọn người toàn thân đều đang run rẩy, rung động không kềm chế được. Sau đó, bọn hắn liền nhìn xem, cái kia to lớn lưu tinh thiên thạch, rơi về phía 80 dặm bên ngoài được quân đóng giữ địa. Giờ phút này, được quân trụ sở, 50 vạn đại quân đã loạn cả một đoàn, từng cái điên cuồng gầm rú, là khó mà ngôn ngữ sợ hãi. Rơi xuống nơi này đến rồi. Chạy mau a. Chạy thế nào a. Trong một sát na, 50 vạn đại quân tê tâm liệt phế gầm rú, tâm tình tuyệt vọng tựa như nước lạnh, đem bọn hắn toàn thân bao phủ, còn đến bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Bá Nhan giờ phút này ngửa đầu, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run rẩy, sắc mặt đã tái nhợt không có huyết sắc, hắn run rẩy bờ môi, khàn giọng hô, cái này, sao có khả năng, sao có khả năng a. Giờ phút này, bầu trời đã trở nên đỏ bừng. Hòa hồng sắc mặt trời nhỏ, chiếu sang toàn bộ bầu trời đêm. Dưới bầu trời đêm, là điên cuồng như sâu kiến 50 vạn đại quân, mỗi người đều tại mệt mỏi, muốn thoát đi phiến khu vực này, thiên thạch còn chưa rơi xuống đất, bọn hắn lẫn nhau trà đạp, bất ngờ làm phản phía dưới tạo thành tổn thất liền đã không thể tính toán. Bá Nhan giờ phút này đã không có biểu lộ, hắn cảm thụ được đỉnh đầu nhiệt độ càng ngày cao, trong lòng tuyệt vọng nói, quốc vận a. Ầm ầm tám. Viên kia thiên thạch khổng lồ rốt cục rơi xuống đất. Ba động khủng bố, chấn động mặt đất, nhanh chóng truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Long Tôn Nghĩa chờ nghĩa quân ở trên thành lầu lập tức cảm thấy một cô mãnh liệt địa chấn ầm vang bộc phát, thân thể lay động, sắc mặt lại là cuồng hỉ. Cô này chấn động tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Lập tức, tại trên cổng thành, chính là liên miên kích động kêu khóc, là khàn cả giọng hưng phấn kêu to. Trời giáng sao chổi, đập chúng Mông Cổ 50 vạn đại quân á a a ba. Long Tôn Nghĩa giờ phút này toàn thân đều tại kích động run rẩy, ngón tay hắn chỉ vào 80 dặm bên ngoài phương hướng kia, chính là ánh lửa ngút trời một màn. Lập tức, kích động hưng phấn thậm chí cuồng loạn kháng được nghĩa quân, khàn cả giọng hô lớn. Trời phù hộ hắn thất, trời phù hộ trung lương a. Lao thiên gia đều tại giúp bọn ta một chút sức lực. Nhưng mà, lúc này, Hàn Công Độ trở võ lâm nhân sĩ, lại là nhanh chóng kịp phản ứng, lớn tiếng nổi giận nói, cái gì trời phù hộ, đây đều là Chu Thái Ất tiền bối hành động. Nếu không phải hắn chém giết Mông Cổ quốc vận, người Mông Cổ sao lại tao ngộ bực này câu chuyện đáng sợ xác suất sự kiện. Đây là Chu tiền bối lấy nhân lực thắng thiên, vì ta người Hán tranh tới Giang Sơn. Lời ấy một phát, lập tức nghĩa quân đám người không biết lời nói. Long Tôn Nghĩa giờ phút này lại là lập tức phụ họa Hàn Công Độ, lớn tiếng phấn chấn nói, không sai, đây đều là Chu Thái Ất tiền bối công lao, Chu tiền bối một đời thần nhân, giờ phút này ta rốt cuộc để ý giải hắn cho chúng ta người Hán Giang Sơn làm hết thảy, Mông Cổ không có quốc vận, liền liền mang ý nghĩa bọn hắn mọi chuyện không thuận, cho dù có 50 vạn đại quân, lại tao ngộ trên trời rơi xuống thiên thạch. Hiện tại, được quân trải qua này thiên thạch, thế tất tổn hao nhiều sĩ khí, 50 vạn đại quân có thể tại cái này thiên thạch sống sót. Không cao hơn 30 vạn, cho dù hắn có 30 vạn, giờ phút này cũng là mảy may chiến lược cũng không. Chúng ta chỉ cần 1.5 vạn người, liền có thể đại phá bọn hắn. Các huynh đệ, không cần thủ thành, toàn thể binh sĩ, trong đêm xuất phát, đột kích bọn hắn, mở ra phản công ba. Long Tôn Nghĩa ra lệnh một tiếng, 1.5 vạn người xông ra tường thành, thẳng đến 80 dặm bên ngoài mà đi. Hàn Công Độ đi theo tại đại quân công kích đội ngũ ở trong. Bây giờ một màn này, cùng hắn chỉ riêng võ hoàng đế khi đó cỡ nào tương tự, khi thời gian võ hoàng đế cũng là 3.000 người bị 46 vạn vương mãng đại quân vây khốn Côn Dương Thành, một trận lưu tinh hỏa vũ, triệt để lật đổ chiến cuộc thắng bại. năm đó Quang Võ Đế chỉ có 3.000 người, thừa dịp Lưu Tinh chi thế, nhất cử xông ra. Tây Hán năm bên trong, 3.000 người, chiến thắng 46 vạn đại quân, kỳ tích như thế sự tình, liền trong lịch sử phát sinh. Bây giờ, bọn hắn khoảng chừng 1 vạn 5.000 người. Hàn Công Độ giờ phút này đã là hai mắt đỏ bừng, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, Quang Võ Đế Côn Dương một trận chiến, đặt vững Tây Hán lại bắt đầu, thu phục non sông cơ sở. Bây giờ, bọn hắn cũng phải đồng dạng, một trận chiến này, Mông Cổ 50 vạn đại quân sắp vong. Trung Hoa chi vạn dặm non sông, cũng phải thu phục. Đây hết thảy đều là vị kia tuyệt đại cao nhân công lao. Hắn lấy sức một mình, chém giết Mông Nguyên quốc vận, cùng trời đối nghịch, xác nhận đem đã đi vào mạt lộ Hàn thống, sinh sinh cứu vớt trở về. Quốc vận bị chạm, 1 vạn 5.000 người đều có thể nuốt vào 50 vạn người. Đây đều là Chu tiền bối công lao. Hàn Công Độ chờ Võ Lâm hảo kiệt tâm tình khuấy động, suốt đời đều không thể quên vị tiền bối này, suốt đời đều không thể quên hắn vì người Hán Giang Sơn làm hết thảy. Không chỉ là những này Võ Lâm nhân sĩ quên không được, thiên hạ người Hán cũng đều quên không được. Chiến công của hắn chắc chắn so ghi vào sử sách, để hậu thế muôn đời Hán dân chiêm ngưỡng sùng bái. 1 vạn 5.000 đại quân trong đêm xuất phát, cầm đầu 2.000 kỵ binh chỉ tốn 2 canh giờ chạy tới thiên thạch rơi chỗ. Giờ phút này, nơi này đã là một mảnh nhân gian địa ngục, biển lửa không ngớt, vô số dãy rủa mình quân đang gầm thét kêu khóc, người giẫm người, người giết người, bực này trên trời rơi xuống thiên thạch đả kích phía dưới, máu và lửa tuyệt vọng, mấy vạn người trong nháy mắt tử vong. Chấn động sinh ra lực lượng, khiến đại địa xoay người, nháy mắt liền chôn sống mấy vạn Mông Cổ tinh binh. Càng không cần sách chính bọn hắn bản thân sinh ra bạo động cùng bất ngờ làm phản. Cơ hồ có mấy vạn người tại chỗ điên mất, không có lý trí hướng phía người chung quanh vung lên đồ đao. Viên này thiên thạch tạo thành thương vong lực cũng không phải là lớn nhất, nhưng là, nó tạo thành đến tiếp sau lực ảnh hưởng, mới là cực kỳ kinh khủng đáng sợ. 50 vạn đại quân nháy mắt bất ngờ làm phản, điên cuồng, tuyệt vọng, giết chóc, tâm tình bị đè nén, để số ít Mông Cổ binh sĩ từng cái hóa thân ác quỷ, hướng phía người một nhà vung lên đao. Viên này thiên thạch đối 50 vạn đại quân sĩ khí tạo thành trước nay chưa từng có đả kích. Kết quả là, đại quân bắt đầu điên cuồng tán loạn, chạy trốn. Khi 2.000 nghĩa quân kỵ binh lúc đến nơi này, tiếp xuống, liền đã hoàn toàn không phải chiến đấu, mà là đơn phương đổ sát. Sau đó chính là, 2.000 người đuổi giết 10 mấy vạn Mông Cổ binh sĩ. Một đêm, 50 vạn đại quân, bị hoàn toàn tách ra. Cường tráng Mông Cổ đế quốc lớn nhất át chủ bài, 50 vạn tinh nhuệ, triệt để xong. Một trận chiến này phía dưới, Trung Nguyên người Hán đều là nhìn thấy hy vọng, một nháy mắt, toàn quân, khởi nghĩa. Kháng nguyên người vô số kể. Các nơi nhao nhao hiện lên vài luồng phản nguyên thế lực. Xem dương một trận chiến, 1 vạn 5.000 người đại phá 50 vạn Mông Cổ tinh nhuệ, bực này không thể tưởng tượng, rung động lòng người chiến dịch, đốt lên thiên hạ trong lòng bách tính một đám lửa. Sau đó mấy ngày, tin chiến thắng liên tiếp báo về, Long Tôn Nghĩa chờ đại quân cấp tốc mở rộng, cũng một đường công thành nổ trại, công vô bất khắc. Bọn hắn là thật cảm nhận được Mông Nguyên quốc vận bị chạm về sau không hiểu trợ lực. Lúc này Mông Cổ đế quốc mỗi thời mỗi khắc đều tại tao ngộ lấy các loại kỳ lạ điều xấu, bệnh sốt rét, hồng thủy, ôn dịch chờ chiến tranh thai ách, tất cả đều một mạch xuất hiện ở Mông Nguyên trên thân. Cái gọi là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Các loại không thể tưởng tượng sự kiện, đồng thời xuất hiện, lấy trời giáng sao chổi, trợ kháng được nghĩa quân đại bại 50 vạn đại quân vì bắt đầu, tiếp xuống, Mông Nguyên đế quốc thật giống như một vị đã nhanh muốn tắt thở người, lại buộc phát các loại bệnh nan y. Thời vận không đủ, bất kỳ cái gì một bước đều là tuyệt lộ. Long Tôn Nghĩa bọn người rốt cục cảm nhận được Chu tiền bối chạm long về sau cụ thể hiệu quả. Không đến 2 tháng thời gian, bọn hắn lợi dụng đánh hạ 13 tòa thành lớn, khuyết trương binh đến 10 vạn nhân mã, trở thành phản nguyên thế lực bên trong lớn nhất một cỗ chủ lực. Tại cỗ này đại thế phía dưới, đã có thể đoán trước đến, không dùng đến 1 năm, Mông Nguyên liền sẽ bị triệt để lật đổ. Mà tại Nguyên Đại Đô bên trong, Hốt Tất Liệt trên mặt đã tất cả đều là xanh đen chi sắc, tại phải đi thời khắc, căn dặn con của hắn, hồi Mông Cổ. Đây là rốt cục gặp được quốc vận mà nói đáng sợ. Trung Nguyên, cuối cùng vẫn là người Hán. Bọn Hán, chỉ có thể trở về. Không nói Trung Nguyên đại địa bên trên hừng hực khí thế thu phục non sông. Chu Ất tại chém giết Mông Nguyên thổ long về sau, hoa lúc 1 tháng nhiều, đem hoàn toàn luyện hóa tại thần thông ở trong. Hán đối với bên ngoài hiện tại quân Mông Cổ bại như núi đổ hiện tượng, là sớm có đoán trước. Quốc vận chính là một nước vật khí, cũng như người vật khí, quốc vận như không có, liền sinh yêu nghiệt. Vạn sự vạn vật đều trở thành lực cản, vạn sự vạn vật đều sẽ thành địch nhân, muốn trở thành hủy diệt quốc gia nguyên nhân dẫn đến. Cho nên, hắn chém giết Nguyên Thanh cái này 2 đạo quốc vận, trừ có tu luyện mình ngũ vận hóa lôi thuật bên ngoài, còn muốn triệt để tiêu diệt 2 cái này tương lai chiêm cư Trung Nguyên Man Di Vương Triều. Mông Nguyên hiện tại đã bị diệt, tiếp xuống, còn có Hậu Thanh, kỳ thật cái này ra lợn rừng mới là chiếm cư Trung Nguyên thời gian dài nhất man di dân tộc, có thể nghĩ nó long khí thâm hậu cỡ nào. Cứ việc nữ chân giã chư bị hiện tại còn chưa quật khởi, nhưng là, bọn hắn long khí đã sớm tích xúc hạ. Cái này như là một cái bánh xe, ngũ hành năm vòng, luân thế càng chuyển, dựa theo lúc đầu lịch sử quỹ tích bên trong, thanh chính là nguyên về sau cái thứ hai triều đại, cho nên, nó quốc vận đã sớm chôn sâu lòng đất, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, chính là phi long thăng thiên, chủ trưởng non sông. Làm rõ ràng lịch sử phát triển chu ất, tự nhiên minh bạch cô gái này chân giã chư bị quốc vận có khả năng nhất ở nơi nào. Trương Bạch Sơn. Đây là nữ chân giã chư bị nơi phát nguyên, hậu thế cũng có nói, đây là mãn thanh long mạch. Hôm nay, chu ất liền tới đến Trường Bạch Sơn đỉnh. Hắn ánh mắt hờ hững, nhìn phía chân núi những cái kia dân tộc du mục, cũng không để ý tới. Sau đó, hai ngón tịnh kiếm. Cũng lúc đó ở giữa, một đạo kinh thiên kiếm chỉ riêng xuất hiện ở Trường Bạch Sơn bên trong. Nữ chân tộc đám người nhao nhao ngửa đầu quan sát. Kia là thần sơn. Tường Thụy A. Thần tích xuất hiện, thần sơn phù hộ. Nhanh cầu nguyện. Chu ất trong hai mắt lấp lóe quan mang, quan vận chi thuật hiện ra, quả tăng trưởng Bạch Sơn chỗ sâu có một đạo màu xanh thẳm thủy long, tại Trường Bạch Sơn bên trong dãy núi Ngao Du. Không nói nhảm. Một kiếm chợt ra. Chỉ một thoáng. Trường Bạch Sơn phụ cận nữ chân tộc người đều là trong lòng hoảng hốt, cảm nhận được không hiểu tim đập nhanh. Sau đó cùng nhau nhìn về phía thần sơn phương hướng. Đồng nhiên, một tiếng bi thương long ngầm, tuyệt vọng âm điệu, vang vọng tại tất cả nữ chân tộc người tâm bên trong. Thần sơn hiển uy. Thần sơn hiển uy. Cũng lúc đó kiếm, trên bầu trời, giang giác một tiếng sét đùng đoàng sấm vang. Trời khóc. Trời u ám, sầu gió thảm đạm. Màn trời thấp tựa như cách đỉnh đầu chỉ có mấy trượng chi cao. Mưa to, phần phật cuồng phong. Đồng thời, cửu thiên chi thượng tám vị thiên đạo tu sĩ. Nhao nhao thân hình tan rã mấy phần. Bọn hắn mở to mắt, nhìn về phía Trường Bạch Sơn phương hướng. Nhìn thấy kia một trận mưa. Kia là thủy long máu. Cũng là thiên địa nước mắt. Là ngũ hành bị rút ra một đạo thiên địa dung chuyển. Nhưng bọn hắn, đã không dám đi ra ngoài. Khi Chu ất tay cầm đạo này thủy long chi vận, hắn nhìn thoáng qua dưới núi nữ chân tộc, hờ hững tự nói, không vận chi tộc, đem diệt vậy. Cái này diệt, hắn sẽ không xuất thủ. Quốc vận bị triệt để rút đi, không có vận số. Chính bọn hắn liền sẽ đi hướng diệt vong. Liền như là lịch sử mấy ngàn năm qua những cái kia dân tộc đồng dạng, hoặc bởi vì thiên tai, hoặc bởi vì nhân họa, hoặc bởi vì tật bệnh, hoặc bởi vì chiến hỏa. Như những cái kia phai nhạt ra khỏi lịch sử võ đài tiểu dân tộc đồng dạng, nói diệt, liền diệt, thậm chí không người sẽ nhớ kỹ bọn hắn. Cũng liền tại thời khắc này, Chu ất cảm nhận được thiên địa truyền đến cái chủng loại kia ý niệm, đó là một loại bản năng mãnh liệt bài xích. Đổi lại người tình cảm, đó là một loại hận. Chu ất lại cười. Thần thoại. Có thể để cho thiên địa hận mình, vĩnh viễn ghi nhớ mình, dạng này, cũng không tệ. Sau đó, Chu ất tự nói một tiếng, đi thôi. Dứt lời, hắn liền rời đi thế giới này. Khi Chu ất rời đi về sau, thu phục non sông kháng được nghĩa quân, quả thật không ngoài một năm, liền hoàn toàn đánh vào nguyên đại đô bên trong. Lúc đó nguyên triều hoàng thất sớm đã thu thập đường lui, mang theo mấy vạn tàn binh lui về Mông Cổ Thảo Nguyên. Sau đó, chính là trong vòng mấy năm Trung Nguyên chiến tranh. Mấy năm ở giữa, Long Tôn Nghĩa bằng vào Nhạc Phi kho binh khí trợ lực, lại có đông đảo võ lâm hảo kiệt trợ giúp, trọng yếu nhất còn là hắn đánh ra Chí Thánh Thượng Nhân Chu Thái Ất cờ xí. Từ khi mùng 9 tháng 9 Chí Thánh Thượng Nhân chém giết Mông Cổ quốc vận, thiên hạ đại thế, chính là hoàn toàn nghịch chuyển, bởi vậy, mở ra Nghĩa quân phản công Mông Nguyên bước đầu tiên. Đồng thời, bởi vì ngày đó là Chí Thánh Thượng Nhân chính miệng truyền lệnh Nghĩa quân, bàn giao phản công, tự nhiên, liền bị bọn hắn dẫn vì là Chí Thánh chỉ định hắn ra chính thống. Cái gọi là chí thánh, đến chữ, là cao nhất, đỉnh, hoàn mỹ, không thể vượt qua ý tứ. Trước đó, người Hán chỉ có một cái chí thánh, đó chính là vạn cổ chi sư Lô Đồi. Từ trung cựu ngày ấy, người Hán lại thêm một cái chí thánh, đó chính là vì người Hán Giang Sơn duyên thọ 500 năm chí thánh thượng nhân Chu Thái Ất. Khi Mông Cổ quả như quốc vận bị chạm về sau tùy tiện bại vong, liền không có người bất cứ người nào sẽ hoài nghi, vì người Hán Giang Sơn duyên thọ 500 năm lời nói. Cho nên, như thế gây nên. Đó chính là so vạn thế chi sư càng vĩ đại thành tựu. Đánh lấy như thế cờ hiệu Long Tôn Nghĩa, chính là chiếm cứ tuyệt đối chính thống, đánh chạy Mông Nguyên về sau, cùng Trung Nguyên đại địa bên trên công vô bất khác, chỉ cần 3 năm, liền hoàn toàn chỉnh hợp tất cả phản nguyên thế lực. Lúc này Long Tôn Nghĩa đã đại thế đã thành, Phúc Châu Nam Tống Hoàng Thất, lại không thể nói sự tình, dựa theo Trung Hoa vì cỗ pháp lý phương thức, từ thiếu đế Triệu Bính nhường ngôi Long Tôn Nghĩa. Hậu thế trong lịch sử ghi chép, công nguyên năm 1280. Long Tôn Nghĩa lập mới Tống, niên hiệu Đại Chu, quốc đô Yên Kinh. Công nguyên năm 1289, mới tống quá tổ long tôn nghĩa thân chinh Mông Cổ, khai cương thác thổ, đem Mông Cổ đặt vào bản đồ. Ăn năn hối lỗi tống về sau, Yên Kinh ngoài thành thiết lập Trạm Long Đài, lên ngàn trượng, phế thiên đàn cầu trời chi lễ, đổi bái chí thánh thượng nhân. Hậu thế trong lịch sử ghi chép, ăn năn hối lỗi tống bắt đầu, hoàng thất liền lại không có thiên tử tự xưng, chỉ xưng hoàng đế. Thế thiên phong thiện chi lễ, từ đây hủy bỏ. Hậu thế học giả khảo cứu nguyên nhân, dựa theo Tân Hoàng Sử điện tịch ghi chép, năm đó người cho rằng Hán thất bản khí vận đã quẳng, lại có thể chết cho phục nhiên, chính là nghịch thiên mà làm, nhân định thắng thiên, liền không còn tế thiên. Cũng là từ cái này mà lên, mới tống phế Ngọc Hoàng Đại Đế, đổi chí thánh thần Chu Thái Ất, là cao nhất tôn thần, phong hảo, huyền khung thái Ất thượng đế. Phá toái hư không quyển, kết thúc. Chương 181, Phụng Nguyên Hoàng Triều viết. Chủ thế giới. Nguyên Châu Đại Lục, Thiên Nam Đại Địa, Huyền Đạo Tông. Ngày hôm đó, Thính Thiên Phong hạ quá làm cờ Chu Vân, phụng thiếu gia nhà ta chi mệnh, tới đây trả lại một vật. Đạo thanh âm này, truyền triệt Huyền Đạo Tông mấy chục dặm. Chỉ một thoáng, Huyền Đạo Tông trên dưới môn nhân, tất cả đều bị kinh động. Thậm chí, ngay cả Vân Trung Thiên Cung phía trên, Huyền Đạo Tông chủ cũng bị kinh động. Thính Thiên Phong, Chu Thái Thanh. Trước đó vài ngày mới biết tất nhà mình tên đệ tử kia cùng Chu Thái Thanh có chỗ liên hệ, Huyền Đạo Tông tiểu huyền dưới đỉnh đệ tử Chu Ất, chính là vị kia nhân kiệt thân đệ đệ. Lúc này mới qua 15 ngày, thế mà liền có Thính Thiên Phong người đến đây bái phỏng. Vân Trung Thiên Cung bên trong, Huyền Đạo Tông giờ phút này trầm mặc chốc lát, kia hai huynh đệ họ Chu, trước đây ta không để ý, bây giờ nghĩ lại, cái họ này, chính là năm đó cùng Lý Thiên Cương giao hảo người kia dòng họ, như thế nói đến, Lý Thiên Cương sớm tại vài thập niên trước, liền cùng nhà này người có liên hệ. Một cái thanh âm khác hỏi, hiện tại đối với Thính Thiên Phong người tới, người muốn thế nào đối đãi? Huyền Đạo Tông chủ bình tĩnh nói ra, dù sao cũng là một đời nhân kiệt, tu vi đã nhưng cùng bản tọa ngang hàng, lại là nhận hoàng thất chú ý người, nếu là tới bái phỏng, vậy liền không thể cự khách tại ngoài cửa, để Liễu Hàn Phong thay ta chiêu đãi đi. Sau đó, quy tắc này mệnh lệnh truyền xuống Vân Trung Thiên Cung. Một nén hương sau, Chu Vân đi vào Huyền Đạo Tông Huyền Thiên Điện. Trong điện giờ phút này ngồi ngay ngắn 11 vị cường đại tu sĩ, có nam có nữ, là trừ qua Lý Thiên Cương cùng Huyền Đạo Tông bên ngoài mặt khác Huyền Đạo 11 phong phong chủ. Mỗi người chí ít đều có ma ha cảnh giới tu vi. Liễu Hàn Phong giờ phút này thay mặt tông chủ đón khách, đứng dậy, nói, Lao Phu Đại Huyền Phong phong chủ Liễu Hàn Phong, bản môn tông chủ không tiện gặp khách, nhờ Lao Phu tiếp đãi, mong rằng quý khách đừng nên trách. Chu Vân bình tĩnh gật đầu, khí độ không tiêu ngạo không tự ti, nói, các vị đa lễ, Chu Vân này đến, chỉ vì trả lại Huyền Đạo Tông một vật, cũng nhờ thiếu gia nhà ta một câu. Liễu Hàn Phong mắt sáng lên, nói, không biết quý thiếu gia vật muốn trao đổi là cái gì, nhờ. Lại là cái gì? Giờ phút này, cái khác 10 phong chi chủ cũng là đồng dạng nhìn về phía Chu Vân. Chu Vân không do dự, trực tiếp lấy ra trong tay háo một vật, nói, đây là quý tông tiểu huyền phong chủ Lý Thiên Cương thi cốt, hắn từ đánh chết ở Thính Thiên Phong trước cửa, lấy thường tội nghiệt, thiếu gia nhà ta cho rằng tư nhân đã qua đời, liền không cùng hắn truy cứu, mệnh ta đem hắn cho cốt trả lại, cũng, lại kéo chuyển cáo Huyền Đạo Tông chư vị một chuyện. Nhà ta thái ớt thiếu gia từ ngày hôm nay, liền sẽ không lại về Huyền Đạo Tông. Thái Thanh thiếu gia muốn ta thay hắn ở đây đa tạ Huyền Đạo Tông 8 năm nuôi dưỡng tri ân, ngày sau sẽ có báo đáp. Vừa nghe vậy, Liễu Hàn Phong con mắt ở trong con người co rụt lại. Lý Thiên Cương chết rồi. Từ đánh chết ở Thính Thiên Phong trước cửa. Cái này sao có thể, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lập tức, liền có một cái tu sĩ áo bào xanh, chính là Huyền Đạo Tông Hạc Dương Phong chủ, giờ phút này nháy mắt xuất hiện ở Chu Vân trước mặt, một thân khí thế gấp sách mà lên, quát khẽ nói, ngươi nói cái gì? Lý sư huynh chết rồi. Cho dù là một vị ma ha cảnh giới cường đại tu sĩ uy áp phía trước, Chu Vân vẫn không có biến sắc, bình tĩnh đem cho cốt hướng phía trước một đường, nói, Lý Thiên Cương cho cốt ở đây, Chu Vân lời nói cũng đã nói xong, chư vị nếu có nghi hoặc, dễ thân bên trên Thính Thiên Phong ở trước mặt hỏi ta nhà thiếu gia. Như thế, Chu Vân liền cáo tử. Chuyện của tôi nét. Chờ một chút, lời nói không nói rõ ràng, ngươi muốn đi Hạc Dương Phong chủ lập tức hét lớn một tiếng. Cứ việc những năm này Lý Thiên Cương sớm đã là không vì đám người coi trọng xem, nhưng dù sao cũng là Huyền Đạo Tông một phong chi chủ, bây giờ lại bị người khác đưa lên cho cốt, đây là ai cũng không có thể tiếp nhận. Huống chi, vị này Hạc Dương Phong chủ trước kia còn cùng Lý Thiên Cương riêng co giao tình, cứ việc Lý Thiên Cương từ khi mười mấy năm trước tính tình đại biến về sau, bọn hắn liền lại không mật thiết lui tới, đến mức tiểu huyền phong xuống dốc, hắn cũng không có giúp chú ý, nhưng là, người đã chết bực này đại sự. Đây là vô luận như thế nào cũng không thể bình tĩnh nhìn tới. Đang khi nói chuyện, Hạc Dương Phong chủ liền muốn cưỡng ép xuất thủ lưu lại Chu Vân. Chu Vân mắt sáng lên, không gặp mảy may bối rối, đưa cho cốt một chuyện chắc chắn sẽ không thuận lợi, hắn sớm có đoán trước. Nhưng, cũng liền ở đây sắp buộc phát xung đột thời điểm. Một tiếng lanh túc. Hàn sư đệ, lui ra. Cũng lúc đó, một cỗ cường đại khí thế giáng lâm Huyền Thiên Điện. Gặp qua trưởng môn sư huynh. Liêu Hàn Phong đi đầu thi lễ. Dư Phong chủ cũng là lập tức đứng dậy, đồng thời đối đại điện trên không kia màu đen quang ảnh thi lễ. Hạc Dương Phong chủ bị cái này quát một tiếng, lập tức sinh sinh thu lại phun trào pháp lực, sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể không khom người nói, vâng, trưởng môn sư huynh. Chu Vân nhìn xem bên trong tòa đại điện kia quang ảnh, hơi nghiêng về phía trước thân thể, nói, Chu Vân gặp qua An Tông chủ. Huyền Đạo Tông chủ giờ phút này đạm mạc mở miệng, đa tạ tiểu hữu trả lại lý sư đệ di hài, mới sự tình, còn xin đừng nên trách.